Chương 106, Lạc Lư Lạc Ngọc Hành Nhân Tông vào ở. Chương 106, Lạc Lư Lạc Ngọc Hành Nhân Tông vào ở. Lạc Ngọc Hành không phải không gặp qua đại khí vận người. Nguyên cảnh đế, trấn Bắc Vương đều có khí vận người, hơn nữa còn là đại phụng hoàng tộc khí vận. Đại phụng dựng nước tiên tổ cũng không khả năng một lời quát lui trấn quốc thần kiếm. Diệp Phàm trên người khí vận. Dưới khăn che mặt Lạc Ngọc Hành răng trắng nhẹ nhàng tắn lên. Tựa hồ tại đấu tranh cái gì? Này đáng hận nghiệp chướng nghiệp hỏa. Tất cả bình tĩnh lại sau đó, Diệp Phàm sắc mặt bình tĩnh, cái kia tung bay theo gió tóc dài lướt qua trán hiện ra hết bảy mưu nghi kế. Nguyên cảnh đế nhìn mắt mang hung quang. Lần trước một tiếng kiếm đến, Trấn Quốc Thần Kiếm vậy mà trực tiếp nghe lệnh bay tới Diệp Phàm trước người, lần này nhu thể quát lui Trấn Quốc Thần Kiếm. Này không cùng cấp tại quát lui hắn đại phụng hoàng thất. Diệp Phàm uy nghiêm, Diệp Phàm mà nói tại đại phụng hoàng thất phía trên. Nguyên cảnh đế mặc dù nói là muốn tan hết đại phụng quốc vận, bất quá thủy chung là hoàng đế. Diệp Phàm một chiêu này nhất định chính là giẫm tại hắn trên mặt làm nhục hắn. Tại Diệp Phàm trước mặt hắn nơi nào là hoàng đế, Diệp Phàm mới là Trấn Quốc Thần Kiếm chủ nhân, hắn mới là hoàng đế. Nghĩ được như vậy, Nguyên cảnh đế không khỏi cười nhạt. Ha ha ha. Diệp tiên nhân cho là thật thủ đoạn thông thiên. Trấn Quốc Thần Kiếm là ta đại phụng hoàng thất chí bảo thần kiếm, chỉ nghe mệnh với ta đại phụng hoàng thất tử đệ, ngươi vậy mà chỉ là quát một tiếng liền làm nó lui ra. Chạm Phật Đà lúc cũng có thể gọi hắn. Cho là thật thần kỳ, tiên nhân chớ không phải là ta đại phụng người hoàng tộc. Trong lời nói đều là một cổ người gây sự ý tựa hồ sau một khắc liền muốn mệnh Kim La cùng với thị vệ cầm xuống Diệp Phàm đem tiêu diệt nơi này. Ngụy Uyên chìm lông mi, quỷ dị bầu không khí tại lan tràn. Nhưng mà Diệp Phàm lại cười. Trấn Quốc Thần Kiếm nói cho cùng thủy chung là kiếm, chỉ cần là kiếm ta liền có thể dùng. Thiên địa ở giữa không có ta nắm giữ không được kiếm, thiên thượng thiên hạ cũng không có mạnh hơn ta kiếm khách. Trên trời kiếm tiên 3 triệu, thấy ta cũng cần tận bộ dạng phục tùng. Thanh âm của hắn chậm rãi truyền khắp bốn phương. Cuồng vọng, bá đạo, đối với thiên hạ kiếm khách khinh thường. Bốn phía vương gia, công chúa, thậm chí thái tử chỉ cảm thấy trong lòng nghiêm nghị, vô tận phong mang tại đâm bọn hắn. Da đau đớn. Lạc Ngọc Hành ánh mắt run rẩy run rẩy. Trên trời kiếm tiên 3 triệu, gặp hắn cũng cần tận bộ dạng phục tùng, bực nào kiếm thuật mới có thể nói ra dạng này coi rẻ thiên hạ kiếm khách mà nói. Nguyên cảnh đế không khỏi cười ha ha. Diệp tiên nhân ngược lại là cuồng ngạo. Mặc dù Diệp tiên nhân kiếm trạng Phật đã phát tướng, có thể hiệu lệnh trấn quốc thần kiếm, thế nhưng không thể khinh thường thiên hạ. Diệp Phàm mỉm cười, ngược lại không phải là khinh thường bọn hắn, sự thực như vậy, e rằng qua không được bao lâu thiên hạ này kiếm khách ngay cả ta Đỗ Nhi cũng không sánh bằng. Nói Diệp Phàm sờ sờ khương nghe mái tóc. Đỗ Nhi, Lâm An. Mọi người tự động nhìn phía Lâm An. Lâm An lập tức chỉ hướng khương nghe, ta không phải, sư tỷ mới là kế thừa lão sư kiếm thuật người. Tất cả mọi người nhìn về phía khương nghe. Áo dài phiêu phiêu, khí chất phi phàm, có cổ quý khí. Không thua Lâm An Hoài Khánh, còn có một cổ phong mang tựa hồ tại cất dấu. Nguyên cảnh đế ngóng nhìn Khương Nghê tựa hồ đã nhận ra bất phàm của nàng, bất quá không hơn, còn không phải là đối thủ của hắn. Vì vậy nói, Diệp tiên nhân đồ đệ, này cách kiếm tiên còn có chút khoảng cách a. Diệp Phàm cười nói, bất quá mấy ngày liền có thể đến kiếm tiên, nàng vốn là trời sinh kiếm phôi, vạn kiếm chi chủ thể chất. Vạn kiếm chi chủ thể chất. Nguyên cảnh đế khẽ nhíu mày, một bên người rõ ràng nghi vấn. Hoài Khánh rất là kinh ngạc. Nàng vốn tưởng rằng Khương Nghê là cùng Lâm An một dạng, thuộc về vật biểu tượng một dạng. Không nghĩ tới dĩ nhiên là vạn kiếm chi chủ thể chất. Một bên Lạc Ngọc Hành vì thế mà choáng váng. Gặp bọn họ hoài nghi, Diệp Phàm xoa xoa Khương Nghê. Khương Nghê, gọi Trấn Quốc Thần Kiếm mọi người mở mắt một chút. Theo Diệp Phàm mà nói, Khương Nghê tự nhiên sẽ không tự tuyệt. Trấn Quốc Thần Kiếm, đến. Kèm theo Khương Nghê một tiếng êm thai dễ nghe hô hoán. Đông đông đông. Trong đền thờ, từng đợt sạch vang truyền đến. Tất cả mọi người con mắt nhìn qua, nguyên cảnh đế con ngươi trợn to không dám tin tưởng. Này không thể nào, Diệp tiên nhân Đỗ Nhi cũng có thể gọi Trấn Quốc Thần Kiếm. Quá giỏi người. Sẽ không thật là vạn kiếm chi chủ thể chất ta. Khó mà nói, Diệp tiên nhân Đỗ Nhi tuyệt không phải người thường. Bốn phía thanh âm của người vang lên, Ngụy Uyên không khỏi chìm lông mi. Đây nếu là giả hoàn hảo, nếu là thật, cái kia Diệp Phàm quá đáng sợ. Đang lúc mọi người dưới ánh mắt xôn xao, ánh kiếm màu vàng nóng từ trong thần miếu bật ra, ngẫu nhiên xuyên qua tất cả mọi người đi tới Khương Nghê trong tay. To lớn trấn quốc thần kiếm tại Khương Nghê trong tay. Là thật, Diệp Phàm đồ đệ đều có thể hiệu lệnh trấn quốc thần kiếm. Này, giờ khắc này nguyên cảnh đế khuôn mặt đều bị đánh sưng lên. Khương Nghê nhẹ nhàng vung lên, suy nhất thời kinh khủng kiếm khí tùy ý nhấc ngang, trấn quốc kiếm tại Khương Nghê trong tay uy thế đằng đằng làm người ta không dám tới gần. Tứ phẩm kim la bị kiếm phong quấn không thể không ngăn cản. Đùa bỡn mấy chiêu, Khương Nghê cao mày. Sư phụ, này kiếm ta không quá ưa thích. Diệp Phàm nghe nói sau cười nói, không thích vậy cũng chớ đùa bỡn. Người trở về a. Diệp Phàm đối với trấn quốc thần kiếm nói một câu. Cái sau vờn quanh tại Diệp Phàm bên người tựa hồ tại khẩn cầu Diệp Phàm thu nó. Một màn này nhìn tất cả mọi người kinh hãi. Này trấn quốc thần kiếm làm sao cảm giác tại cầu xin Diệp tiên nhân thu lưu. Đừng cảm giác chính là tại cầu xin. Điều này sao có thể, này Diệp tiên nhân rốt cuộc là bực nào nhân vật, liền trấn quốc thần kiếm đều như vậy. Lạc Ngọc Hành thấy như vậy một màn càng thêm xác định. Diệp Phàm khí vận tại đại phụng quốc vận phía trên rất nhiều, hơn nữa còn cực kỳ cứng hãn. Diệp Phàm sau khi thấy có chút bất đắc dĩ, hắn chỉ nói một tiếng, ngươi tựa hồ không có cảm giác đến thần tiên tỷ tỷ a, không đi nữa, nàng cần phải sinh khí. Trấn quốc thần kiếm phảng phất nghe hiểu Diệp Phàm mà nói, tinh tế cảm thụ Diệp Phàm bên hông kiếm. Nhất thời như là chuột thấy mèo, sợ đến lập tức lui về. Một màn này khiến cho mọi người nghi hoặc, làm sao Trấn Quốc Thần Kiếm đột nhiên giống như thấy được lao tổ tông một dạng chạy. Nguyên cảnh đế trong cơn giận dữ, Diệp Phàm hôm nay quả thực liền dẫm ở trên mặt làm nhục hắn. Bất quá, Diệp Phàm bên người tiểu cô nương kia, cái kia kiểm giữ trấn quốc thần kiếm cho dù là hắn tựa hồ mơ hồ cũng không là đối thủ. Diệp Phàm càng không cần phải nói, nếu như động thủ chắc chắn phải chết, không có thắng khả năng, hơn nữa Diệp Phàm tựa hồ biết thân phận chân thật của hắn. Hai tay nắm tay, nguyên cảnh đế ép xuống, đi nhanh tiến vào thần miếu bắt đầu rồi gây nên tế tự. Bên ngoài người tại hầu lấy, Diệp Phàm ánh mắt đặt ở trên mặt hồ. Lúc này một đạo mùi thơm ngát truyền đến, lập tức chiếu vào Diệp Phàm trong mắt là dãy núi. Ân. Diệp Phàm cau mày từ đỉnh núi chỗ nhìn lên, là Lạc Ngọc Hành. Nhân tông đạo thủ, Lạc Ngọc Hành. Lạc Ngọc Hành nhẹ nhàng gõ đầu. Có thể hay không một trò chuyện? Diệp Phàm lộ ra vui vẻ, tất nhiên là có thể. Hắn còn chưa có đi tìm Lạc Ngọc Hành, cái này chính mình tìm tới cửa, thực sự là tìm kiếm mỏi mòn, vất vả khắp nơi mà không thấy, tự nhiên chui tới cửa. Hai người đi hướng một bên, tất cả mọi người mắt thấy đi qua rất là hiếu kỳ. Diệp Phàm hỏi, "Lạc tông chủ, là có tâm sự?" Lạc Ngọc Hành mắt thấy mặt hồ bình tĩnh đạo, "Diệp tiên nhân cũng biết ta Nhân tông." Diệp Phàm gật đầu, "Tất nhiên là biết." Cái kia không biết Diệp tiên nhân cũng biết Nhân tông nghiệp hỏa. Diệp Phàm phủi nàng liếc mắt lần nữa gật đầu, "Biết, đây là Nhân tông công pháp tai hại, cần phải mượn người có vận may lớn song tu mới có thể tới tắt, bằng không chỉ có một con đường, chết." Lạc Ngọc Hành trong con mắt không có kinh sợ, mà là nói thẳng, "Ta thành đại phụng quốc sư cũng là vì mượn đại phụng khí vận ngăn chặn nghiệp hỏa, nguyên cảnh đế vẫn muốn cùng ta song tu đều bị ta cự tuyệt, không biết Diệp tiên nhân có thể giúp Lạc Ngọc Hành giúp một tay." "Ta đều còn chưa nói, ngươi vậy mà chính mình nói. Còn có nữ nhân quả nhiên cũng sắc. Nguyên cảnh đế không nguyện ý, đổi thành ta liền chủ động." "Quá hư a, Lạc Ngọc Hành. Bất quá, ngươi cũng mình nói vậy ta sẽ không khách khí." "Diệp Phàm đạo, có thể, bất quá ta có một điều kiện." Hắn mắt thấy mặt hồ bình tĩnh lóe tinh mang. Lạc Ngọc Hành nghe vậy khẽ nhíu mày, bất quá vẫn là hỏi. "Điều kiện gì?" Diệp Phàm chỉ nói, "Ta muốn ngươi Nhân tông vào ở ta Bạch Vân thành." Lạc Ngọc Hành tuyệt đối lục địa thần tiên cảnh giới, mà Nhân tông lại là tông môn, này không ổn thỏa hai lần rút thưởng cơ hội. "Hái." Chương 107, tối tưởng vây khốn thần thủ. Thoáng xuất thủ đã là bọn ngươi cực hạn. Chương 107, tối tưởng vây khốn thần thủ. Thoáng xuất thủ đã là bọn ngươi cực hạn. Cũng chỉ có này sao? Ngắm nhìn bình tĩnh Tang Bạc Hồ, Lạc Ngọc Hành lộ vẻ vô cùng kinh ngạc. Nàng vốn tưởng rằng Diệp Phàm sẽ đưa ra một cái tương đối khó khăn điều kiện, không nghĩ tới vậy mà chỉ là lệnh Nhân tông vào ở mây trắng bên. Về phần tại sao Lạc Ngọc Hành sẽ cảm thấy là chuyện nhỏ, bởi vì Nhân tông ngay tại Đại Phụng kinh thành. Lúc đó vì nghiệp hỏa, Lạc Ngọc Hành mượn dùng nguyên cảnh đế khí vận áp chế một mực tại trong kinh thành. Cho nên ở trong mắt nàng, cái này tự nhiên là rất đơn giản điều kiện. Diệp Phàm nhẹ nhàng gõ đầu. "Cái kia một lời đã định, nay, tối nay ta đi tìm người thương nghị, miễn cho đêm dài nhiều mộng." Lạc Ngọc Hành nói thẳng tối nay muốn tới tìm Diệp Phàm. "Tốt, ta chờ ngươi." Diệp Phàm hồi ứng với. Lúc này, cách thần miếu cửa bị đẩy ra, nguyên cảnh đế đi ra. Thần sắc không nói ra được xấu xí. Khi thấy Diệp Phàm cùng Lạc Ngọc Hành đi sóng vai lúc, sắc mặt của hắn càng đen hơn. Lão già này thật đúng là, nghĩ trưởng sinh muốn điên rồi. Diệp Phàm nhếch miệng lên. Lạc Ngọc Hành cũng đã sớm phát hiện, này nguyên cảnh đế có chút đối với trưởng sinh chi đạo có chút phong ma. Diệp Phàm đi tới. Lâm An Hiếu kỳ hỏi, "Lão sư, quốc sư tìm ngươi trò chuyện cái gì?" Diệp Phàm nhìn đơn thuần lại kỵ nữ Lâm An nhịn không được sinh lòng đùa ý trò chuyện chút đại nhân ở giữa chuyện. "Đại nhân ở giữa chuyện?" Lâm An không đủ thông tuệ rất là không hiểu. Một bên Hoài Khánh nghe bên mục. Nàng rất thông tuệ, liên tưởng đến vừa rồi Diệp Phàm quát lui trấn quốc thần kiếm cùng với Lạc Ngọc Hành gặp công pháp nghiệp hỏa ăn mòn. Nàng trong nháy mắt cũng biết vừa rồi trò chuyện là cái gì. Trong mắt phượng có chút ghen tuông, khuôn mặt xinh đẹp đều trở nên lạnh rất nhiều. Vốn là xanh nhân vật cận dáng vẻ càng thêm thanh lãnh. Nguyên cảnh đế bên này, thái giám âm thanh, tế tự đại điển hoàn tất, 963 khởi giá hồi cung. Nguyên cảnh đế muốn ly khai, nhưng mà Diệp Phàm lại nói, "Trừ bị các loại." Nguyên cảnh đế nhíu mày lại, Ngụy Uyên bọn hắn không hiểu nhìn Diệp Phàm. "Thì thế nào, Diệp tiên nhân?" Nguyên cảnh đế lúc này đối với Diệp Phàm cũng không có sắc mặt tốt. Diệp Phàm mỉm cười, mới vừa cùng quốc sư nói chuyện ở giữa, đột nhiên phát giác này Tang Bạc Hồ dưới có dị động. Phía dưới không phải có yêu vật liền không phải là phàm sinh linh. Diệp Phàm một câu nói hoảng sợ Vương Tôn công chúa sắc mặt kinh hãi. Tang Bạc Hồ dưới có yêu? Thiệt hay giả? Nguyên cảnh đế biến sắc, hắn lập tức quát lên, "Diệp tiên nhân có phải hay không lầm? Tang Bạc Hồ dưới làm sao có thể có yêu?" Diệp Phàm nhếch miệng lên, hắn giơ chân lên nhẹ nhàng giẫm một cái. Nhất thời, "Oeng!" Chỉ nghe một tiếng ầm vang, Tang Bạc Hồ tại Diệp Phàm dưới chân chấn động. Nguyên bản bình tĩnh vô cùng Tang Bạc Hồ cuốn lên từng trận sóng lớn, phản phất tao thụ cái gì thủy quái. Đông đông đông. Tại một hồi lay động phía dưới, đen nhánh gãy hồ, cái kia khóa thần thủ cánh tay xích sắt tại một cổ cực mạnh kình khí dưới vỡ nát. Sau một khắc, cánh tay khôi phục tự do. Hô, một cổ khí tức quỷ dị bạo phát, cuồn cuộn vòng xoáy triển khai. Phía trên, tất cả mọi người chỉ thấy Tang Bạc Hồ chính giữa có một đạo to lớn vòng xoáy. Ngay sau đó, phanh, vòng xoáy nổ tung, phát sinh một tiếng vang thật lớn, hồ nước bay cuộn mười mấy trượng, đồng thời một đầu giống như quỷ mị một dạng cánh tay từ đáy hồ bật ra. Chỉ đen đu mịch. Yêu, yêu quái. Nam nhân hoàn hảo, những cái kia quý phi trực tiếp kinh hãi không thôi, kinh thanh liên tục. Thần thủ cánh tay bay ra sau đó chỉ cảm thấy nơi đây không nên ở lâu. Phía dưới Diệp Phàm khí tức cường hãn đáng sợ, thế là lập tức muốn chạy. Nó muốn chạy, bắt lại nó. Nguyên cảnh đế nhìn thần thủ cánh tay biết nó muốn làm gì, thế là vội vã hạ lệnh. Ngụy Uyên mệnh Dương Nghiễn cùng thượng quan Thiến Nhu đem cầm xuống. Chỉ bất quá đáng tiếc, hai người nơi nào là thần thủ cánh tay đối thủ. Kim La lực lượng quả thực cường hãn, bất quá thần thủ cánh tay bất quá nhẹ nhàng chấn động. Nhất thời, Một cổ kinh khủng lực chấn động cùng với mắt thường có thể thấy hắc khí tuôn ra, đem hai người đẩy lui mấy trăm trượng. Nguyên cảnh đế phái ra thị vệ càng không cần phải nói, bị hãm hại sắc khí hơi thở trực tiếp đánh vào tang bạc hồ bên trong. Mọi người trở nên kinh hãi. Nhị phẩm, Lạc Ngọc Hành cả kinh. Cánh tay này vậy mà cảnh giới có nhị phẩm, tại Cửu Châu có thể cùng lục địa thần tiên đánh một trận. Mắt thấy thần thù cánh tay muốn chạy, Diệp Phàm giơ tay lên nhẹ nhàng nói nhỏ: "Tối tưởng." Kèm theo một cổ vô thượng đè người tâm hồn năng lượng từ Diệp Phàm trên người bắt đầu khởi động. Xôn xao. Thần bí mắt thường có thể thấy u ám sắc khí hơi thở bắt đầu khởi động từ Diệp Phàm trên người gào thét ra. Khí tức ngưng tụ ra từng mặt to lớn u ám sắc vách tường đem thần thù cánh tay bao phủ ở trong tối tường bên trong. Phanh. Thần thù cánh tay lập tức nện tối tường, nhưng mà không có chút nào tác dụng, hoàn toàn không phá được Diệp Phàm tối tường. Đừng uổng phí sức lực, bằng vào năng lực của ngươi không phá được tối tường. Chớ nói ngươi chỉ tồn một cánh tay, coi như thời kỳ toàn thịnh như trước không phá được, đây chính là thần lực đỉnh điểm. Thần thú nơi nào sẽ buông tha? Cánh tay như trước bộc phát cực kỳ cường hãn quyền uy, một quyền đủ để khai sơn liệt thạch. Nhưng mà vẫn là không hề có tác dụng. Diệp Phàm có chút bất đắc dĩ, hơi chút cho chút dạy dỗ a. Đại Hà kiếm ý. Diệp Phàm kinh thân tung ở không trung, kiếm ý xông thẳng lên trời, đồng thời sau lưng tang bạc hồ từng trận dựng lên. Trên hồ nước bay hình thành từng đạo thủy chi kiếm khí, như là ngập trời cự lãng một dạng hết sức kinh người. Tang bạc hồ tất cả nước vào giờ khắc này đều hóa thành Diệp Phàm đại hà kiếm ý kiếm khí. Diệp Phàm phía trước, phía sau là sóng lớn ngập trời một dạng kiếm khí. Một màn này nhìn Ngụy Uyên đều mở to hai trong mắt. Bực này kiếm thuật, không phải nhân gian kiếm thuật a. Thảo nào dám nói, trên trời kiếm tiên 3 triệu, thời e rằng tận bộ dạng của tùng. Đi. Diệp Phàm một câu nói, nhất thời sau lưng sóng lớn ngập trời hướng về tối tường bên trong thần thủ vỡ đằng mà đi. Oen. Thần thủ cánh tay trực tiếp bị sóng lớn bao phủ vào đáy hồ, kia trưởng cảnh nhìn mọi người mười phần hoảng sợ. Bọn hắn không dám đối mặt này ngập trời kiếm khí. Kiếm khí hóa thành nước, tang bạc hồ bắt đầu khởi động sau đó chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Diệp Phàm thúc giục tối tường đem duỗi thủ cánh tay cầm tới. Lúc này đây nó rốt cũng ngoan, động cũng không động, còn như chết ngược lại là không chết. Diệp Phàm nhìn thần thủ cánh tay đạo: "Ta thoáng xuất thủ chính là cực hạn của ngươi, nếu như lần sau có nữa chuyện như vậy phát sinh, sẽ chết." Câu nói này nhìn như đối với thần thủ đang nói, đồng thời cũng là tại đối với Nguyên Cảnh Đế cùng Ngụy Uyên, Kim La bọn hắn, cũng tại nói cho bọn hắn biết: "Ta Diệp Phàm thoáng xuất thủ chính là bọn ngươi cực hạn." Mà dứt lời, Diệp Phàm trong tay nở rộ một cái đóa liên hoa. Liên hoa xinh đẹp mà tràn đầy nguy hiểm, liên hoa bên ngoài là thanh sắc, xanh bên trong mang bạch, mà ở giữa thì là chế nóng màu đỏ. Chính giữa nhất tim sen thì là lau một cái tự sát, nó phảng phất bên trong cũng có phá hủy hoàng thành một dạng uy lực. Đây là hiện ra cho Nguyên Cảnh Đế cùng với Ngụy Uyên nhìn. Liên hoa xoay tròn, chỉ nghe thanh âm ca ca, tinh tế vừa nhìn, dĩ nhiên là cánh hoa phá toái hư không thanh âm. Đây là? Ngụy Uyên ánh mắt đại chấn, Lạc Ngọc Hành đều kinh ngạc. Này cái gì? Nguyên Cảnh Đế chỉ cảm thấy như lâm đại địch một dạng, linh hồn đều run rẩy. Đây là hủy diệt hỏa liên, lấy cốt linh lãnh hỏa, tam thiên diễm viêm hỏa, vẫn là tâm viêm, thanh liên điệu tâm hỏa lấy phần quyết tạo nên Phật nộ hỏa liên, lại có thể là hủy diệt hỏa liên. Uy lực sao? Ha ha, thưa không hòa tan. Thần thụ cánh tay phảng phất cảm thấy nguy cơ thập phần nhu thuận. Diệp Phàm đem bỏ vào trong túi. Được rồi, chư vị, đồ chơi này ta thu phục, mọi người có thể yên tâm. Nguyên Cảnh Đế buồn bực thổ huyết. Nhưng mà, thái tử, quý phi nhao nhao cảm tạ. Đa tạ tiên nhân xuất thủ. Diệp tiên nhân thật là thần thông quảng đại. Diệp tiên nhân ta có một cái, không biết có thể bái tiên nhân vi sư tu tiên lộ. Diệp Phàm xua tay cự tuyệt. Hắn mặt hướng Hoài Khánh đạo: "Hoài Khánh, tế tự đại điện kết thúc, ta còn có một số việc đi về trước." Hoài Khánh nhẹ nhàng gõ đầu. Diệp tiên sinh ta đưa ngươi, nàng không muốn ở chỗ này. Diệp Phàm gật đầu. Nhị nhân chuyển thân chuẩn bị rời đi, Cương Nghê đuổi kịp. Lâm An cũng đội bằng đạo: "Ta cũng tiễn đưa lão sư." Bốn người mới vừa đi mấy bước, Diệp Phàm nghỉ chân đạo: "Nguyên Cảnh Đế." Diệp Phàm đột nhiên lên tiếng khiến cho mọi người vì thế mà kinh ngạc, Diệp Phàm từ tiến vào hoàng cung chẳng bao giờ hướng Nguyên Cảnh Đế hành lễ, thậm chí không dùng lễ xương bệ hạ hơn. Bây giờ vậy mà gọi thẳng Nguyên Cảnh Đế. Bọn thái giám sợ đến toát ra mồ hôi lạnh. Thái tử, đám quý phi thở mạnh cũng không dám. Ngụy Uyên khẽ nhíu mày, hắn không biết Diệp Phàm muốn làm cái gì, bất quá hắn sẽ không ngăn cản, trừ phi Diệp Phàm muốn động thủ, chỉ cần không động thủ hắn đều sẽ không ngăn cản. Nguyên Cảnh Đế đêm đen khuôn mặt, bất quá vẫn là hỏi, Diệp tiên nhân có gì chỉ giáo? Diệp Phàm chỉ nói, Trường Sinh Tiên Chi một đường không thích hợp ngươi, cũng không thích hợp ngươi cái kia tàn nhẫn phụ hoàng. Nguyên Cảnh Đế chìm con mắt, trong mắt lóe hung ý hắn sẽ không thừa nhận. Diệp tiên nhân nói thế hơi quá sớm. Diệp Phàm lắc đầu, coi như ngươi bước lên Trường Sinh Tiên Chi một đường, cũng sẽ phát hiện có tòa không thể vượt qua cao sơn, kết quả là bất quá một tràng mộng tưởng. Dứt lời, Diệp Phàm giống trận tại chỗ ly khai. Nguyên Cảnh Đế nhìn bóng lưng kia thật sâu nắm tay. Cùng lúc đó, tất cả mọi người rõ ràng lại nghe thấy một giọng nói từ Diệp Phàm bên kia từ xa đến gần truyền đến. Ai ở phía cuối con đường thành tiên, thấy ta Diệp Phàm đạo thành không? DS cầu tất cả hoa tươi nguyện phiếu đánh giá. Chương 108, thu phục thần thủ. Mắt cấp kỳ lân bộ. Chương 108, thu phục thần thủ. Mắt cấp kỳ lân bộ. Cuồng vọng. Nguyên Cảnh Đế thấy Diệp Phàm không thấy tăm hơi, rốt cục nhẫn không đi xuống quá khẽ. Diệp Phàm nói là có ý gì? Hắn tu tiên, đặt con đường trường sinh sẽ ở nhìn thấy Diệp Phàm lúc tất cả hóa thành một tràng mộng tưởng. Không, không chỉ có là hắn, Diệp Phàm là ở chỉ thiên hạ tất cả mọi người. Hắn Diệp Phàm là bọn hắn trên đường trường sinh một tòa không thể vượt qua núi cao. Sao mà cùng, bá đạo bực nào. Đồng thời cũng tại nói cho Nguyên Cảnh Đế, hắn trường sinh không được. Nguyên Cảnh Đế một tiếng này, lệnh bốn phía không khí trở nên run lên, Trấn Thái Tử lạnh run. Có thể thấy được chi nộ hỏa. Tất cả mọi người câm như hến. Bệ hạ bất giận, thái giám vội vã quỳ xuống. Nhưng mà, Nguyên Cảnh Đế một cước đem đạp bay. Ngụy Uyên nghe Diệp Phàm câu nói này đang suy tư, hắn cảm thấy nói rất hay, bởi vì Nguyên Cảnh Đế quá mức truy cầu trường sinh hoang phế triều chính. Bất quá cảm giác Diệp Phàm trong lời nói có chuyện. Nguyên Cảnh Đế, Ngụy Uyên có chút hoài nghi. Lạc Ngọc Hành nhìn cũng không nhìn Nguyên Cảnh Đế liếc mắt cũng là rời đi. Mà Diệp Phàm bên này, Hoài Khánh tại Diệp Phàm bên người nói nhỏ, ai ở phía cuối con đường thành tiên, thấy ta Diệp Phàm đạo thành không? Diệp công tử vẫn là trước sau như một tự tin cuồng ngạo. Mặc dù Hoài Khánh nói như thế, thế nhưng trong trẻo lạnh lùng trên gương mặt tươi cười lại tiết lộ ra vô tận thưởng thức. Diệp Phàm nghe vậy nở nụ cười, sau này sẽ trở thành ai ở phía cuối con đường thành tiên, thấy một lần Diệp Phàm đạo thành không. Câu này đem từ người khác trong miệng ra đến. Hoài Khánh nhận đồng gật đầu, trước đó không tin, thế nhưng sau ngày hôm nay Hoài Khánh tin. Diệp Phàm thoáng xuất thủ thực sự chính là các nàng cực hạn. Con đường trường sinh bên trên, Diệp Phàm ta mặc kệ hắn là ai, song tu liền có thể dung nhan bất lão, thanh xuân vĩnh trú. Thử hỏi, thiên hạ ai có thể làm được, trên trời tiên nhân cũng làm không được. Diệp Phàm không có trả lời Hoài Khánh mà là cười hỏi, hôm nay nhưng làm Trinh Đức phát cáu. Hoài Khánh vang lên Nguyên Cảnh Đế sắc mặt không khỏi lộ ra vui vẻ. Diệp Phàm ngươi xem như giết người chủ tâm, chữ chữ tại đau đớn hắn. Hôm nay Hoài Khánh xem như thống khoái không gì sánh được, sinh nàng người không thích nàng, tông tộc không nghĩ nàng đi ngược lại nhớ nàng tại trong khuê phòng thề. Biết phụ thân bị đoạt xá, đại phụ tràn ngập nguy cơ cũng không có thể thế nhưng, Hoài Khánh đã sớm đoán hận chất chứa đã lâu. Hôm nay có thể tính thở ra một hơi. Hoài Khánh nụ cười này như băng tuyết tan. Lúc này đây nàng rất là to gan gọi thẳng Diệp Phàm tên. Dư quang thoáng căng thẳng. Diệp Phàm nghe vậy không có tính toán mà là có chút tiếc nuối. Vốn cho là hắn sẽ nhịn không được xuất thủ, không nghĩ tới như thế có thể ẩn nhẫn. Ngược lại cũng không hổ là lão gia này. Hoài Khánh nghe vậy lo lắng, tự động bắt được Diệp Phàm tay. Diệp Phàm, ngươi không nên tùy tiện xuất thủ, ta sợ. Việc này được thương nghị. Diệp Phàm buồn cười, ngươi sợ ta bị hắn đoạt xá. Hoài Khánh yên lặng, cái kia thố lộ lo lắng đã nói rõ tất cả. Công chúa của một nước đối với Diệp Phàm đã quý không thể tự kiềm chế, vô ý ở giữa đều sẽ muốn gây nên Diệp Phàm chú ý yên tâm, hắn đoạt xá không được ta. Diệp Phàm ý bảo nàng yên tâm, bất quá Hoài Khánh lại cầm chặt hơn. Lâm An gặp ghen tuông tận trời, Hoài Khánh, ngươi lo lắng lao sư chỉ lo lắng, một mực nắm không thả có ý gì? Hoài Khánh nghe vậy lập tức thu hồi, lãnh diễm trên gương mặt tươi cười hiện hiện hồng ý nàng nói, Diệp Phàm, đã nhiều ngày ngươi phải cẩn thận. Diệp Phàm nở nụ cười, ước gì có người đến, để ta động động gân cốt, bất quá tựa hồ Khương Nghê có thể đối phó. Hoài Khánh nghe xong cũng biết lo lắng của mình tựa hồ dư thừa. Hai người phân biệt. Diệp Phàm mang theo Khương Nghê trở về Ti Thiên Giám. Trở lại Ti Thiên Giám sau đó, Diệp Phàm mới vừa dự định từ trong không gian xuất ra thần thủ. Đột nhiên, một đạo khí tức mà đến, Diệp Phàm nhìn sang. Không phải Tiên Phong đạo cốt giám chính là ai? Giám chính tiền bối sao lại tới đây? Suy đoán giám chính mục đích, Diệp Phàm hiếu kỳ vừa hỏi. Giám chính không có nói thẳng, mà là lấy đùa giỡn phương thức hỏi, ngươi biết được tiền cơ cũng biết lao phu vì sao mà đến. Diệp Phàm trong lòng không nói thầm nghĩ, thảo nào Dương Thiên Huyễn luôn chửi lao thất phu, quả thực nên mắng. Là vì thần thủ cánh tay. Giám chính cười nói, không sai, quả nhiên cái gì đều lừa không được tiểu hữu. Diệp Phàm có thể đạo, nó ta cũng sẽ không cho ngươi. Giám chính xua tay, ta cũng không cần thần thủ, nó vốn là vì ta cho người giữ cửa chuẩn bị, bây giờ tựa hồ có so với người giữ cửa tốt hơn. Diệp Phàm chán bước lên. Này lao đăng. Giám chính rất là thỏa mãn Diệp Phàm có thể khống chế thần thủ, bất quá đồng thời nhắc nhở. Tiểu hữu, hay là muốn nhắc nhở ngươi, thần thủ là Phật quốc. Phật quốc Bồ Tát sẽ không bỏ qua hắn, ước sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Phàm biết, hắn đã giết Độ Ách cũng đã không có đường quay về. Thấy Diệp Phàm minh bạch, giám chính cũng sẽ không nhiều lời xoay người tiêu thất rời đi. Tại giám chính rời đi sau đó, Diệp Phàm từ không gian bên trong lấy ra thần thủ cánh tay. Diệp Phàm lấy vô sắc giới thần lực tối tưởng khốn chủ hắn. Không có tranh cãi ở mỹ, không có đại loạn, thần thủ cánh tay rất là an tĩnh ngây ngô. Diệp Phàm nhìn đã xuất thần, hắn nghĩ đến xử lý như thế nào này thần thủ cánh tay. Tay này cũng đã có lục địa thần tiên một dạng thực lực, nhét vào mây trắng bên tất nhiên là một sự giúp đỡ lớn. Vốn là cùng Phật quốc có thủ, sớm muộn đánh một trận. Vì vậy nói, ngươi nếu như theo ta, ta liền giúp ngươi khôi phục khí huyết còn có ký ức, nếu như cự tuyệt ta hiện tại liền giải quyết ngươi. Phù Hương nóng nảy. Diệp Phàm phủi nàng liếc mắt, cái sau nhất thời giận mà không dám nói gì. Thần thù cánh tay run lên sau đó phát ra âm thanh. Không cồn vợ ở, ản phi ạ ta đáp ứng. Diệp Phàm nhếch miệng lên. Đem thu hồi. Cùng lúc đó, hệ thống thanh âm đã lâu vang lên. Ken, kiểm tra đo lường đến ký chủ thu phục thần thù, khen thưởng một lần rút thưởng cơ hội. Có hay không rút thưởng? Rút. Diệp Phàm nơi nào sẽ do dự một giây đều là đối với khen thưởng ngạch không tôn trọng. Ken, đang tại rút thưởng. Ken, chúc mừng ký chủ rút ra mát cấp kỳ lân bộ. Kỳ lân bộ? Đây là thạch nghị kỳ lân bộ sao? Diệp Phàm nghe vậy cả kinh. Hắn nhớ tới kỳ lân bộ chỗ lợi hại, kỳ lân bộ tổng cộng có 7749 bước, thạch nghị vẹn vẹn sẽ chỉ 7 bước tới khiến thạch hạo thụ thương. Mát cấp kỳ lân bộ uy lực không dám tưởng tượng. Một bước chính là vô sắc giới thần lực đỉnh điểm, một bước có thể khiến người không thể nhúc nhích, áp chế với mạch. Hai bước sợ là có thể giết chết lục địa thần tiên. Có hay không dung hợp? Dung hợp. Nghe được hệ thống thanh âm, Diệp Phàm không chút do dự lựa chọn dung hợp, mát cấp kỳ lân bộ, man hoang lão tổ gặp cũng phải quỳ, phóng tới hạo nhiên thiên hạ, hắn chính là cùng tam giáo tổ sư cũng không thua kém bao nhiêu. Dung hợp thành công, chúc mừng ký chủ lĩnh ngộ mát cấp kỳ lân bộ. Theo hệ thống thanh âm, Diệp Phàm trong đầu nổi lên một mực thủy thú kỳ lân. Cái kia kỳ lân thân vô cùng to lớn có thể so với sơn hà, một bước đạp đi, vạn thú cúi đầu. Hai bước lôi đỉnh và quân, vạn thú ngất. Ba bước kiếm tiên hóa thành thịt nát. Trong nháy mắt, Diệp Phàm liền lĩnh ngộ kỳ lân bộ. Hắn lập tức gọi ra bảng thuộc tính, màu xanh nhạt văn tự lập tức trào ở tại trước mắt. Ký chủ, Diệp Phàm thân phận, Bạch Vân thành chủ. Thiên phú, Thiên đạo kiếm thể. Đã có thành trì, Bạch Vân thành, Tuyết Nguyệt thành. Tài phú, hoàng kim 22 vạn lượng. Tuổi tác, 22. Võ học, Thiên ngoại phi tiên, mắt cấp, Thao thiết đại pháp, mắt cấp, Song toàn thủ, mắt cấp, Vũ lôi chính pháp, mắt cấp, Đại hà kiếm ý, mắt cấp, Vô sắc giới thần lực, mắt cấp, Phần quyết, mắt cấp, Tứ sát Phật nộ hỏa liên, Hạo thiên chân quyết, Hạo thiên thần huy, mắt cấp, Thiên thủ phù đồ, mắt cấp, Đại la Phật thủ, mắt cấp, Hỏa vũ toàn phòng, mắt cấp, Vô cự, Kỳ lân bộ, mắt cấp. Cảnh giới, thần cảnh đỉnh phong. Không gian, Thanh liên điệu tâm hỏa, Cốt linh lãnh hỏa, Nam minh ly hỏa, Vẫn lạc tâm viêm, Tam thiên diễm viêm hỏa, Thất thải thôn thiên mãng, Mở đờ xạ, thần thủ. Vũ khí, Lao kiếm điệu, Nhật nguyệt kim luân. Quả nhiên cảnh giới vẫn không thay đổi hóa sao? Diệp Phàm ngắm nhìn bảng thuộc tính bất đắc dĩ thở dài, không chiếm được đổi mới rất là nhức đầu. Đạt được kỳ lân bộ Diệp Phàm rất là chờ mong, sau khi màn đêm buông xuống, Lạc Ngọc Hành sẽ cho hắn mang đến bực não kinh hỉ. Vào. Chương 109, Chân Long Chi Bảo Thuật. Diệp Thiên Đế Hoang Tháp. Chương 109, Chân Long Chi Bảo Thuật. Diệp Thiên Đế Hoang Tháp. Sáng trong vầng trăng cô độc, sương vòng sáng đầy trời. Hoàng hôn phủ xuống Đại Phụng Kinh Thành. Hôm nay chi nguyện sắc xem như cho người, tựa hồ xích nói hôm nay đêm sẽ rất không tầm thường. Diệp Phàm giờ khắc này ở Ti Thiên giám thuộc về hắn trong phòng giằng giặc uống trà nóng. Hắn cũng không sốt ruột, có một số việc không gấp được, phải chờ các nàng chính mình mắc câu. Ngước mắt nhìn phía ngoài phòng, quen thuộc đạo môn khí tức lệnh Diệp Phàm nét miệng lên. Tới. Tại hắn nhìn về phía ngoài phòng lúc, có câu thanh âm cũng là xuyên tới. Diệp Phàm có ở. Diệp Phàm uống xong trà còn sốt lại, đẩy cửa ra. Két. Theo một tiếng, hai người gặp mặt ánh mắt nhìn nhau. Lạc Ngọc Hành như trước một thân huyền cực đạo bảo, dáng người cao gầy mà lại miêu tả sinh động câu nhân. Diệp Phàm thì là toàn thân áo trắng, thân thẳng như kiếm, như đêm tối dưới sáng chói minh châu một dạng. Vào đi. Diệp Phàm cũng không có ý định lãng phí thời gian. Lạc Ngọc Hành vừa nghe khuôn mặt xinh đẹp lập tức nhỏ bé hồng, nàng đội vàng nói, "Lợi đã, có thể hay không đi ta Linh Bảo Các?" "Đi Linh Bảo Các." "Đi thôi." Diệp Phàm không có cự tuyệt, cái này khiến Lạc Ngọc Hành thở dài một hơi. Dù sao song tu, không thể lơ là, nàng vẫn là suy nghĩ nhiều giải một ít Diệp Phàm. Diệp Phàm theo Lạc Ngọc Hành ra Ti Thiên Giám. Hai người cũng không lấy thần thông tới Linh Bảo Các, tương phản thì là bước chậm mà đi. Đi ở trên đường, lúc này đêm đã khuya cấm đi lại ban đêm. Hoàn toàn yên tĩnh. Hai người đi song vai, Lạc Ngọc Hành tự động ánh mắt ở lại Diệp Phàm trên người. Tâm tư có chút bối rối. Không khẩn trương đó là giả, nàng mặc dù là nhân tông đạo thủ, không giống thiên đạo thái thượng vòng tình như vậy vô tình, thế nhưng từ nhập môn nhất tâm tu hành, chưa từng hư thân tu luyện. Bây giờ nghiệp hỏa chiến thân, không chỉ có làm nàng thâm thụ thống khổ, hơn nữa có 7 loại nhân cách. Thấy thế Diệp Phàm không khỏi cười ra tiếng. Diệp tiên sinh, chẳng biết tại sao đột nhiên cười. Diệp Phàm chuyện cười, không có gì, chính là phát giác Lạc Quốc sư đột nhiên có thiếu nữ giống như ngượng ngùng khả ái. Có chút kinh ngạc. Lạc Ngọc Hành nghe vậy hơi lộ ra câu nệ, ta mặc dù đối với chuyện nam nữ có chỗ nghiên cứu, nhưng chân chính đối mặt quả thật có chút luống cuống. Lạc Ngọc Hành một đời nhân tông đạo thủ, đương nhiên sẽ không mất phong phạm, nếu không bị Diệp Phàm cho coi thường. Diệp Phàm coi trọng một chút, không hổ là nhân tông đạo thủ có thể bắt được thai diện được đến. Hắn nói, nam nữ đoàn tụ vốn là thuận theo thiên đạo, cầu sinh càng là nhóm người bản năng, dù là thần tiên cũng sẽ như vậy. Lạc Quốc sư có thể áp lấy nghiệp hỏa đã là siêu thoát đại bộ phận phàm phu tục tử, không cần tâm tư lộn xộn, truy cầu bản tâm là được. Đi qua Diệp Phàm này buổi nói chuyện, Lạc Ngọc Hành tâm tĩnh hạ xuống. Nàng nói, quả nhiên, lựa chọn Diệp công tử cùng nhau tu luyện tựa hồ là không sai lựa chọn. Diệp Phàm cười nói, có phải thế không? Có phải thế không? Đây là ý gì? Lạc Ngọc Hành không hiểu. Diệp Phàm lại nói, nam nữ đoàn tụ mặc dù thuận theo thiên đạo, nhưng như vậy cần nam tử hữu tình, nữ tử có ý định, nếu không cùng xúc vật động dục có gì ý? Lạc Ngọc Hành nghe vậy không khỏi coi trọng Diệp Phàm. Nàng không nghĩ tới có thể từ Diệp Phàm nhân vật như vậy trong miệng nghe thế giống như lời nói, nguyên cảnh đế còn không phải là sao? Gấp không được. Nghĩ được như vậy, Lạc Ngọc Hành không khỏi hỏi, Diệp công tử cho là thật kỳ nhân, đáp ứng theo ta đi Linh Bảo Các là vì bồi dưỡng tình ý. Diệp Phàm không thể phủ nhận, vô luận là yêu nguyệt cũng hoặc là Lý Hàn Y, không phải là nữ tử có ý định không thể làm. Lạc Ngọc Hành tiếp tục nói, bất quá ta Lạc Ngọc Hành làm ra quyết định, sẽ không đổi ý. Nói xong, Lạc Ngọc Hành lấy xuống che mặt lụa mỏng. Nhất thời một tờ nghiêng nước nghiêng thành dung nhan hiện lên Diệp Phàm trong mắt. Hắn có chút xuất thần. Hắn bị nữ tử tuyệt thế dung mạo kinh sợ, đơn giản là nữ tử dung mạo có kiếm mụ 7 phần thần ý, mặt khác 3 phần có yêu nguyệt, diễm linh cơ, liên tinh bóng dáng của các nàng. Dung mạo tuyệt, khoáng cổ thức kim. Diệp Phàm lúc này nhớ tới, Lạc Ngọc Hành công pháp, tựa hồ thấy nàng người sẽ hiện ra người kia yêu nhất nữ tử dung mạo. Khá lắm, này sẽ không bị kiếm mụ phát hiện a, ngóng nhìn Lạc Ngọc Hành Diệp Phàm trêu bừa, có thể rút lui hồi vừa rồi nam tử hữu tình, nữ tử có ý định, câu nói kia sao? Quốc sư dung mạo vô tình cũng được. Câu nói này chọc cười Lạc Ngọc Hành. Diệp Phàm, ngươi phải có không ít hồng nhan chi kỷ a. Từ vừa rồi câu này, nàng cũng biết, Diệp Phàm rất xấu, nhưng là vừa hấp dẫn người. Tuyệt đối không hề thiếu nữ tử yêu thương nhung nhớ. Diệp Phàm nhẹ nhàng gõ đầu. Lạc Ngọc Hành nghe vậy cũng không giận, tương phản lại cảm thấy bình thường. Cũng không biết đều là dạng gì nữ tử. Nàng rất hiếu kỳ. Diệp Phàm mỉm cười nói, đi Bạch Vân Thành sẽ biết. nói, hắn nhìn phía bầu trời trăng tròn. Có chút đáng tiếc. Đáng tiếc tối nay ánh trăng, không có rượu, nếu không cùng quốc sư trẻ chén cũng không thiếu một cọc không có việc gì. Nghe được Diệp Phàm nói như thế, Lạc Ngọc Hành cũng rất muốn cùng Diệp Phàm uống rượu, nếu không quá mức lãng phí. Nàng nói, Linh Bảo Các có rượu, đến, ta phái người chuẩn bị. Cho chuyện bọn hắn đã đến Linh Bảo Các. Linh Bảo Các to lớn khí không phải bàn cãi, Nguyên Cảnh Đế cũng là bỏ hết cả tiền vốn, bất quá nhưng là liếm cầu một đầu. Phí Công A đi vào Linh Bảo Các, đi đến các đỉnh, ánh trăng đang đồng. Hai người đối ẩm mà ngồi. Diệp Phàm vọng nguyệt màng âm. Minh Nguyệt bao lâu có? Nâng cốc hỏi Thanh Thiên. Lạc Ngọc Hành nghe vậy đôi mắt sáng lên. Nàng lặng lặng nhìn. Đã sớm nghe nói Diệp Phàm nho thánh chi tư, nàng muốn nhìn có phải thật vậy hay không. Hơn nữa Diệp Phàm này tư thái quả thực mê người, rất thơm. Diệp Phàm tiếp tục ngâm tụ. Không biết trên trời cung quyết, bây giờ là năm nào, ta muốn theo gió quay về, lại chỉ Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng. Nhảy múa biết rõ ảnh, gì giống như ở nhân gian. Chuyển chu cát, thấp khinh nhà, chiếu chưa chợp mắt. Không để lại hận, chuyện gì dài hướng đừng lúc tròn. Người có thăng trầm, nguyện có âm tình biến quyết, thử sự cổ nan toàn không. Chỉ mong người lâu dài, nhìn dặm tổng cộng thiên quyên. Cái này từ vừa ra, bầu trời cuộn cuộn, trong đêm tối, Linh Bảo Các bầu trời tường vân vần quanh, kim quang lóng lánh. Lạc Ngọc Hành trở nên nói nhỏ, người có thăng trầm, nguyện có âm tình biến quyết, thử sự cổ nan toàn, chỉ mong người lâu dài, nhìn dặm tổng cộng thiên quyên. Hào tử, cái này từ có thể truyền thiên cổ. Bầu trời dị tượng cũng ngờ, nho chữ hiện hiện, Vân Lộc Thư viện viện trưởng phát hiện. Lại là hắn sao, đây đều là làm cái gì thi từ dẫn tới thiên đạo như vậy a? Ngụy Uyên cũng nhìn thấy, không khỏi xua tay để cho Dương Nghiễn đi điều tra một chút Diệp Phàm hôm nay ở nơi nào. Linh Bảo Các, Lạc Ngọc Hành không khỏi cử bút ghi nhớ Diệp Phàm chỗ tụng, càng xem càng ưa thích. Đã sớm nghe nói Diệp Phàm ngươi nho thánh chi tư, quả thế. Hoa âm rơi xuống, bầu trời chuyển đến lôi minh ngay sau đó chùm ánh sáng mà xuống, Lạc Ngọc Hành kinh ngạc. Đây là thành thánh dị tượng. Bất quá Diệp Phàm lại phất tay đánh nát. Giờ khắc này Lạc Ngọc Hành mới hiểu được, vì sao lần thứ hai dị tượng cũng là Diệp Phàm, bởi vì lần đầu tiên Diệp Phàm liền cự tuyệt thành nho thánh. Diệp Phàm ngươi vì sao? Lạc Ngọc Hành không hiểu mà hỏi. Diệp Phàm chỉ nói, chí không ở chỗ này. Lạc Ngọc Hành hiểu rõ, nhưng mà đúng vào lúc này, Lạc Ngọc Mễ sắc mặt đại biến. Với anh, một cầu nghiệp hỏa cháy dựng lên. Không tốt, nghiệp hỏa. Diệp Phàm nhìn lại, nhất thời chỉ thấy Lạc Ngọc Hành trở nên có chút bị bên trong mang theo một tia cầu dẫn. Diệp Lang, đêm dài dằng dặc, đừng chỉ cố uống rượu. Đây là dục chi nhân cách sao? Không có lầm chứ? Ngây người chi tế, đã bị Lạc Ngọc Hành kéo vào gian phòng. Kiếm mụ dằng dặc ngắm nhìn không biết đang suy nghĩ gì. Ánh trăng chọc người, mỹ nhân càng lạ. Diệp Phàm tại từng tiếng Diệp Lang trong tiếng, phát huy toàn bộ thực lực. Một sáu sau hai canh giờ, Diệp Phàm đi tới các đỉnh, tắm ánh trăng. Đột nhiên, một đạo thân ảnh màu trắng hiện hiện, không phải kiếm mụ là ai? Tiểu chủ nhân thật không ngon nha. Diệp Phàm lúng túng gãi đầu tóc. Quả nhiên kiếm mụ phát hiện, bất quá dường như không có sinh khí. Hắc hắc, không có việc gì. Kiếm mụ niết lên Diệp Phàm khuôn mặt, nghiêm phạt tiểu chủ nhân cho thần tiên tỷ tỷ xoa bóp. Diệp Phàm lần này không có phản kháng, tùy ý nàng ngắt. Mình thì là bắt đầu hỏi hệ thống có thể hay không rút thưởng? Kiểm tra đo lường đến nhân tông đạo thủ Lạc Ngọc Hành và ở Bạch Vân Thành, khen thưởng rút thưởng một lần. Kiểm tra đo lường đến đại phụng nhân tông và ở Bạch Vân Thành, khen thưởng rút thưởng một lần. Có hay không rút thưởng? Rút. Đương nhiên rút. Kèm theo Diệp Phàm mà nói, hệ thống bắt đầu rồi rút ra. Sau một khắc, hệ thống thanh âm vang lên. Ken, chúc mừng ký chủ lấy mẫu ngẫu nhiên mát cấp chân long bảo thuật. Ken, chúc mừng ký chủ lấy mẫu ngẫu nhiên Diệp Thiên Đế hoang thác. Chương 110, Trấn Bắc Vương đi ra chịu chết. Chương 110, Trấn Bắc Vương đi ra chịu chết. Diệp Phàm nghe được khen thưởng sắc mặt đột nhiên cả kinh. Trong lòng không khỏi gọi thẳng ta tạo. Hắn rút được cái gì? Mát cấp chân long bảo thuật cùng Diệp Thiên Đế hoang thác. Này không phải vô địch rồi sao? Thiên thượng thiên hạ, ai còn có thể là đối thủ của hắn? Mát cấp chân long bảo thuật, chớ nói này động thiên phúc địa. Đã nói mà cổng trời trên thiên hạ cũng sẽ ở này bảo thuật trước mặt nhật nguyệt vô quang, che khuất bầu trời, mất đi sao trời. Tam giáo tổ sư cho dù là thiên đình cộng chủ e rằng cũng không là đối thủ. Thập đại bảo thuật một trong. Đây là tuyệt đối cường hãn bảo thuật. Mà hoang tháp là tiên khí. Diệp Thiên Đế bảo vật một trong, từ hoang thiên đế thạch hạo luyện chế tiên khí. Có thể đem đối thủ thu vào trong tháp áp chế tu vi, cũng có thể trấn sát tiên nhân, trấn sát chân chính tiên nhân. Không phải thiên môn phía trên những cái kia bột phấn, là cùng hoang thiên đế, Diệp Thiên Đế đã giao thủ tiên nhân. Một hạt bụi có thể lấp biển tiên nhân. Diệp Phàm đem lĩnh, lập tức hoán đi ra. Nhất thời, tay phải của hắn phía trên nổi lên một tòa màu vàng bao la thần vận vô cùng hoảng sợ tháp cao, hoang tháp. Hoang tháp, toàn thân màu vàng, vô cùng tinh xảo. Tại Diệp Phàm trong tay nhìn qua chỉ có 3 thước cao, thế nhưng tán phát thần vận đi vô tận kinh người. Khí tức lưu động lệnh kiếm mụ tay ngừng lại. Đây là cái gì? Nàng có chút khiếp sợ nhìn chằm chằm Diệp Phàm trong tay cái kia trôi nổi bảo không bảy tháp. Đinh đinh đang đang. Hoang tháp bốn phía màu vàng chung nhỏ thanh thúy lại dễ nghe lắc lư, mà mỗi lần một lần lắc lư đều làm kiếm mụ cảm giác được thần hồn bị áp chế. Thần tiên tỷ tỷ, đây là hoang tháp, ta vừa mới lấy được trí bảo. Là một vị độc đoán vạn cổ thiên đế tiên khí, có thể trấn sát tiên nhân, cho dù là tam giáo tổ sư cũng có thể trấn áp. Kiếm mụ sau khi nghe lộ ra nụ cười. Tiểu chủ nhân rốt cục trưởng thành. Cái này hoang tháp chiếm được kiếm mụ nhận rồi. Đúng là vô cùng trí bảo. Lúc này Diệp Phàm thu hồi hoang tháp, đồng thời mệnh lệnh hệ thống. Hệ thống, dung hợp mát cấp chân long bảo thuật. Ken, đang tại dung hợp thành công. Chúc mừng ký chủ lĩnh ngộ mát cấp chân long bảo thuật. Theo hệ thống thanh âm, Diệp Phàm trong đầu hiện hiện một cái chân long gào thét, chân long chi thân thân có thể che mặt trời thắng, vạn mèo long thân liền lệnh nhật nguyệt vô quang, sao trời rung chuyển. Đây cũng không phải là thiên địa, hơn nữa hoàn vũ chấn động. Giống. Rít lên một tiếng long ngâm kinh thiên động địa, có thể khiến sinh linh thần hồn cụ diện. Thập hung bảo thuật đứng đầu danh xứng với thực. Diệp Phàm gọi ra bảng thuộc tính, văn tự đập vào mi mắt. Ký chủ, Diệp Phàm thân phận, Bạch Vân thành chủ. Thiên phú, Thiên đạo kiếm thể. Đã có thành trì, Bạch Vân thành, Tuyết Nguyệt thành. Tài phú, hoàng kim 22 vạn lượng. Tuổi tác, 22. Võ học, Thiên ngoại phi tiên, mắt cấp, Thao thiết đại pháp, mắt cấp, Song toàn thủ, mắt cấp, Vũ lôi chính pháp, mắt cấp, Đại hà kiếm ý, mắt cấp, Vô sắc giới thần lực, mắt cấp, Phần quyết, mắt cấp, Tứ sát Phật nộ hỏa liên, Hạo thiên chân quyết, Hạo thiên thần huy, mắt cấp, Thiên thủ phù đồ, mắt cấp, Đại la Phật thủ, mắt cấp, Hỏa vũ toàn phòng, mắt cấp, Vô cự, Kỳ lân bộ, mắt cấp, Chân long bảo thuật, mắt cấp. Cảnh giới, thần cảnh đỉnh phong. Không gian, Thanh liên điệu tâm hỏa, Cốt linh lãnh hỏa, Nam minh ly hỏa, Vẫn lạc tâm viêm, Tam thiên diễm viêm hỏa, Thất thải thôn thiên mãng, Mở đờ xạ, thần thủ. Vũ khí, Lao kiếm điểu, Nhật nguyệt kim luân, Hoàng tháp. Diệp Phàm mắt sáng như đuốc, rút lui hồi bảng thuộc tính sau đó, hắn đi trở lại gian nhà. Trở về phát hiện Lạc Ngọc Hành lại tỉnh, cái kia dục chi nhân cách ôm lấy Diệp Phàm mà lại hết sức chủ động ngoắc đuôi định loạn. Diệp Phàm đương nhiên sẽ không buông tha. Liên như vậy, một đêm này Diệp Phàm tại Linh Bảo Các nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Phàm vẫn còn ở Ôn Nhu Hương bên trong cùng Chu Công đánh cờ. Lạc Ngọc Hành thị nữ đến bẩm báo, Trường Môn, Hoài Khánh công chúa đến đây bái phỏng. Diệp Phàm nghe xong không khỏi mở mắt, phiên hướng trong lòng người ngọc mà, hắn không khỏi chuyện cười, đường đường đại phụng quốc sư thật không ngờ lãng, không nhìn ra. Lạc Ngọc Hành khôi phục lại có chút cảm thấy thẹn, đó là dục nhân cách. Diệp Phàm chỉ nói, đó cũng là ngươi, bất quá mặc dù phóng đãng, thế nhưng ta thật thích. Thật là người trước người sau phản cực lớn. Thời áo sau đó, Lạc Ngọc Hành đi Linh Bảo Các đại điện. Trên đại điện, Hoài Khánh sớm đã chờ. Bất quá mặt của nàng thập phân lạnh, lạnh người lại chớ tới gần, lạnh như là băng hoa. Lạc Ngọc Hành đến điện, nàng hiếu kỳ hỏi hướng Hoài Khánh. Hoài Khánh công chúa hôm nay vì sao lúc rảnh rỗi đến ta Linh Bảo Các? Hoài Khánh ngưng mắt nhìn Lạc Ngọc Hành, phát giác Lạc Ngọc Hành da thịt như ngọc trong trắng thấu hồng, manh mối ở giữa còn có mị ý, nàng nhất thời liền đoán được Lạc Ngọc Hành phá thân. Nàng không có quanh co lòng vòng nói thẳng, ta tới cái này không phải gặp ngươi, là vì thấy Diệp Phàm, ta biết hắn ở chỗ này. Lạc Ngọc Hành nhìn Hoài Khánh biết, đây cũng là bị Diệp Phàm ôm lấy trái tim cô nương. Bất quá nàng không có rất chua xót, nàng nói, hắn đang nghỉ ngơi, ta đi gọi hắn. Nói đi, nàng lợi dụng truyền âm thông chi Diệp Phàm. Đang định hồi Ti Thiên giám Diệp Phàm nghe được Hoài Khánh là tới tìm mình lợi dụng vô cự trong nháy mắt đến Linh Bảo Các trên đại điện. Hoài Khánh, thì ta là có gì quan trọng sự tình sao? Diệp Phàm hôm nay càng thêm tuấn tú, mê người không gì sánh được, như là mị ma. Hoài Khánh mắt phượng nhìn sửng sốt một hơi thở sau trầm giọng nói, Sở Châu có tin tức truyền về. Sở Châu 380.000 bách tính đều bị Trấn Bắc Vương tàn sát hầu như không còn. Hán vậy mà lấy 38 đại phụ bách tính luyện đan trùng kích nhị phẩm. Quả thực xuất sinh. Hoài Khánh răng trắng cắn ra hồng ý, nàng hiện tại tin, Trấn Bắc Vương, nàng thúc thúc cũng bị Trinh Đức đoạt xá. Đây chính là đại phụ 380.000 bách tính, Trấn Bắc Vương yêu dân như con tất nhiên sẽ không như thế làm. Giờ khắc này, Hoài Khánh nghĩ muốn giết Trinh Đức tâm đạt tới đỉnh phong. Nghe vậy, Lạc Ngọc Hành đều không khỏi tâm đầu nhất yêu. Lấy 380.000 người sống tế luyện đan, đây quả thực là cực gắt. Diệp Phàm ánh mắt bình tĩnh như nước, hỏi hắn, ngươi định làm gì? Hoài Khánh không chút do dự nào trực tiếp hướng Diệp Phàm thật sâu hành lễ. Diệp Phàm, xin cứu ta đại phụ, cứu ta đại phụ bách tính. Trong mắt phượng có ngân quang, tựa hồ cũng lại nhịn không nổi nữa. Tiếp tục như vậy nữa, đại phụ xong. Diệp Phàm nghe xong đạo, tốt, ta giúp người, Trấn Bắc Vương ta tới giết, Nguyên Cảnh Đế ta tới giết. Nói xong, Diệp Phàm dự định lấy vô cự đi trước Sở Châu. Vừa mới chuẩn bị lên đường, hắn hỏi hướng Hoài Khánh, muốn một chỗ sao? Hoài Khánh khẽ gật đầu. Diệp Phàm lôi kéo hắn, trong nháy mắt thân ảnh biến mất không thấy. Lạc Ngọc Hành không có muốn đi, trang diện này không thích hợp nàng đi, chỉ thích hợp Hoài Khánh, Diệp Phàm hai người đi. Chỉ có hai bọn họ mới có thể đi. Sở Châu. Sở Châu thành trì nguy nga khổng lồ khắc đầy phù văn trận pháp. Nhìn một cái dân chúng trong thành vui vẻ hòa thuận. Nhưng mà, đây không phải là ảo ảnh. Chân chính Sở Châu thành lúc này khói đen cuồn cuộn, trong thành một mảnh hỗn độn, vô số thi thể trải rộng toàn thành, nồng nặc huyết khí dẫn tới bầu trời hiện lên hồng ý huyết khí lan tràn 3000 dặm đại địa, trường không, chim muông trở nên chạy trốn. Cửa thành phía trên, một uy vũ thô bạo nam nhân quan sát xa xa. Ánh mắt của hắn miệt thị lại khinh thường. Hôm nay hắn liền phải lấy 380.000 bách tính huyết nhục tế luyện 963 huyết đan bước vào nhị phẩm. Còn như bách tính, đó bất quá là con kiến. Hắn muốn trường sinh, hắn nếu không lão, hắn Trinh Đức muốn vĩnh hưởng tuyến nguyệt. Đi, đem nàng mang tới. Trấn Bắc Vương nhìn thoáng qua Khuyết Vĩnh Tu thét ra lệnh. Khuyết Vĩnh Tu lập tức đi xuống. Rất nhanh, tại Khuyết Vĩnh Tu dẫn dắt dưới, một nghiêng nước nghiêng thành tuyệt đại giai nhân được đưa tới Trấn Bắc Vương trước người. Nữ tử trên trán một bụi hình hoa, tinh xảo còn có linh, ánh mắt càng là sợ sợ động lòng người. Như thác nước tóc dài tán tại hai bên, quý không thể nói. Đại phụng đệ nhất mỹ nhân, Mộ Nam Chi. Nóng nhìn Mộ Nam Chi, Trấn Bắc Vương trong mắt tiết lộ ra một cổ thèm ăn. Hắn không phải thèm Mộ Nam Chi thân thể, mà là trong thân thể nàng linh vận. Huyết đan cộng thêm này, linh vận có thể phá nhị phẩm võ đạo cảnh giới. Hắn nhịn không được mở miệng nói, người ta thành thân, hôm nay chính là thành lễ lúc, sau ngày hôm nay bản vương lấy ngươi linh vận cộng thêm huyết đan phá nhị phẩm. Mộ Nam Chi liễu mi lạnh đám. Nàng khẽ tiêu đạo, ngươi lấy Sở Châu 380.000 bách tính luyện đan, ngươi đối với lên đại phụng bách tính sao, ngươi đối với lên đại phụng khai quốc hoàng đế sao? Trấn Bắc Vương lộ ra vui vẻ, những người này bất quá con kiến hôi, có thể làm gốc vương đột phá nhị phẩm là bọn hắn vô thượng vinh hạnh. Nói đi, hắn uống hương khuyết vinh tu, tế huyết đan, kèm theo Trấn Bắc Vương tiếng quát. Bành! Một cổ đáng sợ đến cực điểm huyết khí dâng lên, huyết khí từ dân chúng trong thành trên thi thể tuôn ra. Huyết khí nhao nhao hội tụ ở cửa thành phía trên, bất quá trong khoảnh khắc vậy mà thành một cái biển máu, che khuất bầu trời huyết hồng. Mộ Nam Chi chỉ cảm thấy xong, Trấn Bắc Vương luyện thành huyết đan sau đó, nàng sẽ trở thành hắn lô đỉnh, chắc chắn phải chết. Ngay tại lúc tế đan tiến hành thuận lợi lúc, một đạo tiếng quát từ bầu trời băng lên. Trấn Bắc Vương, đi ra chịu chết. Chương 111, Ký Lân Bộ đạp giết Trấn Bắc Vương. Chương 111, Ký Lân Bộ đạp giết Trấn Bắc Vương. Một tiếng này đánh vỡ bầu trời. Trên trời thương vân quần quần phảng phất bị này đạo hét âm thanh sợ sai đến. Mắt thường có thể thấy chấn động ở trên trời nộn nhạo nghìn dặm, bầu trời trở nên ầm vang. Mà Sở Châu trên thành trống không bởi vì huyết tế mà rung động huyết hải, ở nơi này quát khẽ âm thanh dưới vậy mà trực tiếp tan vỡ. Phanh! Vô tận huyết khí tan mất. Trấn Bắc Vương chỉ cảm thấy bên tai chấn lên cửu thiên kinh lôi. Khuyết Vĩnh Tu tức thì bị đạo thanh âm này sợ đến một cử động nhỏ cũng không dám. Trấn Bắc Vương bị thanh âm này cũng chấn thần hồn run lên, hắn lập tức nhận thấy được thanh âm từ thượng thương mà đến. Lập tức hướng thiên nhìn lại, nhưng thấy tầng tầng huyết vân trên có một thân nam tử mặc áo trắng đứng ngạo nghệ ở trên. Hắn quan sát phía dưới, như tinh không một dạng con người đem tiên địa thu hết vào mắt. Quần quần áo bảo mang theo phiêu động tóc dài, thật là bệ nghệ thiên hạ. Cái kia đạm mạc ánh mắt phản chiếu tất cả phảng phất đều là con kiến hôi. Ở bên cạnh hắn có một nữ tử, một thân đẹp đẽ quý giá quần dài, dây cột tóc châm cài, quý không thể nói. Một đôi mắt phượng càng là có đế vương uy áp. Hai người đứng ở huyết vân bên trên, đồng thời một đôi thần tiên. Nữ tử Trấn Bắc Vương nhận thức, là nàng chất nữ, Không Tôn nữ Hoài Khánh. Hoài Khánh, ngươi làm sao ở chỗ này? Còn dám hư bản vương chuyện tốt? Trấn Bắc Vương quát khẽ vừa hỏi. Bên cạnh Mộ Nam Chi ngắm nhìn huyết vân bên trên hai người, ánh mắt cuối cùng đặt ở Diệp Phàm trên người. Không có biện pháp, không thể coi thường, Diệp Phàm như là trong đêm tối hạ nguyệt, cái kia quang huy rực rỡ lóa mắt, câu nhân mà trông. Hoài Khánh nghe Trấn Bắc Vương chất vấn trong mắt phượng tràn đầy sát ý, nàng không khỏi quát lạnh. Trấn Bắc Vương, không, hẳn là gọi ngươi Trinh Đức. Nghe được Trinh Đức, Trấn Bắc Vương ánh mắt lớn run rẩy. Hắn chẳng thể nghĩ tới Hoài Khánh vậy mà biết hắn là Trinh Đức. Chỉ nghe phía trên Hoài Khánh lạnh giọng tiếp tục truyền đến. Ngươi làm tiên hoàng, đoạt xá phụ hoàng cùng hoàng thúc đã là xúc vật hành trình. Ngươi cấu kết Hắc Liên, cấu kết Vu Thần Dạy vì luyện chế huyết đan tàn sát hàng loạt dân trong thành 3000 dặm bách tính, ngươi uổng là đại phụng hoàng đế. Tán đại phụng quốc vận, trở nên trường sinh không từ thủ đoạn, chỗ làm ác, trời đất không tha. Hôm nay Hoài Khánh muốn thay này đại phụng 38 bách tính hướng ngươi đòi cái công đạo. Hoài Khánh bạch ngọc một dạng người mối lái nắm chặt thành quyền. Đối với Trinh Đức, nàng cũng không nhịn được nữa. Người bậc này thiên đao vạn quả cũng không quá đáng. Hoài Khánh từ thiên mà xuống nhảy xuống thương vân, nàng vốn là cái kia tứ phẩm võ phu, thậm chí tối cường so với Đồng La càng cường hắn hơn. Khí tức cuồn cuộn, trưởng thế bên trong sát ý đạt tới đỉnh điểm. Khuyết Vĩnh Tú rất là khiếp sợ. Hoài Khánh công chúa vậy mà tứ phẩm đỉnh phong, cùng với tam phẩm Trấn Bắc Vương chỉ kém nhất tuyến. Trấn Bắc Vương cũng có chút giật mình, Hoài Khánh ẩn nút thật sâu. Bất quá còn chưa đủ để lấy làm hắn sợ hãi. Hắn là tam phẩm. Hắn lấy quyền xung tới. Hai người ở trên trời gặp nhau, quyền trưởng mà hướng. Vâng. Bầu trời chấn động kinh khủng sao động, mắt thường có thể thấy chân khí chấn động tới bốn phương. Vâng. Dư uy lệnh đại địa vang lên nổ đùng, xung quanh ngàn mét một hồi rung chuyển. Trên trời giữa không trung, Trấn Bắc Vương cười lạnh một tiếng, không nghĩ tới Hoài Khánh tôn nhi, vậy mà võ đạo tứ phẩm, bất quá ngươi hoàng thúc này tấm bị ta luyện hóa thân thể nhưng là tam phẩm võ phu. Quyền uy chấn động, Hoài Khánh tự nhiên không phải là đối thủ, bị lui mấy trăm trượng, thậm chí còn muốn lui lại lúc, Diệp Phàm đem tiếp được ôm ấp ở trước người. Không có sao chứ? Bộ dạng phục tùng nhìn trong lòng đế nữ, Diệp Phàm hỏi. Hoài Khánh lắc đầu, bất quá khỏe môi chỗ để lại hồng ý Diệp Phàm đạo, ngươi tuy là tứ phẩm đỉnh phong, thế nhưng Trấn Bắc Vương tam phẩm đỉnh phong, gần bước vào nhị phẩm, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Nói, Diệp Phàm lấy tay đem Hoài Khánh bên môi hồng ý lao đi. Mà Hoài Khánh lúc này mắt vượng có hồng ý không giết hắn, ta đại phụng hoàng thất như thế nào hướng bách tính một cái công đạo. Diệp Phàm, giúp ta một chút. Hoài Khánh nàng chẳng bao giờ cầu người, giờ khắc này không phải là bởi vì giao dịch, thầm nghĩ Diệp Phàm giúp đỡ nàng, giờ khắc này Hoài Khánh có chút nhỏ nữ nhân. Diệp Phàm cười nói, đây là tự nhiên, người ta nhưng là có giao dịch. Người tốt nhất nhìn một chút, ta là như thế nào giết hắn. Nói, liền nhìn về phía Trấn Bắc Vương. Ánh mắt phảng phất tại xem con kiến hôi một dạng. Kỳ thực không phải phảng phất, Diệp Phàm chính là đang nhìn con kiến hôi. Nguyên cảnh đế gặp qua hắn, nhưng là Trấn Bắc Vương chưa thấy qua. Bất quá Trấn Bắc Vương nghe qua Diệp Phàm tên. Trấn Bắc Vương chính hỏi, các hạ là ai? Diệp Phàm nhàn nhạt hồi đáp, Bạch Vân thành chủ, Diệp Phàm. Diệp Phàm, ngươi chính là kiếm trạm Phật Đà Diệp Phàm. Nghe vậy, Trấn Bắc Vương sắc mặt nghiêm túc xuống dưới. Hắn nghe qua tin tức này, Phật Đà pháp tướng bị Diệp Phàm chém mất, Phật quốc hai vị cao thủ bị Diệp Phàm giết. Bây giờ nhìn thấy, sắc mặt u ám trầm, kế hoạch khó khăn. Mộ Nam Chi tự lẩm bẩm, Diệp Phàm. Ánh mắt nhìn qua kia ôm ấp Hoài Khánh nam tử, ánh mắt tiết lộ một ít gì đó. Bên này, Trấn Bắc Vương chìm hỏi, các hạ cho là thật phải nhiều cho mới bảo. Diệp Phàm ôm ấp Hoài Khánh trầm giọng, hủy diệt thành trì, tàn sát quốc dân, Trinh Đức ngươi muôn lần chết khó chuộc. Ngươi hành động, tưởng là này Sở Châu thành đại tướng quân. Tới đi, một chiêu giết ngươi. Một chiêu giết ngươi thần hồn, hủy thân thể ngươi. Diệp Phàm cuồng vọng thanh âm lệnh Trấn Bắc Vương sắc mặt u ám chìm. Cuồng vọng, hét lớn hơn, Trấn Bắc Vương huy quyền nhắm phía huyết vân, quyền thế tận trời, những nơi đi qua,
mây trắng bị tan vỡ.
Cẩn thận. Hoài Khánh thấy thế có chút bận tâm. Diệp Phàm cười lạnh một tiếng nhả ra nói, Kỳ Lân bộ. Hắn khẽ nâng đùi phải. Trong chốc lát, một cổ cực kỳ kinh khủng khí tức tại Diệp Phàm dưới chân hội tụ.
Giống.
Một tiếng kinh khủng gào thét không hiểu vang lên, này đạo tiếng gầm gừ chấn nghìn dặm lại vạn dặm. Chấn chấn Bắc Vương cái này tam phẩm thân hình đọc lại. Phía dưới Khuyết Vĩnh Tu trực tiếp bị chấn quỷ trên đất.
Này thanh âm gì?
Khuyết Vĩnh Tu hoảng sợ, ngũ tạng lục phủ phảng phất đều bị uốn nát. Hoài Khánh bởi vì tại Diệp Phàm trong lòng, nàng muốn là nhìn Diệp Phàm, dư quang tự nhiên cũng tại Diệp Phàm phía trên mây bên trên. Nhưng thấy trong tầng mây một đầu cự thú từ trong mây trắng nổi lên, giá lâm nhân gian. Cự thú giống như rồng mà không phải là rồng, giống như hiệu không phải là hiệu, có đầu rồng, hiệu thân, điểm lành không gì sánh được, thú chi thân thể bao trùm bản dạng. To lớn đồng tử đã đem Sở Châu thành bao phủ, che khuất bầu trời, nhật nguyệt vô quang. Thú là Kỳ Lân. Hoài Khánh khuôn mặt xinh đẹp đọc lại.
Kỳ Lân.
Trấn Bắc Vương thấy choáng.
Kỳ Lân, làm sao có thể?
Khuyết Vĩnh Tu sợ choáng váng.
Kỳ Lân, hắn nơi nào thấy qua?
Xa xa khôi tộc mặc dù có bất lý, thế nhưng khôi tộc không ai cản nổi này bị áp,
không người không cúi đầu.
Diệp Phàm mắt thấy Trấn Bắc Vương một cước mà đạp.
Đồng nhiên,
vâng.
Thiên địa ở giữa chỉ nghe được một tiếng làm người ta mất thông ầm vang, Trấn Bắc Vương không có vào ở tại Diệp Phàm Kỳ Lân bộ phía dưới. Thân ảnh của hắn như đạn pháo bị bước vào đại địa.
Vâng.
Mặt đất chấn động, nhìn dặm như là chấn động một dạng, một hồi thành thế to lớn.
Bước này như là thiên thai một dạng.
Khuyết Vĩnh Tu cùng với Trấn Bắc Vương tâm phúc ngũ tạng lục phủ bị phá bỡ.
Phúc.
Không đủ mạnh người trực tiếp thổ huyết mà chết.
Mà đại địa cũng vì vậy quần quần nổi lên mấy ngàn trượng quần quần khói đặc.
Khuyết Vĩnh Tu, Mộ Nam Chi cùng với Hoài Khánh đều nhìn về cái kia trong buồn ngủ.
Một lúc lâu, không có bất cứ động tĩnh gì.
Khuyết Vĩnh Tu tâm chìm vào đáy cốc.
Không thể nào.
Đợi cho khói bụi tan đi, Hoài Khánh, Khuyết Vĩnh Tu, Mộ Nam Chi nhìn lại đi sau hiện Trấn Bắc Vương bị đạp thành một bãi thịt nát hái.
Uy danh hiển hách Trấn Bắc Vương bị Diệp Phàm một cước đạp chết.
Chương 112, Xích Hỏa Mãng Xà, Tử Diễm Long, đốt sạch khôi tổ.
Chương 112, Xích Hỏa Mãng Xà, Tử Diễm Long, đốt sạch khôi tổ.
Hoài Khánh kinh ngạc.
Nàng vốn tưởng rằng Diệp Phàm ôm ấp nàng sẽ có chút khó có thể xuất thủ, hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Phàm vậy mà một cước tiêu diệt Trấn Bắc Vương.
Bực nào cứng hãn.
Giờ khắc này, Hoài Khánh cũng minh bạch trước mắt nam tử nói cái kia lại nói, muốn xem ngươi khi nào muốn làm hoàng đế.
Hắn chưa từng cuồng vọng, chỉ bất quá ăn ngay nói thật mà thôi.
Một lòng nhảy lên liên tục, Hoài Khánh biết, nàng đối với Diệp Phàm không thể tự kềm chế quý.
Cả cuộc đời một đôi người, đây là Hoài Khánh suy nghĩ, thế nhưng thấy một lần Diệp Phàm lầm chọn đời.
Cái kia cả cuộc đời một đôi người không trọng yếu nữa.
Phía dưới Mộ Nam Chi nhìn qua kia đứng ngạo nghễ bầu trời thân ảnh, trong mắt để lộ ra ngưỡng mộ ý ngược lại không phải là Mộ Nam Chi hoa si, thật sự là Diệp Phàm vừa rồi tựu như cùng dẫm lên ngũ thải tường vân cái thế anh hùng.
Anh hùng này còn như vậy tuấn tú phi phàm, không chỉ có cứu nàng còn một cước đạp giết Trấn Bắc Vương.
Thử hỏi thiên hạ nữ tử ai có thể ngăn lại được.
Trên trời Diệp Phàm cũng có chút liễu lươi Kỳ Lân bộ uy lực.
Thiên thượng, lục địa thần tiên cảnh giới bực này cao thủ sẽ trực tiếp bị Kỳ Lân bộ dẫm thành thịt nát.
Quả thực không phải tầm thường.
Nhìn trên đất Trấn Bắc Vương hắn lên tiếng mà nói.
Kết thúc.
Nói xong, hắn rơi về phía đầu tường.
Rất nhanh tới.
Khuyết Vĩnh Tu sắc mặt hoảng sợ, hắn không dám chạy trốn, không dám ra một thanh âm nào.
Diệp Phàm phủi liếc mắt Khuyết Vĩnh Tu nhìn về Mộ Nam Chi.
Bực này mỹ nhân Diệp Phàm muốn bỏ qua đều khó khăn đâu.
Da thịt như ngọc, manh mối lưu tình, môi như hy nguyệt.
Mộ Nam Chi xinh đẹp 963 so với Hoài Khánh còn muốn đẹp hơn vài phần, thảo nào lại là Hứa Thất An thích nhất nữ nhân.
Quả thực đẹp đến kinh tâm động phách, không phụ đại phụng đệ nhất mỹ nhân tên.
Diệp Phàm nghĩ như vậy đồng thời cũng đem Hoài Khánh buông xuống.
Dù sao nam nữ thụ thụ bất thân.
Mộ Nam Chi lúc này đi tới trước người hắn nhỏ bé sở hàn phúc.
Nô gia Mộ Nam Chi cảm ơn Diệp công tử xuất thủ cứu giúp.
Mộ Nam Chi.
Hoài Khánh nghe vậy kinh ngạc.
Ngươi là vương phi.
Mộ Nam Chi nhẹ nhàng gõ đầu.
Ngươi tại sao lại ở chỗ này?
Hoài Khánh hiếu kỳ.
Mộ Nam Chi giải thích, Trấn Bắc Vương muốn để cho nàng làm lô đỉnh bước vào nhị phẩm võ đạo cảnh giới.
Hoài Khánh nghe vậy cắn răng.
Thực sự là như Diệp Phàm ngươi nói, hắn thật là muôn lần chết khó chuộc.
Diệp Phàm phủi một bên Khuyết Vĩnh Tu bọn hắn.
Định xử lý như thế nào bọn hắn?
Hoài Khánh ánh mắt lạnh lùng vô tình nhìn lướt qua.
Bọn họ cùng Trấn Bắc Vương một dạng, tàn sát quốc dân, không giết không đủ để bình dân phẫn.
Khuyết Vĩnh Tu cùng với dưới trướng Tâm Phúc nghe xong vô cùng hoảng sợ liên tục cầu xin tha thứ.
Công chúa tha mạng, chúng ta cũng là phụ mệnh hành sự.
Đúng vậy a, công chúa, chúng ta không biết Trấn Bắc Vương bị Trinh Đức Tiên Đế đoạt xá,
cũng xin khai ân.
Hoài Khánh trong mắt phượng hiện ra hết sát ý hiển nhiên muốn động thủ.
Diệp Phàm cười nói, ta tới a, vẫn là Tâm Viêm.
Diệp Phàm đưa tay trái ra.
Hô,
nóng bỏng lửa cháy hừng hực ngọc lên, nhưng mà ngọn lửa kia cũng không phải màu đỏ, mà là vô sắc trong suốt, vô cùng kỳ dị.
Vẫn Lạc Tâm Viêm bốc lên trong nháy mắt, bốn phía không khí đều trở nên nóng rực, trong mơ hồ hư không đều bị cực nóng bặm mèo.
Đi.
Diệp Phàm thúc giục Vẫn Lạc Tâm Viêm tràn lan lên Khuyết Vĩnh Tu.
Bất quá một chút đã là bọn hắn ngũ tạng lục phủ không thể thừa nhận chi cực hạn.
A,
tha mạng.
Kèm theo bi thảm chu lên, Khuyết Vĩnh Tu trong khoảnh khắc từ trong bị đốt sạch, miệng mắt mũi tai tuôn ra liệt diễm, thần hồn nghiền nát.
Làm xong tất cả, Diệp Phàm nhìn thoáng qua Sở Châu Thành ánh mắt nhưng là không hề bận tâm.
Ngược lại không phải là hắn máu lạnh, chỉ bất quá Sở Châu Thành không phải hắn, hắn cũng không phải Bồ Tát.
Bạch Vân Thành mới là hắn nguyện.
Ai như động Bạch Vân Thành mảy may, từ ngọn cây cỏ đều là tự tìm đến cái chết.
Bên này Diệp Phàm đang quan sát Sở Châu Thành lúc, Hoài Khánh cũng tới đến bên cạnh hắn.
Ngắm nhìn cảnh hoang tàn khắp nơi thành trì, nàng khó có thể tưởng tượng.
Nếu muốn Sở Châu Thành có ngày xưa phồn hoa,
không biết cần bao lâu. Khôi phục ngày xưa phồn hoa, hôm nay là không có thể nữa. Trinh Đức bị hủy một tòa thành trì, nơi đây đem sẽ không còn có bách tính an thân, ai dám? Trinh Đức thật là vì Trường Sinh không từ thủ đoạn. Đại Phụng căn cơ bị hủy một chỗ, a nếu như có nữa, Đại Phụng tất vong. Hoài Khánh trong mắt vượng hiện lên một tia quyết đoán. Nàng đội vàng nói, Diệp Phàm chúng ta trở về a, Hoài Khánh đã quyết định muốn giết đế đăng cơ. Giờ khắc này, Hoài Khánh trong mắt vượng là kiên nghị, là dạ tâm. Diệp Phàm thầm nghĩ, cuối cùng là đến, không có này Sở Châu huyết đồ 3000 dặm, Hoài Khánh e rằng hạ không được quyết tâm. Giết Trinh Đức, thành tân đế. Bất quá đi về trước đó còn có một cái chuyện quan trọng muốn làm. Cái kia chính là Khôi tộc. Bây giờ Trấn Bắc Vương đã chết, Sở Châu cả thành bị tàn sát không còn. Khôi tộc nếu muốn bảo thành dễ dàng, đánh bảo Đại Phụng càng là như ăn uống nước. Này cũng không tốt. Diệp Phàm nhắc nhở. Trở về trước đó có chuyện, cái kia chính là được giải quyết Khôi tộc lại hồi, bằng không bọn hắn sát nhập Đại Phụng không biết bao nhiêu bách tính phải tao đương. Đi qua Diệp Phàm nhắc nhở, Hoài Khánh kiên nghị thỉnh cầu. Mời Diệp Phàm giúp ta giúp một tay. Diệp Phàm lộ ra vui vẻ. Yên tâm, người ta giao dịch là giúp ngươi đăng cơ, việc này nếu không giải quyết, ngươi thì như thế nào đăng cơ xứng đế? Ta Diệp Phàm cũng không phải là nói không giữ lời người. Ánh mắt hướng bắc, đó là Khôi tộc trụ sở. Lan tràn nhìn dặm, trải rộng rộng. Nhìn thoáng qua sau đó, Diệp Phàm đang suy tư như thế nào đơn giản nhất, nhanh chóng nhất mất đi Khôi tộc. Kỳ Lân bộ có hay không quá mức đại tài tiểu dụng? Không được, không được. Tại Diệp Phàm nhìn ra xa xa lúc, Hoài Khánh hướng về mộ Nam Chi đạo, Vương Phi, bây giờ Trấn Bắc Vương đã chết, ngươi cũng tự do. Mau rời đi chỗ thị phi này a. Mộ Nam Chi mới vừa nghe đến Diệp Phàm cùng Hoài Khánh nói chuyện với nhau đã biết Hoài Khánh muốn giết Trinh Đức xưng đế, không khỏi kinh ngạc. Nữ tử xưng đế, nàng rất là kinh ngạc. Có thể thành sao? Có chút hoài nghi. Chỉ vì chưa từng nghe thấy có nữ tử xưng đế. Bất quá, Thu Mâu nhìn về phía ngóng nhìn phương xa Diệp Phàm tâm tạo nên từng đợt rung động. E rằng thực sự làm được. Nam tử này sẽ trợ Hoài Khánh trở thành nữ đế. Trong lòng một thanh âm là ở như thế nói cho nàng biết. Ngóng nhìn Hoài Khánh, Mộ Nam Chi cũng không khỏi chân thành dâng lên mong ước. Chúc công chúa cùng Diệp công tử có thể được như nguyện. Nhìn Diệp Phàm thân ảnh sau, Mộ Nam Chi đi xuống thành lâu. Ba bước một hồi đầu, Tâm Đồng lúc cũng quyết định chú ý ly khai Sở Châu thành sau, hắn muốn tra Diệp Phàm, muốn đi gặp hắn. Thành lâu gió lạnh lạnh thấu xương. Cô tịch, thê lương. Đây là bây giờ Sở Châu thành. Hoài Khánh nóng nhìn Diệp Phàm hiếu kỳ hắn định làm gì. Nhưng thấy Diệp Phàm mở rực rỡ như sao con ngươi nhìn thẳng phương xa. Hắn thúc dục vẫn là Tâm Viêm cùng Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Hỏa diễm tại hai tay ở giữa đằng đằng dựng lên. Đi thôi. Kèm theo Diệp Phàm một tiếng, hai đạo hỏa diễm bay thẳng bầu trời, rất nhanh không trong mây tầng bên trong biến mất không thấy gì nữa. Bất quá tại một đỏ, một tử hai đạo hỏa diễm vào tầng mây sau, bầu trời nghìn dặm thương vân quần quần mà phát động. Như là nấu sôi nước sôi, vân hải nhộn nhạo. Tựa hồ bên trong có cái gì đồ vật. Hoài Khánh cùng với vừa mới rời đi Mộ Nam Chi nhìn thật kỹ. Cho dù là Khôi tộc người đã nhận ra trên trời dị tượng, nghìn dặm mây trắng đều điên cuồng bắt đầu khởi động, như là vân hải đang lan lộn. Rất nhanh, trong tầng mây đồ vật xuất hiện. Giống. Kèm theo thú hống cùng với một tiếng long ngầm, trong mây trắng vọt xuống một cái đầu đỏ ngầu thật lớn hỏa mãng cùng với một đầu từ liệt diễm tím hội tụ thần long. Dị hỏa có hình dạng, Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa là hình hoa sen hình thái, Vẫn Lạc Tâm Viêm Hỏa mãng hình thái, mà Tam Tiên Diễm Viêm Hỏa thì là long hình hình thái. Hỏa mãng che khuất bầu trời thân thể có nghìn dặm, nóng bỏng nhiệt độ như là liệt dương một dạng, mà Tam Tiên Diễm Viêm Hỏa bản thể lại có vạn dặm, khẽ động liền dẫn tới thiên địa chấn động. Dù là tại phía xa 10 vạn dặm bên ngoài Đại Phụng kinh thành, lúc này đều nhận thấy được kinh khủng chấn động. Hoài Khánh kinh ngạc, Mộ Nam Chi giống như vậy. Đây là vừa rồi hai đạo hỏa diễm. Khôi tộc người nhao nhao hoảng sợ, đơn giản là Vẫn Lạc Tâm Viêm Hỏa mãng đang đằng đằng hướng bọn hắn tê cắn mà đến. Hỏa mãng liệt diễm quấn quanh quần quần nổi lên sương mù dày đặc sông thẳng đại địa. Oanh! Một đạo nổ thật to, nhưng thấy bên ngoài mấy chục dặm lửa lớn rừng rực dựng lên, tại Diệp Phàm, Hoài Khánh trong mắt xa xa hóa thành một mảnh như là mênh mông biển lửa. Hỏa diễm lan tràn Khôi tộc nhìn dặm, gió nổi lên kinh đảo một dạng đại hỏa. Ồn ào gió nóng trong khoảnh khắc cũng thổi tới Diệp Phàm chỗ này. Hoài Khánh che đậy kinh hãi, một chiêu này đủ để mất đi Sở Châu thành. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa rơi xuống không dám tưởng tượng. Khôi tộc có thể hay không bị đốt sạch? Diệp Phàm khẽ đưa tay. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa biến thành thần long hướng ở lại quận sạch mà đi. Nó như qua chỗ không có một mảng cỏ, sinh linh tiêu, bạch cốt cũng không thừa lại. Khôi tộc tại trong chớp mắt hóa thành biển lửa bị nuốt hết. Chương 113, mời tiên đế Trinh Đức chịu chết. Phật nộ luân hồi. Chương 113, mời tiên đế Trinh Đức chịu chết. Phật nộ luân hồi. Hô. Quần quần nóng bỏng cùng phong đánh về phía Sở Châu thành, nhưng mà vẫn là một mảnh tịch liêu. Hoài Khánh đón lấy quần quần gió nóng nhìn ra xa, gió nóng thổi lên mái tóc của nàng. Trong mắt vượng vẻ khiếp sợ thật lâu không có tán đi. Hỏa mãng, hỏa long, thiên hạ tại sao có thể có nhân vật như vậy? Một bên Diệp Phàm thanh âm vang lên. Được rồi, ta lấy Vẫn Lạc Tâm Viêm cùng Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa hỏa thiêu Khôi tộc. Khôi tộc hôm nay coi như bất diệt không có trăm năm cũng thế, nhưng không được đại phụ. Hoài Khánh nghe vậy trong lòng một tảng đá lớn thả hạ xuống. Khôi tộc nuôi dưỡng khôi thủ, thường thường lấy cướp đốt giết hiếp đại phụ bách tính làm chủ. Là đại phụ một vấn đề khó. Hôm nay Diệp Phàm ung dung giải quyết này một nạn đề. Nếu có Diệp Phàm giúp ta, đại phụ lo gì không thể, chớ nói trăm năm, ngàn năm thì có khó khăn gì. Nghĩ được như vậy, Hoài Khánh tự đáy lòng cảm tạ. Cảm ơn ngươi Diệp Phàm. Diệp Phàm gần kề kia tờ xanh nhân vật cận khuôn mặt đạo, cảm tạ. Sau đó lại nói, bây giờ trước tiên cần phải trở về. Hoài Khánh tự nhiên là biết đến. Nàng chủ động dắt Diệp Phàm tay, tựa hồ đã có thói quen. Diệp Phàm thấy thế cũng không có cái gì, trực tiếp lấy vô cự biến mất ở Sở Châu thành lớn. Mặc dù bạn giảm xa, nhưng không cách có thể trong nháy mắt tới. Hoài Khánh phủ đệ, hai người hồi đến, Hoài Khánh lập tức sai người. Người đến, bày sẵn bút mực. Nàng muốn sáng tác Trinh Đức tội đi, chiêu cáo thiên hạ, chu diệt thoái vị, tự lập tân đế. Diệp Phàm ở một bên không nói, lặng lặng uống trà nóng. Hắn không đợi. Qua hồi lâu, Hoài Khánh môi nhả ra lan khí. Nàng viết xong. Đi thôi, Diệp Phàm. Diệp Phàm gật đầu theo Hoài Khánh lên xe ngựa thẳng đến cung đình mà đi. Thời khắc này canh giờ chính là tảo chiều thời khắc. Hôm nay Hoài Khánh sáng sớm liền tìm được Diệp Phàm, hai người chu diệt trấn Bắc Vương cũng bất quá nửa canh giờ không đến. Ánh sáng mặt trời mọc lên, phảng phất biểu thị dạng sáng tới. Đạp đạp đạp. Xe ngựa bay nhanh, dọc theo đường đi bừng tỉnh không người thẳng vào hoàng cung. Trước cửa cung, thị vệ trận địa sẵn sàng đón quân địch hộ vệ cửa cung. Một hồi tiếng vó ngựa vang lên, thị vệ thấy là Hoài Khánh xe ngựa không khỏi cau mày. Bất quá lúc này là tảo chiều thời khắc, cho dù là Hoài Khánh cũng thế không thể nhúng chàm triều chính. Bọn hắn muốn đứng ra chuẩn bị ngăn cản. Nhưng mà, trong xe ngựa Diệp Phàm chỉ nói một tiếng, "Lùi ra." Chỉ là đơn giản đạm mạc hai chữ tới khiến thị vệ càng không có cách nào di động một bước. Cái kia khí thế cường đại đè thị vệ thở không nổi, trong nháy mắt trái tim phảng phất đều ngừng. Đạp 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 làm xe ngựa bay nhanh qua sau, tất cả mọi người mới phát giác chính mình phía sau lưng đã ướt rồi một mảnh. Đó là Diệp tiên nhân. Ừ ngực. Thị vệ không khỏi nuốt nước miếng, khí thế thật là đáng sợ. Nhìn lẫn nhau, người cầm đầu quát lên, "Các ngươi mới vừa có thấy người nào rồi sao?" Bọn thị vệ ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút nhất tề quát lên. "Không có." "Tốt, tốt." Đại phụng hoàng cung, hướng điện. "Có việc lên đấu, vô sự bái triều." Thái giám âm thanh dựng lên. Long Y Nguyên cảnh đế sở hơi trắng bệnh tóc không có chút nào tâm tư lý triều chính. Phía dưới, Ngụy Uyên dẫn đầu. Tào Quốc Công cũng tại một bên, phía dưới là lễ bộ thượng thư bộ hình, công bộ thượng thư. Thái giám một tiếng này, điện hạ thật lâu không người mở miệng. Nhìn qua vô sự khởi bẩm. "Ân. Chư vị ái khanh nhưng là vô sự lời nói liền bãi triều a." Nguyên cảnh đế lên tiếng. Hắn còn muốn đi xem Linh Long. Đã nhiều ngày Linh Long ốm bệnh nhẹ, một mực dấu ở đáy nước không muốn gặp người. Tựa hồ bị Diệp Phàm sợ hãi. Ngay tại lúc thái giám chuẩn bị quát lui hướng lúc, bên ngoài một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên. "Hoài Khánh có việc khởi bẩm." "Đại thần, Ngụy Uyên." Nguyên cảnh đế cao mày nhìn lại. Nhưng thấy Hoài Khánh đoan trang đi vào đại điện, trong tay cầm một phần giao nộp văn, phía trên kia ghi chép Nguyên cảnh đế, trấn Bắc Vương, Trinh Đức ngập trời hành vi phạm tội. Mà thấy Hoài Khánh vào triều, Nguyên cảnh đế sắc mặt nhất thời đen xuống. "Các đại thần gọi thẳng hoang đường. Trưởng công chúa, đây là tảo triều, ngươi sao có thể tới đây?" "Đúng vậy a, nữ tử sao có thể nghị triều hội, tự mình còn chưa tính." Nguyên cảnh đế cũng là gầm lên, "Hoang đường, Hoài Khánh còn không lui xuống." Hoài Khánh coi như không nghe. Nàng phủi các đại thần chỉ nói, "Ai nói nữ tử không thể nghị luận triều chính, ta mạn phép muốn làm này để nhất nhân." Đủ loại quan lại nghe vậy bối rối. Nguyên cảnh đế trong cơn giận dữ, "Làm càn, người đến, kéo xuống." Nhưng mà một tiếng này sau đó, không có ai đến. "Ân." Nguyên cảnh đế chìm lông mi uống nữa. "Người đến, người đâu?" Đủ loại quan lại cũng là hiếu kỳ người đâu. Đạp đạp đạp. Một hồi tiếng bước chân từ ngoài điện truyền đến, đồng thời một giọng nói cũng theo đó truyền vào đại điện. "Đứng hô, bọn hắn không dám tới." Dứt lời, chỉ thấy một đạo tuấn tú nam tử bước vào trong đại điện. Nam tử tuấn tú phi phàm, toàn thân áo trắng, hợp với đen như mực tóc dài khí chất tuyệt nhiên, chính là Diệp Phàm. Diệp Phàm xuất hiện lệnh đủ loại quan lại kinh hô. "Diệp tiên nhân." Ngụy Uyên cau mày, Nguyên cảnh đế sắc mặt triệt để đen xuống. Diệp Phàm chỉ là đứng ở trước điện, hắn ngạo nghễ mà đứng nói ra, "Các ngươi nghe Hoài Khánh nói xong chuyện, nếu như lại lệnh Hoài Khánh lui ra, liền để các ngươi vĩnh viễn câm miệng." Một cổ uy áp trong nháy mắt bao phủ triều đình, Diệp Phàm uy thế như là một tòa núi lớn sợ đến cả triều văn võ câm như hến. Đồng thời Diệp Phàm cũng hướng Nguyên cảnh đế nhìn lại. "Ngươi cũng là Nguyên cảnh đế?" "Xôn xao." Một đạo kinh lôi tại đủ loại quan lại trong lòng nổ vang. Diệp Phàm vậy mà uy hiếp bệ hạ, uy hiếp vua của một nước. Nguyên cảnh đế nếu như dám xen mồm, Diệp Phàm cũng dám giết chết. "Điên rồi." Ngụy Uyên lúc này gương mặt không thể tin tưởng, hắn đoán được hôm nay Hoài Khánh mục đích sợ rằng không đơn giản. Đang cơ xưng đế, làm sao lại đột nhiên như vậy bại lộ? Ngụy Uyên biết Hoài Khánh có dạ tâm, thế nhưng hôm nay đột nhiên như vậy liều lĩnh, đột nhiên vội vàng như vậy đúng là hoang đường a. Nguyên cảnh đế nheo lại đôi mắt, hiện lên hung quang. Hắn gầm lên, "Diệp Phàm, ngươi chớ không phải là thật sự cho rằng vô địch thiên hạ, chấm bắt ngươi không có biện pháp, ngươi cho rằng ngươi thật có thể địch quá ngàn quân vạn mã sao?" Diệp Phàm tiếu đáp, "Đây là tự nhiên." Hắn đương nhiên địch qua. Nguyên cảnh đế nghe vậy bị kiềm hãm, bị Diệp Phàm hồi đáp cả sẽ không. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Tào Quốc Công lúc này đứng ra. "Vậy hạ bất giận, Diệp tiên sinh là tiên nhân, không biết hoàng uy, tất nhiên Hoài Khánh công chúa có việc khởi bẩm, tất nhiên đại sự." "Vậy hạ không như nghe nghe." Tào Quốc Công này gian định tiểu nhân cũng là sợ hai bên đắc tội, sợ một cái không cẩn thận Diệp Phàm đại khai sát giới. Nguyên cảnh đế nghe vậy đè xuống trong lòng sát ý, đủ loại quan lại cũng có người đứng ra. Nguyên cảnh đế nhìn về phía Hoài Khánh sát khí rất là nồng nặng. "Nói đi, có chuyện gì?" Nguyên cảnh đế tự biết không phải Diệp Phàm đối thủ, chỉ phải thôi. Hoài Khánh nhìn phía Diệp Phàm trong mắt vượng đều là cảm kích, lập tức ánh mắt biến đổi trở nên lạnh lùng. Nàng nói, "Hoài Khánh hôm nay leo lên đại điện có hai chuyện, đệ nhất mời phụ hoàng chịu chết tạ tội thiên hạ và dân." Hoài Khánh nói len ken mạnh mẽ, lệnh văn võ đủ loại quan lại bối rối cho rằng Hoài Khánh điên rồi. "Công chúa, ngài nói cái gì? Mời bệ hạ chịu chết, công chúa ngươi điên rồi." Bọn hắn nghe được cái gì? Hoài Khánh mời bệ hạ chịu chết. Ngụy Uyên tiếp sợ. Nguyên Cảnh Đế quá khẽ, ngươi biết ngươi tại nói cái gì sao? Trong lòng hắn mọc lên một cổ không tốt dự cảm. Hoài Khánh thản nhiên nói sai rồi, chắc là mời Tiên Đế Trinh Đức chịu chết. Ngụy Uyên nghe được cau mày không thôi, đủ loại quan lại cũng là không hiểu. Tiên Đế Trinh Đức không phải đã chết rồi sao? Chỉ có Nguyên Cảnh Đế vẻ mặt khiếp sợ nhìn Hoài Khánh. Hoài Khánh giải thích, trước mắt Nguyên Cảnh Đế không phải phụ hoàng mà là Tiên Đế Trinh Đức. Lời của nàng lệnh đủ loại quan lại khiếp sợ. Trước mắt Nguyên Cảnh Đế là Tiên Đế Trinh Đức. Điều này sao có thể? Vậy hạ thế nào lại là Tiên Đế Trinh Đức? Tiên Đế không phải đã sớm chết rồi? Hoài Khánh trầm giọng, Tiên Đế hắn là giả chết, không chỉ có như vậy hắn tu luyện Điệu Tông công pháp Nhất Khí Hóa Tam Thanh, hắn không chỉ có đoạt xá phụ hoàng, còn đoạt xá trấn Bắc Vương. Xôn xao, cả triều đường náo động. Ngụy Uyên cũng là gương mặt giận mình. Hoài Khánh mắt phượng lộ ra hận ý nhìn thẳng Nguyên Cảnh Đế, không chỉ có như vậy răng trắng cắn ra xích huyết. Trái lại Nguyên Cảnh Đế sắc mặt u ám trầm như vực sâu. Hoài Khánh tiếp tục nói, chư vị đủ loại quan lại, Trinh Đức hành vi phạm tội lỗi chống chất, hắn đoạt xá trấn Bắc Vương, cấu kết Vũ Thần dạy, huyết đổ Sở Châu thành 380.000 bách tính tế luyện huyết đan. Không cuốn vợ ở, ản vì ạ bây giờ Sở Châu 3.000 dặm thây phơi khắp nơi, Sở Châu thành càng là cảnh hoàng tàn khắp nơi thành một tòa quỷ thành. Trinh Đức mưu toan trường sinh tan hết đại phụ quốc vận, thí sát tử tôn, tàn sát quốc dân, hắn muôn lần chết khó chuộc. Đủ loại quan lại nghe này từng việc, từng món một, được nghe lại Trinh Đức Đế hành vi phạm tội không khỏi lộ ra kinh hãi. Bọn hắn nhao nhìn về phía Nguyên Cảnh Đế, Ngụy Uyên ánh mắt cũng nhìn sang, như châm một dạng. Đối diện với mấy cái này, Trinh Đức sắc mặt âm trầm như nước, bất quá hắn vẫn là mạnh miệng. Trấn Bắc Vương huyết đồ 3.000 dặm sự tình, cần phải đi tra, chỉ cần ngăn chặn thời gian thì có biện pháp. Hắn cười lạnh một tiếng, nói bậy, Trấn Bắc Vương yêu dân như con, ai không biết. Hoài Khánh nổi giận. Đến bây giờ, ngươi còn như vậy lừa gạt bách tính sao? Trinh Đức, nói cho ngươi. Trấn Bắc Vương đã đền tội. Hôm nay Diệp Phàm đã một cước đem tiêu diệt. Tiêu diệt? Vẫn là một cước? Không có khả năng. Nguyên Cảnh Đế nghe xong sắc mặt đại biến. Ngươi nói cái gì? Ngươi đem Trấn Bắc Vương giết? Không có khả năng. Sở Châu rời kinh trên thành bản dặm, các ngươi làm sao có thể giết Trấn Bắc Vương? Các ngươi đang gạt chấm. Diệp Phàm nghe vậy lấy ra một vật ném vào trên đại điện. Đông đông đông. Đầu lâu lan xuống. Mọi người nhìn thấy không phải Trấn Bắc Vương thủ cấp vậy là cái gì? Nguyên lai Diệp Phàm dùng xong toàn thủ đem Trấn Bắc Vương thủ cấp phục hồi như cũ. Thấy thủ cấp Nguyên Cảnh Đế, không, là Trinh Đức Đế rốt cục diễn không nổi nữa. Hoài Khánh, Diệp Phàm, các ngươi khỏe lớn mật, vậy mà giết chớm. Thấy Nguyên Cảnh Đế không giả, Diệp Phàm cười nói, tất cả nói, ai ở phía cuối con đường thành tiên, thấy ta Diệp Phàm đạo thành không? Hôm nay ta liền tuyệt ngươi trường sinh chi mộng, ngươi hai cái phân thân ta sẽ triệt để chu diệt. Giết con tàn sát dân, ngươi không xứng là đế. Hiện tại cho ngươi một cơ hội, để ngươi hai đạo phân thân hợp hai thành một, đừng có ta đi địa cùng tìm kiếm. Ngươi biết, thực lực của ta có thể trong khoảnh khắc giết ngươi. Trinh Đức nghe được sắc mặt chấn động. Ngươi, làm sao ngươi biết, bản thể của ta ở cung điện dưới lòng đất. Hắn kinh hãi, Diệp Phàm làm sao biết? Mà đủ loại quan lại thấy Nguyên Cảnh Đế như vậy nơi nào không biết Hoài Khánh nói là sự thật. Trong nháy mắt bối rối. Đều là thật, Trinh Đức Đế đoạt xá Nguyên Cảnh Đế tán khí vận, cấu kết Vu Thần dạy, tàn sát 380.000 bách tính tế luyện huyết đan. Bực nào chữa số, người vào đều cảm thấy dùng mình. Ngụy Uyên giờ khắc này cũng là nhịn không được quát hỏi, vậy hạ, những thứ này nhưng là thật? Hắn song quyền nắm chặt, hoàn toàn không dám tin nghe được. Nguyên Cảnh Đế lạnh giọng, làm hoàng đế có gì ý tứ, còn không phải là sinh lão bệnh tử, chấm nghị trưởng sinh làm sai chỗ nào? Diệp Phàm nghe xong không rảnh để ý, chỉ là giơ tay lên trưởng một cổ cường hãn chân khí ngưng tụ. Ngay sau đó, thân hình hắn chợt lách người ảnh tiêu thất. Bất quá một hơi thở liền đã tới Trinh Đức trước người. Một tay bắt được hắn mặt mò, Diệp Phàm trực tiếp đem đè xuống đất ma sát. Ầm ầm, đại điện bị Diệp Phàm đập ra một cái độc lớn. Phía dưới có cái to lớn địa cung. Khổng lồ giữa cung điện dưới lòng đất ngồi một cái giàn mua người. Trinh Đức. Diệp Phàm một chiêu đem Nguyên Cảnh Đế đánh tới Trinh Đức bên người. Tìm được. Trinh Đức mở giàn mua con ngươi nhìn Diệp Phàm. Ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần ngăn cản chống trường sinh, không đem ngươi chém thành muôn mảnh khó giải mối hận trong lòng của ta. Diệp Phàm nở nụ cười. Ngươi giết con tàn sát dân để ta mở rộng tầm mắt, hưởng là hoàng đế. Ngươi có gì bộ mặt đối mặt đại phụng cao tổ hoàng đế? Trinh Đức đứng dậy khinh thường, hoàng đế, chết liền hai bàn tay trắng để làm gì? Nói xong, Trinh Đức đưa tay đặt ở Nguyên Cảnh Đế trên đầu, hắc. Kèm theo tiếng quát, Nguyên Cảnh Đế phảng phất bị hút khô rồi tinh khí, trong khoảnh khắc liền thành một cổ bạch cốt. Một cổ cực kỳ kinh khủng uy thế từ Trinh Đức hoàng đế thân thể bắt đầu khởi động. Khí tức dẫn tới hoàng cung phía trên dị tượng mọc thành bụi. Nhất phẩm, lục địa thiên nhân, lục địa thiên nhân phía trên. Hoài Khánh thấy nhịn không được mắng, xuất sinh. Diệp Phàm thấy thế sắc mặt như trước như nước bình tĩnh. Phật nộ hỏa liên tựa hồ lực phá hoại quá mạnh mẽ. Làm sao bây giờ? Phật nộ luân hồi a. Vào. Chương 114, Chu Diệt Trinh Đức Đế, Hoài Khánh xứng đế. Chương 114, Chu Diệt Trinh Đức Đế, Hoài Khánh xứng đế. Phật nộ luân hồi, đây là Viêm Đế lấy Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa, Cốt Linh Lánh Hỏa, Vẫn Lạc Tâm Viêm cùng với Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa làm mối tự nghĩ ra đấu kỹ. Đủ để nghiền ép ba vị bản thánh. Cùng Phật nộ hỏa liên lực phá hoại khác biệt, Phật nộ luân hồi có thể khiến tất cả dung nhập trong luân hồi đốt sạch, dù là quang cũng có thể đốt sạch. Một cái ở bên trong, một cái bên ngoài. Uy lực đều có thể sợ tụ cùng. Phật nộ luân hồi Diệp Phàm còn chẳng bao giờ đã đến thử, trước mắt là cái cơ hội ngàn năm một thở. Trinh Đức Đế đại phụng nhất phẩm cảnh giới, so với lục địa thiên nhân chắc chắn mạnh hơn. Đại phụng nhị phẩm cũng có thể đoạn chi trọng sinh, nhất phẩm tự nhiên cũng có thể. Nguyên lai Hứa Thất An chém giết Trinh Đức nhưng là chân chính thiên đao và quả, nói là băng thành thịt vụn đều không đủ. Diệp Phàm đoán chừng bây giờ Trinh Đức cảnh giới so với Đế Thích Thiên đều muốn không kém. đương nhiên có thể không có. Đế Thích Thiên thủ đoạn quỷ dị, Thánh Tâm Tứ Kiếp 10 phần cường hãn, Cực Thần Kiếp cùng Trinh Đức không biết ai mạnh ai yếu. Nếu là chân chính ba vị hợp nhất, sợ là giám chính lao đầu cũng đều vì đau đầu ba phần a, vừa rồi đem nguyên cảnh đế thần hồn thu hồi, vẻn vẹn một khắc này khí tức cũng đã lệnh đại phụng hoàng cung bầu trời phong vân biến sắc. Diệp Phàm tiểu quỷ, chớ biết ngươi võ đạo cường hãn, kiếm thuật vô song, nhưng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Chớ bước vào nhất phẩm, muốn giết ta không phải là siêu phẩm, võ thần không thể. Trên cung điện dưới lòng đất, Ngụy Uyên ngưng trọng không thôi. Hắn bất quá nhị phẩm a, nhất phẩm đáng sợ không cách nào tưởng tượng. Mặc dù cũng chỉ có một cảnh kém, thế nhưng khác nhau trời vực. Một bên Hoài Khánh tinh trí quý khí đích trên gương mặt tươi cười không có chút rung động nào, không có chút nào lo lắng. Nàng tin tưởng Diệp Phàm, coi như thua thì như thế nào, bất quá vừa chết. Nếu như chết, Hoài Khánh cũng chỉ sẽ đáng tiếc không thể nhìn thấy đại phụng thị thế, không thể cùng Diệp Phàm làm một việc, không thể mỉm cười cựu tuyển. Không hơn. Văn Võ bá quan tại bao quát địa cung thần sắc buồn buồn. Diệp tiên nhân có thể thắng sao? Không biết, Trinh Đức hoàng đế cảnh giới không tầm thường, coi như bây giờ không dùng được trấn quốc kiếm, cũng treo. Hoài Khánh thản nhiên nói, không cần lo lắng, Diệp Phàm hắn cũng không phải Trinh Đức có thể thắng. Nói đùa, thân có cái kia tuyệt thế kỳ lân bộ cùng với đủ để trong nháy mắt mất đi khôi tộc võ học, làm sao lại thua? Thấy như vậy tín nhiệm Diệp Phàm Hoài Khánh, Ngụy Uyên như có điều suy nghĩ. Địa cung phía dưới, Diệp Phàm nghe Trinh Đức đế lực cười nói như vậy, nhìn hắn giàn mua quỷ hình thái mặt cười hỏi, làm sao ngươi biết ta không phải võ thần, siêu phẩm cảnh giới đâu? Võ thần, siêu phẩm, thử, bất quá là tiếu tam tiếu cảnh giới, lại phía trên đại nhật như lai cảnh giới, tăng hết cỡ đều không đến được hạo thiên cảnh giới mà thôi. Hắn sớm đã siêu thoát. Vũ thần, nho thánh, đạo tôn, đại nhật như lai đích thân tới đều không phải là đối thủ của hắn. Không có khả năng. Nghe được Diệp Phàm nói như vậy, Trinh Đức gọi thẳng không có khả năng. Diệp Phàm bất quá 20, tuyệt đối không thể nào là siêu phẩm hoặc võ thần, coi như kiếm thuật vô song bất quá cùng với tương đồng, lại yêu nghiệt cũng không khả năng 20 bước vào võ thần. Phía trên Ngụy Uyên bối rối. Diệp Phàm là võ thần, siêu phẩm. Hắn mới bao lớn? Ngụy Uyên đã đoán Diệp Phàm cảnh giới, nhất phẩm thậm chí có thể là đại phụng nửa bước võ thần. Chẳng bao giờ nghĩ tới Diệp Phàm cảnh giới cao như thế. Diệp Phàm nhếch miệng lên. Thật hay giả, thử xem chẳng phải sẽ biết. Trinh Đức nghe vậy không chút do dự nào, trong nháy mắt xuất thủ. Vờn quanh quyền thế nắm đấm ầm ầm phủ xuống. Tốc độ cực nhanh, động như lôi đỉnh. Diệp Phàm giơ tay lên. Vô sắc tượng. Mãnh liệt vô sắc giới thần lực từ Diệp Phàm bàn tay ở giữa bạo phát. Trinh Đức quyền đến đánh vào vô sắc chế tượng. Đồng nhiên. Phanh. Một tiếng vang thật lớn, địa cung lay động, cái kia chế tạo địa cung dùng cứng rắn thanh đồng tại quyền thế phía dưới vỡ vụn chấn lên. Diệp Phàm vô sắc tượng như phòng ngự tuyệt đối một dạng trước người ba tấc, kia nắm đấm cũng không còn cách nào vào mảy may. Đây là Trinh Đức bao la đục ngầu con người chút ngưng. Diệp Phàm lúc này bị một cổ thất sắc kết giới kiện hàng, lại thích giống như cường hãn chân pháp, không phải chân khí, áp lực phá người, làm cho một cổ mười phần tâm quý khí tức. Vô sắc trong tường, Diệp Phàm cười nói, ngươi nên nghe xong nguyên cảnh đế báo cho, bất quá coi như biết ngươi cũng hiểu không được cổ lực lượng này. Vô sắc giới thần lực, không phải chân khí, linh khí, là thần lực. Thần lực. Ha ha ha, ngươi là nói ngươi đây là thần tiên mới có lực lượng. Trinh Đức đế không khỏi cười. Diệp Phàm tiếu đáp, có thể nói như thế. Thiên nghiêm chỉnh mà nói là thần. Nói vậy, muốn loạn trong tâm, tìm ra kẽ hở mơ tưởng. Trinh Đức quát lên. Diệp Phàm rất là không còn lời nào để nói. Có phải hay không, dùng nhục thể của ngươi cùng thần hồn hảo hảo cảm thụ a. Nói xong, Diệp Phàm trong cơ thể xông ra một cổ càng cường hãn hơn vô sắc giới thần lực. Vô sắc giới thần lực ra chỉ tại vô sắc chế tượng. Kinh khủng thần lực lệnh bốn phía toái thạch không ngừng rung động, địa cung, không, cả tòa đại phụng hoàng cung đều ở đây cổ kinh khủng thần lực dưới rung động. Phanh. Vô sắc tường thả ra một cổ cực mạnh có thể đem. Phanh. Trinh Đức đế né tránh không kịp bị chính diện đánh trúng trực tiếp đánh vào tường thể bên trong. Chỉ một chiêu, không, Diệp Phàm không có xuất thủ, hắn vô sắc tường là dùng để phòng ngự. Nói đúng ra, hắn còn không có xuất thủ, chỉ là dùng vô sắc tường phòng ngự tới khiến Trinh Đức bại lui bị thương. Đông, tường thể bên trong Trinh Đức bỏ ra, nhưng gặp hắn rất là chật vật, toàn thân tắm máu, bất quá thân thể nhưng ở chữa trị. Hắn nói, quả nhiên cường hãn, bất quá cứ như vậy cũng không giết được chấm. Diệp Phàm cười nói, ta còn không có xuất thủ đâu, vừa rồi chẳng qua là ta tại phòng ngự, ta phòng ngự đều có thể chấn thương ngươi, giết ngươi chỉ cần một chiêu. Mới vừa nói xong, Diệp Phàm liền nghe được Trinh Đức cười to. Ha ha ha, dù là võ thần cảnh giới cao thủ cũng không dám nói một chiêu giết ta. Tiểu quỷ, cuồng vọng. Không chỉ có là Trinh Đức cảm thấy Diệp Phàm cuồng vọng, Ngụy Uyên cũng là như vậy. Chỉ có Hoài Khánh cảm thấy Diệp Phàm có thể làm được, có thể một cước đạp giết Trấn Bắc Vương, liền có thể một chiêu giết Trinh Đức đế. Bên dưới cung điện dưới lòng đất Trinh Đức uống xong, để quyền mà giết. Nhưng mà Diệp Phàm lúc này đây lấy Nhật Kim Luân phòng ngự, lại là vô lực một quyền, Diệp Phàm như trước như một xuân phòng, không có chút nào lùi nửa bước. Lại là vung ra số quyền, nhưng mà Diệp Phàm còn là bình thường thậm chí đang nhìn thẳng hề nhìn Trinh Đức đế. Trinh Đức trong cơn giận dữ, tiểu quỷ, đừng vội làm rùa đen rút đầu, cùng chấm đường đường chân chính đánh một trận. Diệp Phàm nhếch miệng lên, được rồi, thiếp ta chiêu này bất tử, có thể suy nghĩ. Nói, Diệp Phàm ánh mắt chợt biến đổi. Ngay sau đó hô, màu trắng cốt linh lãnh hỏa hiện lên Diệp Phàm phía sau, tiếp theo là màu xanh thanh liên điệu tâm hỏa, sau đó là vô sắc vẫn lạc tâm viêm, cuối cùng là tam thiên diễm viêm hỏa. Với anh, bốn loại dị hỏa xuất hiện, địa cung nhất thời như là núi lửa một dạng cực nóng, không gian đều tại vặn mèo, cái kia thanh đồng càng là tại mắt thường có thể thấy ở hỏa tan. Diệp Phàm giơ tay lên nhẹ nhàng phun ra thanh âm. phẫn nộ, luân hồi. Và anh, kèm theo Diệp Phàm khống chế phân quyết, phía sau hắn dị hỏa dâng lên, lấy cực nhanh tốc độ tại Diệp Phàm phía sau quay trung quanh, Diệp Phàm bay lên trời. Hô, dị hỏa lấy Diệp Phàm làm tâm, xoay tròn thành vòng, tốc độ cực nhanh vậy mà dẫn dắt ra mắt thường có thể thấy lôi đỉnh, mà lại lôi đỉnh là quỷ dị màu đen. Giờ khắc này, địa cung bên trong cuồng bạo gió nóng nổi lên bốn phía. Diệp Phàm trôi nổi tại giữa không trung, phía sau dị hỏa quay trung quanh xoay tròn tựa như thần tiên phát ấn. Một màn này nhìn Trinh Đức chỉ cảm thấy thấy hỏa thần, cũng hoặc là có thể khống chế hỏa diễm một vị hoàng đế, cái kia uy áp hoảng sợ. Phật nộ hỏa liên thành hình. Và anh, một cổ vô cùng quỷ dị đen kịt tại dị hỏa quay trung quanh bên trong, bốn phía tất cả đồ vật điên cuồng bị hút vào trong đó, thậm chí hắc ám, tia sáng đều bị để thôn phệ. Diệp Phàm một bước mà đạp, sau lưng Phật nộ luân hồi cũng là về phía trước, bốn phía tảng đá, thanh đồng đều bị hút vào ở giữa. Thừa không bị đốt cháy nghiền nát, địa cung tức thì bị Phật nộ luân hồi thôn phệ. Trinh Đức Đế nhìn sắc mặt đại biến, này Phật nộ luân hồi mang đến cho hắn một cảm giác mười phần hoảng sợ. Chạy. Đây là trong lòng cho hắn thanh âm. Nhưng mà Diệp Phàm nơi nào sẽ để cho hắn chạy? Đi. Đơn giản một chữ, một cổ đen nhánh cổ sáng từ Phật nộ luân hồi bên trong bắn ra không. Trong nháy mắt đem Trinh Đức bao phủ, nhất thời Trinh Đức vô pháp lúc đích, hắn ra sức dãy rủa, nhưng mà đi về phía Phật nộ luân hồi đen kịt bên trong mà đi. Càng ngày càng gần. Không, không muốn. Hắn tuyệt vọng. Tay chân của hắn đang bị dị hỏa đốt cháy, ngay tại bị hấp thu Phật nộ luân hồi bên trong lúc, hắn còn sót lại một cái sọ đầu. Không nên giết chấm còn bị trường sinh. Trinh Đức sau cùng gào thét cũng là không hơn. Chu diệt Trinh Đức sau, Diệp Phàm mất đi Phật nộ luân hồi. Đồ chơi này nhưng rất khó lường, không khống chế ra đại sự. Giải quyết Trinh Đức, Diệp Phàm thả người trăm trượng chạy ra khỏi địa cung đi tới đại điện. Hắn nhìn phía Hoài Khánh. Giải quyết. Hoài Khánh không khỏi đạo, sớm biết ngươi mạnh như thế, Hoài Khánh không cần khổ đợi. Diệp Phàm gọi thẳng oan uổng, ta ngay từ đầu đã nói. Hoài Khánh nghe vậy lộ ra như lúc khẽ cười ý khuynh quốc lại khuynh thành. Đúng vậy a, Diệp Phàm đã nói rồi. Có thể tùy thời, chỉ cần nàng suy nghĩ gì thời điểm làm hoàng đế. Đa tạ ngươi Diệp Phàm. Mặc dù là giao dịch, thế nhưng Hoài Khánh tự đáy lòng cảm kích. Diệp Phàm nhắc nhở, đừng quên, đồ vật. Hoài Khánh yên lặng. 10 vạn lượng hoàng kim sao? Sẽ không quên. Nói thầm một tiếng, nàng nhìn phía chư vị đại thần cùng với Ngụy công đạo, chư vị, việc này đã xong, Trinh Đức Đế để tội, nhưng quốc không thể một ngày không có vua. Chuyện thứ hai này chính là tân đế sự tình. Đủ loại quan lại nghe vậy nhao nhao gật đầu. Quả thực quốc không thể một ngày không có vua. Hoài Khánh công chúa có gì cao kiến? Hoài Khánh đạo, này đại phụng tân đế, ta Hoài Khánh có thể làm. Văn võ bá quan lập tức bối rối, đều là gương mặt giật mình. Bọn hắn nghe được cái gì, Hoài Khánh phải làm đại phụng mới hoàng đế? Trong mọi người chỉ có Ngụy Uyên tựa hồ không có quá mức giật mình. Công chúa, ngươi nói cái gì? Ngươi phải làm hoàng đế? Tào Quốc Công kinh hãi, hắn nhịn không được mở miệng. Hoài Khánh mắt lạnh quét mắt nhìn hắn một cái, làm sao? Không được sao? Tào Quốc Công đụng phải lá gan đạo, nhưng là nữ tử xưng đế tựa hồ không ổn, chưa bao giờ có. Hoài Khánh quát lên, nữ tử vì sao không thể thành đế? Bản cung thở nhỏ đọc đủ thứ thi thư, khổ tu võ đạo, bây giờ bước vào tứ phẩm, năng lực xa xa tại rất nhiều hoàng tử phía trên. Bản cung học đọc binh pháp, học đạo trị quốc, tự nhận mà khi một đời trị thế nữ đế, trước đó chưa bao giờ có, không có nghĩa là sau này không có. Phanh, nói đi. Hoài Khánh một trưởng bố ở tại trên long đài. Và anh, long đài trong khoảnh khắc tứ phân ngũ liệt. Văn võ một, sáu đủ loại quan lại tròn váng, bọn hắn không nghĩ tới trưởng công chúa dĩ nhiên là tứ phẩm võ phu. Ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Có người còn muốn nói điều gì? Diệp Phàm đứng dậy. Hoài Khánh thành đế, ai tan thành, ai phản đối đứng ra, phản đối chính là của hắn kết cục. Nói, Diệp Phàm ánh mắt đặt ở Tào Quốc Công trên người. Nhất thời, chỉ thấy cái kia Tào Quốc Công không hiểu từ miệng, mắt, thất khiếu bắt đầu phun ra lửa. A, tại từng đợt thống khổ gào thét dưới, Tào Quốc Công cứ như vậy bị đốt cháy hầu như không còn. Đủ loại quan lại nghiêm nghị. Này, bọn hắn nhất thời cũng không dám phản đối. Diệp Phàm thấy thế hỏi hướng Ngụy Uyên, "Ngụy công, ngươi cảm thấy Hoài Khánh thành đại phụng tân đế như thế nào?" Ngụy Uyên nghe xong không chút do dự nào, quỳ xuống đất mà bái. "Thần bái kiến nữ đế bệ hạ." Thấy Ngụy Uyên như vậy, Thượng thư bộ hình, Lễ bộ Thượng thư, Công bộ Thượng thư nơi nào còn dám có dị nghị. "Bọn thần bái kiến nữ đế bệ hạ." Hoài Khánh nghe vậy cảm kích nhìn về phía Diệp Phàm. "Còn phải là Diệp Phàm." Câu nói đầu tiên hàng phục đủ loại quan lại. Chấm vẫn còn có chút nhỏ yếu, A Hoài Khánh nghĩ như vậy. Bất quá rất nhanh hoàn hồn, trước mắt còn có việc muốn làm. Vừa mới chuẩn bị nói cái gì lúc, Hoài Khánh phát hiện Diệp Phàm chuẩn bị ly khai. "Diệp Phàm, các loại." Diệp Phàm không có ngừng mà là để lại một câu nói, "Chuyện đã xong xuôi, ngươi tông tộc bên kia nếu như ghét ngươi đi ngược lại cứ việc nói danh hiệu ta. Giết một hai thì tốt rồi, nhớ kỹ, đã có chuyện sau tất có nữa, đã được sau đó tất sẽ đi." Chương 115, Hiên Viên Thanh Phong, ta nghĩ tự mình giết lão tổ. Chương 115, Hiên Viên Thanh Phong, ta nghĩ tự mình giết lão tổ. Đã có chuyện sau tất có nữa, đã được sau đó tất sẽ đi. Hoài Khánh nhìn Diệp Phàm thân ảnh thẳng hắn biến mất ở trong tầm mắt thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Hay là tại Ngụy Uyên kêu gọi tới lấy lại tinh thần. "Bệ hạ, bây giờ phải nhanh chút đem các loại báo cho thiên hạ." Hoài Khánh đương nhiên phải biết rằng, bây giờ vô cùng khẩn cấp, nhất định phải mau sớm đăng cơ. Khẽ vây quần dài, Hoài Khánh thét ra lệnh đủ loại quan lại. "Chư vị ái khanh, chọn một lương thần cấp nhật. Ngụy công, theo chấm đi thiên điện." Giờ khắc này Hoài Khánh uy nghiêm lại bá đạo, uy khí lại hoa lệ. Ra lệnh sau đó, Hoài Khánh lập tức mang Ngụy Uyên đi thiên điện. "Ngụy công, vừa rồi Diệp Phàm nói." Ngụy Uyên giải thích, "Diệp Phàm ý tại báo cho bệ hạ, sau này bệ hạ lập mới quân, cũng có thể lập nữ tử làm đế." Hoài Khánh lộ ra vui vẻ. Biết nàng người chỉ có Diệp Phàm. Ngụy Uyên lại nói, vậy hạ cần lập tức chiêu cáo thiên hạ, mà lại truyền bá là Diệp Phàm giúp ngươi đăng cơ. Như vậy có thể chặn được lo lắng chúng miệng, Diệp Phàm tên có thể chấn đại phụng thiên hạ. Hoài Khánh nơi nào có thể không biết. Hắn gật đầu, ngay sau đó hai người thương nghị đăng cơ công việc. Cuối cùng, Ngụy Uyên không nhịn được nói, vậy hạ, ngươi không bảy xuân xanh không nhỏ, thành thân nhanh lên sinh long tử long nữ cũng coi như đại sự hạng nhất. Hoài Khánh khuôn mặt xinh đẹp nhất thời sửng sốt. Ngụy Uyên nói nàng làm sao lại không biết, bây giờ có hoàng vị phải thừa kế, nhất định phải có con nít. Cùng ai thành thân? Diệp Phàm. Nàng theo bản năng trong đầu nổi lên Diệp Phàm thân ảnh, trừ hắn ra, Hoài Khánh ai cũng không muốn. Nhưng là Diệp Phàm làm sao có thể sẽ cùng hắn thành thân? Nàng sau ngày hôm nay chính là nữ đế, là muốn Diệp Phàm ở rể. Hoài Khánh lập tức vẻ u sầu nổi lên. Mà Diệp Phàm bên này, hắn trở lại Ti Thiên Giám đưa tay ra mời Vươn Người gọi Khương Nghê. Sư phụ, ngươi khi nào đi ra? Khương Nghê từ hôm qua đều chưa từng phát hiện Diệp Phàm đi ra. Diệp Phàm cười ha ha, sư phụ đêm qua liền đi ra ngoài. Diễm Linh Cơ cùng Hiên Viên Thanh Phong đâu? Hắn hồi đáp lại sau, hiếu kỳ vừa hỏi. Khương Nghê chỉ vào Diệp Phàm gian nhà hồi đáp, các nàng tại sư phó trong phòng đợi ngài đâu? Chờ ta. Diệp Phàm nghi hoặc không hiểu. Hắn đi tới. Mà giờ khắc này trong phòng, Diễm Linh Cơ đang cùng Hiên Viên Thanh Phong giằng co lấy. Hiên Viên Thanh Phong giơ tay lên hướng Diễm Linh Cơ đánh, vốn không phải Hiên Viên Thanh Phong đối thủ, Diễm Linh Cơ lại đơn giản tiếp nhận Hiên Viên Thanh Phong chiêu thức. Không chỉ có như vậy, Diễm Linh Cơ đảo khách thành chủ đem bắt. Mỹ nhân đánh nhau có một phong vị khác, càng chưa nói vẫn là hai vị mỹ nhân tư thái bởi vì ra chiêu vẽ bề ngoài mười phần mê người. Hiên Viên Thanh Phong lúc này nhịn không được hỏi, ngươi tại sao sẽ đột nhiên tu vi tăng nhiều như vậy? Diễm Linh Cơ không trả lời, Hiên Viên Thanh Phong trong mắt đẹp lóe lên tinh quang. Là bởi vì cùng Diệp Phàm song tu a. Nàng lập tức đoán được là bởi vì cái gì. Ngày đó buổi tối nàng nghe được một ít. Diễm Linh Cơ không có phản bác, phải thì như thế nào, ngươi nếu là không phục khí đại khái có thể đi. Không trải qua nhìn ngươi có thể hay không mê hoặc đến chủ nhân. Hiên Viên Thanh Phong khó chịu, ngươi xem nhẹ ta. So với tư sắc, nàng Hiên Viên Thanh Phong không đáng sợ, vóc dáng cũng là. Vậy ngươi đi thôi. Thử đi thì đi. Lúc này két. Diệp Phàm đẩy cửa ra. Ân. Nhìn trong phòng trắng cảnh, hắn nhất thời không khỏi sửng sốt một chút. Tại sao vậy chứ? Đơn giản là hắn thấy Diễm Linh Cơ tại Hiên Viên Thanh Phong phía sau bắt được nàng hai tay. Hiên Viên Thanh Phong dáng người nghiêng về trước, mái tóc tán tại hai bên, cũng gián tiếp đưa đến ngực tấn công, mông phòng thủ. Các ngươi đây là chuẩn bị ai muốn coi nam nhân? Nghe vậy hai người trong nháy mắt dây hiểu. Hiên Viên Thanh Phong sắc mặt đỏ bừng, thất kinh. Còn không buông ra. Diễm Linh Cơ lập tức buông lỏng ra Hiên Viên Thanh Phong. Nàng đi hướng Diệp Phàm hỏi, chủ nhân sáng sớm đi nơi nào? Diệp Phàm không có giấu giếm nói cho các nàng. Chợ Hoài Khánh đăng cơ đi. Sự tình đã xong xuôi, chơi nữa 2-3 ngày đi trở về. Đợi bắt được 10 vạn lượng hoàng kim, có thể hồi Bạch Vân Thành. Có thể đi về sao? Hiên Viên Thanh Phong đè xuống trong lòng tâm tư. Nàng nghĩ khoảng cách Hiên Viên đại bàn xuất quan còn có nửa tháng có thừa, nửa tháng, Diễm Linh Cơ cùng Diệp Phàm song tu bất quá mấy ngày liền sẽ hắn vượt qua. Nàng nếu như, Hiên Viên Thanh Phong nghĩ đến đây mà lại càng hoảng sợ đội vã chất vấn chính mình, bất quá nghĩ lại nàng tựa hồ nhiều hơn một cái lấy cớ. Cái kia chính là nàng có thể dùng tự mình nghĩ thân trảm Hiên Viên đại bàn vì lấy cớ cùng Diệp Phàm song tu. Như vậy tựa hồ không dùng nói thẳng cái kia thẹn thùng coi trọng Diệp Phàm mỹ sắc lời như vậy. Lúc này, Diệp Phàm đột nhiên hướng Hiên Viên Thanh Phong đạo, trở về Bạch Vân Thành sau, liền đi giải quyết người lao tổ kia à. Hiên Viên Thanh Phong tự động hồi đáp, không đổi, ta muốn dùng hắn. Lời nói phân nửa, Hiên Viên Thanh Phong phát hiện không đúng, vội va đổi miệng. Không đổi ở trong chốc lát nửa khắc, gia tộc truyền đến tin tức, lao tổ tựa hồ chậm trễ xuất quan thời gian. Diệp Phàm nghe xong không khỏi nói nhỏ, này chớ không phải là đã nhận ra tử kỳ. Hắn hứng thú, không đợi hắn xuất quan, tìm một thời gian thủ tiêu a. Hiên Viên Thanh Phong nóng nảy, hắn lo lắng Diệp Phàm ngay lập tức sẽ đối với Hiên Viên đại bản xuất thủ. Này nhưng để nàng mở thế nào miệng nói, Diệp Phàm ta nghĩ cùng ngươi song tu, không thể lại kéo, bằng không cũng lại không có cơ hội. Hạ quyết tâm, Hiên Viên Thanh Phong dự định tối nay liền nói ra, miễn cho đêm dài nhiều mộng. Mà Diệp Phàm không biết Hiên Viên Thanh Phong nội tâm suy nghĩ, hắn nói, không có chuyện, các ngươi ra ngoài đi, ta muốn tắm rửa. Đêm qua đến bây giờ, xem như cái gì cũng làm. Song tu, giết người, cần tắm rửa dâng hương. Diễm Linh Cơ nghe nói sau ôn nhu mà đạo, ta đi là chủ nhân chuẩn bị. Hiên Viên Thanh Phong khí nghiến răng nghiến lợi, ngươi chờ ta, ly khai gian nhà. Rất nhanh Diệp Phàm chuẩn bị tắm rửa, dĩ nhiên, Diễm Linh Cơ ở bên cạnh nàng hoàn toàn không có muốn đi ý tứ. Mỹ nhân câu dẫn, Diệp Phàm hắn rất là ăn cái chiêu này, chính yếu nhất tự nghiệm thấy qua nhiệt tình như lửa, lại thể nghiệm một phen nhu tình như nước không quá phận. Không biết qua bao lâu, Diệp Phàm thần thanh khí sảng đi ra gian nhà. Hắn đi tìm Sở Thải Vi, nói cho nàng chuyện hôm nay. Sở Thải Vi nhất thời kinh ngạc. À, nhanh như vậy, nói như thế không cần vài ngày 963, Hoài Khánh là sẽ trở thành đại phụng đệ nhất vị nữ đế. Diệp Phàm gật đầu. Sở Thải Vi có chút hài lòng, hắc hắc. Không có giao thoa ngươi này bằng hữu, sau đó ta không liền có thể lấy ôm Hoài Khánh bắt đuổi. Diệp Phàm cười ha ha, Hoài Khánh cũng sẽ để ngươi ba phần tình cảm. Sở Thải Vi đó là một cái tiểu kiêu ngạo. Diệp Phàm lại nói, sau đó có chuyện gì tìm Hoài Khánh. Sở Thải Vi đã hiểu Diệp Phàm ý trong lời nói. Ngươi phải đi. Diệp Phàm nhẹ nhàng gõ đầu. Đi ra đã lâu. Sở Thải Vi có chút không bỏ, nàng không biết đối với Diệp Phàm là cái gì cảm giác, nói không rõ, không nói rõ. Chỉ đành phải nói một câu, lúc đi nói cho ta biết một tiếng, ta là người tiễn đưa. Diệp Phàm lấy mặt cười đối với. Hai người vừa đi, vừa trò chuyện, bầu không khí có chút nặng nề. Diệp Phàm buồn cười, đừng thương cảm như vậy, Thải Vi, ngươi có thể nhiều đến Bạch Vân Thành du ngoạn, hơn nữa ta lấy vô cự có thể trong nháy mắt vạn dặm từ mây trắng bên đến đại phụ. Sở Thải Vi giật mình, không nghĩ tới Diệp Phàm còn có này thần thông. Nàng nhất thời nghĩ tới, hôm đó ta tắm, ngươi có phải hay không dùng chính là vô cự? Diệp Phàm không thể phủ nhận. Dạy một chút ta. Diệp Phàm nghe vậy có chút khó đỉnh, cái chiêu này phải cùng ta song tu mới có thể tu hành lĩnh hội. A. Sở Thải Vi sắc mặt một đỏ, này thần thông gì a, không học. Diệp Phàm mỉm cười. Bầu không khí không ở nặng nề. Sở Thải Vi đột nhiên nghĩ đến cái gì hỏi, đối với, ngươi không phải nói ngươi biết chuyện thiên hạ sao, có biết sư phụ ta trong miệng tặc là ai? Trộm vậy là cái gì đồ vật? Chương 116, cắn nuốt tổng võ nhân vật chính khí vật. Chương 116, cắn nuốt tổng võ nhân vật chính khí vật. Hôm nay Thải Vi đi bắt quái đài, dám chính lao đầu lại tại buồn. 20 năm trước tặc nhân hắn không nhớ gì cả, chỉ biết là trộm đi đại phụ một nửa quốc vận. Những thứ này Diệp Phàm đương nhiên biết. Hắn gật đầu. Biết. Sở Thải Vi kích động. Vậy ngươi nói cho ta biết, ta chuyển cáo sư tôn. Diệp Phàm cảm thấy không có gì cũng liền nói cho Sở Thải Vi. Sư phụ ngươi trong miệng 20 năm trước tặc nhân gọi tên Hứa Bình Phong, hắn là ngươi Ti Thiên giám nhị phẩm thuật sĩ, là giám chính thân truyền đồ đệ. Sở Thải Vi nghe xong cả kinh. Nhị phẩm thuật sĩ? Làm sao có thể? Không đúng, nếu như sư tôn đệ tử lại là nhị phẩm thuật sĩ, giám chính sư tôn không có khả năng không nhớ nổi. Đây chính là nhị phẩm thuật sĩ, so với Trấn Bắc Vương mạnh hơn mấy lần, không có khả năng không nhớ được. Diệp Phàm giải thích, này Hứa Bình Phong sở hữu chí bảo thiên cơ bản, che đậy thiên cơ đem chính mình tồn tại lao đi, cho nên giám chính quên mất hắn. Sở Thải Vi bừng tỉnh, nguyên lai lao đi chính mình tồn tại ký ức, như thế đã nói thông. Như vậy hắn trộm đồ vật là? Diệp Phàm đáp, là đại phụ một nửa quốc vận. Sở Thải Vi sau khi biết vội vã đi đến bắt quái đài, Diệp Phàm lắc đầu. Lập tức hắn nhìn phía đại phụ, hắn đến đem tất cả sửa. Hắn cướp mất Hứa Thất An khí vận, mặc dù không có phát sinh cái gì trồng sen lộng ngọc, thu nghiệp lâm an, nhưng không thể phủ nhận hắn đến đại phụ như cá gặp nước. Cho tới bây giờ đều là mà chơi, so với Hứa Thất An chỉ có hơn chứ không kém. Thế nhưng Hứa Bình Phong một mực cất giấu chưa từng xuất hiện. Điều này làm hắn không hiểu. Thật tình không biết, chính hắn tại bước vào đại phụ lúc, cái kia đại phụ khí vận đều không rõ vần quanh. Hứa Thất An khí vận đều không có. Hứa Bình Phong phát giác chính mình giấu ở con trai mình trên người khí vận không có. Cái này khiến hắn nóng nảy, kế hoạch bị đánh gãy. Chỉ có thể án binh bất động. Diệp Phàm ra Ti Thiên giám, còn chưa từng đi vài bước, Lâm An tới. Lao sư. Nhưng thấy Lâm An khuôn mặt xinh đẹp đủ hoán, Diệp Phàm liền đoán được nguyên do sự việc. Làm sao hôm nay dỗi danh đến? Lâm An nhíu câu nhân cánh ngôi, lão sư ngươi cùng Hoài Khánh đi hoàng cung giết chính đức, vì sao không nói cho Lâm An? Còn tiến cử Hoài Khánh làm hoàng đế. Diệp Phàm thấy buồn cười. Dẫn ngươi đi, chẳng lẽ ngươi lấy thơ học công? Lâm An bị đổi ở Diệp Phàm lại nói, bây giờ đại phụng cần trị thế minh quân, phụ hoàng ngươi đám nhi tử kia cũng không bằng Hoài Khánh. Đại phụng tại Hoài Khánh trong tay sẽ quốc thái dân an. Mặc dù Lâm An vẫn muốn đem Hoài Khánh làm hạ thấp đi, thế nhưng nàng biết Hoài Khánh quả thực bất phàm. So với cái kia thái tử đại ca cường mấy chục lần. Vậy ta thái tử ca ca cũng quá đáng thương. Thái tử là Lâm An thân đại ca, bao nhiêu trong lòng không thoải mái. Diệp Phàm cười nói, e rằng không nhất định, đại ca của ngươi cũng không muốn làm hoàng đế, hắn có thể bị Trinh Đức hãm hại thảm. Hai tử đều sắp bị Trinh Đức làm thành chứng ngất ức. Lâm An bán tín bán nghi. Bất quá tại nàng trở về sau đó liền tin. Bồi lao sư đi một chút đi, mấy ngày nữa lao sư liền muốn trở về. Diệp Phàm thở ra một hơi. Nghe vậy Lâm An run lên. Lao sư phải đi. Diệp Phàm gật đầu. Đi ra lâu. Lâm An rất là không bỏ được. Lao sư thực sự không phải là đừng đi có thể sao? Diệp Phàm cười mềm nhẹ Lâm An ý thức. Mái tóc mềm mại. Giờ khắc này Diệp Phàm mới biết được Lâm An vì sao là đoàn cương chịu. Lao sư là người đứng đầu một thành, mặc dù không phải hoàng đế, thế nhưng dân chúng trong thành không thể không ta. Lâm An minh bạch giống như lên tiếng. Cái kia Lâm An có thời gian liền hòa Bình Dương đi tìm lão sư. Diệp Phàm gật đầu. Ta có thời gian cũng tới xem ngươi. Lâm An nghe vậy hai mắt tỏa sáng, một lời đã định lão sư, Vạn Quốc thi hội thời điểm lão sư nhất định phải tới. Vạn Quốc thi hội? Tựa hồ có đồ chơi này. Diệp Phàm đáp ứng rồi. Hai người trên đường phố cùng nhau đi dạo hồi lâu, trong lúc đó Diệp Phàm gặp phải một đôi tỷ muội. Hứa Linh Nguyệt, Hứa Linh Âm. Là Hứa Linh Âm ăn mút quả kim thành sâu đụng phải hắn. Công tử, tiểu muội không phải cố ý, xin hãy tha lỗi. Hứa Linh Nguyệt liền vội vàng hành lễ, ngước mắt nhìn về phía Diệp Phàm lúc tình này đậu đã mở thiếu nữ trực tiếp bị kinh diễm ở Diệp Phàm chuyện cười. Không có gì, hắn làm sao cũng sẽ không cùng hài đồng tính toán. Vượt qua Hứa Linh Nguyệt, Diệp Phàm mang theo Lâm An rời đi. Nhìn Diệp Phàm bóng lưng chỉ cảm thấy tựa hồ tại nơi nào thấy qua. Thẳng đến có người nói, vừa rồi đó là Diệp Tiên Nhân a. Diệp Tiên Nhân, hắn chính là. Hứa Linh Nguyệt kinh ngạc không thôi, chính mình vậy mà đụng tới Diệp Tiên Nhân, một kiếm kia chém Phật Đà pháp tướng nam tử, xem như là cứu ân nhân cứu mạng của các nàng, như thế nào mới có thể đứng ở bên cạnh hắn đâu. Đây là Hứa Linh Nguyệt trong lòng nổi lên ý nghĩ. Mà Diệp Phàm cũng không biết, hắn hấp thu khí vận đang tại phát ra hiệu quả. Hắn không chỉ có hấp thu Hứa Thất An, càng hấp thu Trương Vô Kỵ, Từ Phượng Nghiên, thậm chí Đoàn Dự khí vận. Chỉ là hắn tự thân không biết. Tại Diệp Phàm cùng Lâm An đi dạo phố chi tế, Hoài Khánh đem Trinh Đức Đế cùng Trấn Bắc Vương làm ác đều báo cho thiên hạ. Đồng thời, nàng ứng với Diệp Phàm trợ giúp đăng cơ thành nữ đế. Trong lúc nhất thời, đại phụ náo nhiệt. Bách tính không người không ở nghị luận, thế nhưng phản đối không có, là không dám. Diệp Phàm trợ Hoài Khánh đăng cơ, ai dám phản đối? Mà lại lễ lên ngôi tại 2 ngày sau, đó là một cái ngày hoàng đạo. Cùng lúc đó, Ti Thiên giám, Sở Thải Vi đem Diệp Phàm nói cho giám chính. Nguyên lai là thiên cơ bản, thảo nào lão phu ta chỉ cảm thấy không đúng thái độ. Giám chính nhất thời minh bạch, hắn đổ đệ Hứa Bình Phong mục đích, vì thay thế được hắn. Sư tôn, làm sao bây giờ? Giám chính chỉ nói, yên lặng theo dõi kỳ biến a. Ngược lại đại phụng quốc vận bị Diệp Phàm hút, Hứa Bình Phong nếu làm muốn, sợ là có 10 cái mạng cũng không đủ. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh bóng đêm phủ xuống. Lâm An trở về, Diệp Phàm cũng trở về Ti Thiên Giám, mới vừa dự định nghỉ ngơi. Đông đông, cửa bị trừ vang. Diệp Phàm dò xét một phen, dĩ nhiên là Hiên Viên Thanh Phong, không khỏi cau mày, vào đi. Theo thanh âm của hắn, Hiên Viên Thanh Phong đẩy cửa ra mà vào. Một thân áo bào màu tím che giấu có lồi có lõm tư thái, mái tóc tinh xảo, khuôn mặt xinh đẹp hơi thi phấn trang điểm có tỉ mỉ ăn mặc tâm tư. Diệp Phàm nhìn nàng hiếu kỳ, làm sao vậy, có chuyện gì? Hiên Viên Thanh Phong thật sâu điều chỉnh một chút hô hấp, nàng đã làm quyết định. Nàng nói, Thanh Phong có một chuyện muốn mời Diệp thành chủ thành toàn. Diệp Phàm tò mò, chuyện gì? Hiên Viên Thanh Phong nói thẳng, ta nghĩ chính mình tự tay chu diệt Hiên Viên đại bản. Diệp Phàm nghe vậy nhíu mày lại, có thể là có thể, nhưng ngươi tu vi không phải là đối thủ của hắn, tối thiểu bây giờ không phải là. Hiên Viên Thanh Phong đạo, Thanh Phong biết, cho nên ta nghĩ cùng Diệp thành chủ song tu. Hắc. Diệp Phàm sửng sốt, hắn nghe được gì? Hiên Viên Thanh Phong muốn cùng hắn song tu. Thấy Diệp Phàm thần sắc, Hiên Viên Thanh Phong đạo, Diễm Linh Cơ tu vi tăng gọn, phần nhiều là bởi vì Diệp thành chủ quan hệ, cho nên ta biết rõ một cái đạo lý, cái kia chính là dựa vào người không bằng dựa vào mình. Diệp Phàm hiểu Hiên Viên Thanh Phong là muốn cùng mình song tu để thăng chính mình tu vi. Tựa hồ không có gì khuyết điểm, thế nhưng Diệp Phàm lại cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Vì vậy nói, có thể tưởng tượng rõ ràng, không hối hận. Mỹ nhân chủ động, làm sao có thể làm con rùa? Hiên Viên Thanh Phong cắn môi thổ lộ, không hối hận. Nói đi, chút bỏ áo bào, ở trong đó vẫn là tử sát hái. Chỉ có thể nói, Hứa Tung không gạt ta, tử sát thực sự rất có hàm xúc. Chương 117, mắt cấp kiếm 23. Hoài Khánh cầu tử. Chương 117, mắt cấp kiếm 23. Hoài Khánh cầu tử. Trăng sáng sao thưa. Ngoài cửa, Hiên Viên Thanh Phong, ngươi không đủ thẳng thắn. Nghe cái kia không thể tự kềm chế tiếng hô, Diễm Linh Cơ câu nhân trên mặt không có kinh ngạc. Nàng tựa hồ sớm đoán được tối nay Hiên Viên Thanh Phong muốn tới tìm Diệp Phàm, cho nên cho nàng cơ hội. Nhưng mà, nghe được Hiên Viên Thanh Phong muốn chính mình chu diệt Hiên Viên đại bản này kém chất lượng lý do, không khỏi khinh thường. Thèm Diệp Phàm thân thể liền thèm Diệp Phàm thân thể, nói một bộ ra vẻ đảm bảo. Thanh âm này thật là phóng lãng, chủ nhân cho ta hung hăng dạy dỗ nàng. Trong lòng mắng một tiếng, Diễm Linh Cơ nội tâm do dự không tiến, chỉ cảm thấy không thoải mái, muốn đi thế nhưng nội tâm không cho phép. Cứ như vậy thẳng đến trong phòng thanh âm tiêu thất. Kết thúc, Diễm Linh Cơ thở dài một hơi. Không ngờ, đột nhiên gian nhà cửa, một cổ cực mạnh hấp lực đem Diễm Linh Cơ nạp đi vào. Thử, nghe xong lâu như vậy chơi rất khá sao? Diễm Linh Cơ nhìn Hiên Viên Thanh Phong liếc mắt vâng theo bản tâm. Hoang đường liền hoang đường a, nàng đã áp chế rất lâu rồi. Song phượng tiếng bét đều, ánh trăng chọc người. Kiếm Mụ nhìn cảm thấy tựa hồ có chút ý tứ, nhìn ra thần. Một đêm hoang đường, ngày thứ hai Diệp Phàm còn không có lên trong cung cũng đã người đến. Đông đông đông. Sư phụ, Ti Thiên Giám ngoài có trong cung người đến tìm. Ngoài cửa là Khương Nghê. 980 Diệp Phàm mở mắt ra, trong nháy mắt quần áo đã mặc. Vô cự. Một cái nháy mắt hắn cũng đã đưa Ti Thiên Giám bên ngoài. Nhưng thấy, Hoài Khánh Tâm Phúc thị vệ mang người tặng không ít dương đồ vật. Mà thị vệ vừa nhìn Diệp Phàm đột nhiên xuất hiện, đều là kính nể. Vội vàng nói, "Diệp tiên nhân, nữ đế bệ hạ phái ta tới tiễn đưa vài thứ cho ngài." Diệp Phàm tinh tế tra một cái thì biết rõ, đây là 10 vạn lượng hoàng kim. Khoe miệng hắn lộ ra nụ cười. "Vậy thì thay ta cảm tạ Hoài Khánh." Nói, hắn vung lên ống tay áo nhất thời cái kia trang bị 10 vạn lượng dương gỗ toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Đương nhiên nhất định là tiến vào Diệp Phàm trong không gian. Bọn thị vệ thấy một lần nhao nhao nội tâm thán phục, cho là thật tiên nhân thủ đoạn, càng thêm kính sợ. Cùng lúc đó, Diệp Phàm trong đầu cũng vang lên hệ thống băng lãnh lại thành âm cứng ngắc. "Ken, kiểm tra đo lường đến ký chủ kiếm lấy 10 vạn lượng hoàng kim, có thể rút thưởng một lần." "Có hay không rút thưởng?" "Đợi chút đi." "Vì sao phải các loại?" "Bởi vì thị vệ còn có lời nói." "Diệp tiên nhân, vậy hạ hơi ta mang nói mấy câu cho tiên nhân." Diệp Phàm hiếu kỳ, "Hoài Khánh có gì muốn nói với ta?" Thị vệ vội vã báo cho. "Vậy hạ nói, Hoài Khánh hôm nay công sự phồn đa, không thể đích thân tới, Diệp Phàm chớ trách, ngày mai lễ lên ngôi mời Diệp Phàm đến hoàng cung xem một chút." Diệp Phàm nghe xong nở nụ cười, trở về nói cho Hoài Khánh, ngày mai Diệp Phàm tất đến. Nghe được Diệp Phàm đáp ứng, thị vệ thở dài một hơi, phản phất có khai báo. Hành lễ sau đó, bọn hắn liền rời đi giao xoa. Đợi bọn hắn rời đi sau đó, Diệp Phàm lập tức gọi ra hệ thống. "Hệ thống, rút thưởng." "Ken, đang tại rút ra." "Ken, chúc mừng ký chủ rút ra mát cấp thánh linh kiếm pháp." "Mát cấp thánh linh kiếm pháp?" Diệp Phàm ngửi vào sửng sốt, lập tức lộ ra nụ cười. "Rút được mát cấp thánh linh kiếm pháp." "Thánh linh kiếm pháp, trước 22 chiêu có thể nói là đệ kiếm pháp, thế nhưng kiếm 23 chính là thiên cùng mà trên lệnh. Kiếm 23 chia làm, hữu tình thiên địa kiếm 23, diệt thiên tuyệt địa kiếm 23, lục diệt vô ngã kiếm 23. Lục diệt tối cường, một kiếm phía dưới, sáng lập một chỗ thiên địa không gian, sắp mở tích trong không gian toàn bộ sinh linh giết chết, lục đạo bên trong đều có thể giết. Một chiêu này có thể tính tiên thần kiếm chiêu, so với hỏa vũ toàn phong đáng sợ 3 phần. Dung hợp. Diệp Phàm không do dự lập tức đem đầy cấp thánh linh kiếm pháp dung hợp. "Ken, đang tại dung hợp." "Dung hợp thành công. Chúc mừng ký chủ lĩnh ngộ mát cấp thánh linh kiếm pháp." Kèm theo hệ thống thanh âm, Diệp Phàm trong đầu xuất hiện một đạo lão giả thân ảnh. dáng người của hắn như kiếm. Thánh linh kiếm pháp giống như là thủy triều phản chiếu vào. Đều lĩnh ngộ. Diệp Phàm lôi ra bảng thuộc tính nhìn thoáng qua. Màu lam văn tự đập vào con mắt. Ký chủ, Diệp Phàm thân phận, Bạch Vân thành chủ. Thiên phú, Thiên đạo kiếm thể. Đã có thành trì, Bạch Vân thành, Tuyết Nguyệt thành. Tài phú, hoàng kim 320.002. Tuổi tác, 22. Võ học, Thiên ngoại phi tiên, mát cấp, Thao thiết đại pháp, mát cấp, Song toàn thủ, mát cấp, Vũ lôi chính pháp, mát cấp, Đại hà kiếm ý, mát cấp, Vô sắc giới thần lực, mát cấp, Phật quyết, mát cấp, Tứ sát Phật nộ hỏa liên, Hạo thiên chất quyết, Hạo thiên thần huy, mát cấp, Thiên thủ phù đồ, mát cấp, Đại la Phật thủ, mát cấp, Hỏa vũ toàn phòng, mát cấp, Vô cự, Kỳ lân bộ, mát cấp, Hữu tình tiên địa kiếm 23, mát cấp, Diệt thiên tuyệt địa kiếm 23, mát cấp, Lục diệt vô ngã kiếm 23, mát cấp. Cảnh giới, thần cảnh đỉnh phong. Không gian, Thanh liên địa tâm hỏa, Cốt linh lãnh hỏa, Nam minh ly hỏa, Vẫn lạc tâm viêm, Tam thiên diễm viêm hỏa, Thất thải thôn thiên mãng, Mở đờ xạ, Thần thủ. Vũ khí, Lao kiếm điều, Nhật nguyệt kim luân, Hoàng tháp. Trên số liệu biểu hiện Diệp Phàm lĩnh ngộ 3 loại kiếm 23, hơn nữa toàn bộ mát cấp. Một kiếm này thuật, người phương nào có thể ngăn? Đã có kiếm mụ chặt đứt thời gian trường hà chi uy lực. Mặc dù không kịp chân long bảo thuật, Hoàng tháp, bất quá so hiện nay Phật nộ hỏa liên mạnh hơn. Diệp Phàm thu hồi ánh mắt hồi Ti Thiên giám chỉ đạo Khương Nghê sau đó, liền đi ra, thẳng hướng linh bảo các mà đi. Hắn không có dùng bố cự, có lúc nhìn một chút nhân văn phong cảnh cũng không tệ, tựa như phu tử một dạng. Cùng lúc đó, thị vệ hồi cung bẩm báo, Diệp tiên nhân đáp ứng rồi. Hoài Khánh vui vẻ, Ngụy Liên đạo, ngày mai tiệc tối có thể y kế hành sự. Hoài Khánh gật đầu, trong con mắt có chút ngượng ngùng. Nàng định cho Diệp Phàm hạ dược, muốn một con nối dõi. Linh bảo các, Diệp Phàm đến, nhìn về phía ngoài cửa đệ tử, hắn nói cho các ngươi biết tông chủ, Diệp Phàm tới chơi. Nhân tông đệ tử đạo, tông chủ nói, Diệp công tử đến, có thể tùy ý ra vào. Diệp Phàm chán trao lên. Lạc Ngọc Hành rất biết giải quyết sao? Xuyên qua nhập môn, Diệp Phàm đi linh bảo các chỗ cao nhất quan tinh đài. Nhưng thấy, Lạc Ngọc Hành ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, khuôn mặt xinh đẹp mị nhưng vừa có làm người ta không thể tiết ngoạn khí chất. Lạnh bên trong mang tươi đẹp, mị bên trong mang lương. Tư thái câu nhân không gì sánh được. Cảm giác như thế nào? Diệp Phàm hỏi. Lạc Ngọc Hành mở mắt ra đạo, nghiệp hỏa đã tiêu tán phân nửa. Ân. Một lần thì có lớn như vậy hiệu quả? Diệp Phàm kinh ngạc. Lạc Ngọc Hành ửng đỏ khuôn mặt, nàng nói dối. Kỳ thực nghiệp hỏa đã tiêu tán, chỉ bất quá nàng phát hiện cùng Diệp Phàm song tu, cảnh giới của nàng có tăng lên cực lớn. Cho nên nói hoang, còn như mục đích là vì tăng cao tu vi vẫn là vì song tu cũng không biết được. Cái kia nhiều hơn nữa tới một lần thì tốt rồi. Diệp Phàm cười nói. Ân. Lạc Ngọc Hành nhẹ nhàng gõ đầu không dám nhìn Diệp Phàm, sợ bị phát giác. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Sư tôn, hôm nay Linh Nguyệt học cái gì? Diệp Phàm nhìn lại, là Hứa Linh Nguyệt. Hắc. Lạc Ngọc Hành thu Hứa Linh Nguyệt làm đồ đệ. Hắc, này kịch tình không phải hẳn là tại cuối cùng mới có thể sao? Sao bây giờ liền thu đồ? Diệp Phàm cau mày. Chương 118, Thanh Châu Thế Tử, Mộ Nam Chi, Từ Phượng Nghiên. Chương 118, Thanh Châu Thế Tử, Mộ Nam Chi, Từ Phượng Nghiên. Nguyên lai Hứa Linh Nguyệt nhưng là tại Đại Phụng hậu kỳ mới theo Lạc Ngọc Hành đi tu Nhân Tông bí thuật, nhưng không nghĩ tới, hiện tại liền tiến vào Nhân Tông. Là thật không thể tưởng tượng nổi. Thật chẳng lẽ là khí vận sở hướng? Hứa Linh Nguyệt nhìn thấy Diệp Phàm cũng là kinh hỉ bất phần. Nàng không nghĩ tới hôm qua bị Lạc Ngọc Hành thu đồ đệ hôm nay liền thấy nàng tâm tâm niệm niệm người. Diệp Phàm nhìn nàng cười nói, lại gặp mặt, gặp qua Diệp tiên nhân. Hứa Linh Nguyệt sinh thủy linh tinh xảo. Lạc Ngọc Hành rất là vô cùng kinh ngạc. Hai người các ngươi nhận thức? Diệp Phàm cười giải thích một phen, nói rõ hôm qua trên đường nguyên do. Lạc Ngọc Hành sau khi nghe bừng tỉnh, xem ra chúng ta rất có duyên phận, hôm qua thấy Linh Nguyệt là hiếm có hạt giống, liền nổi lên thu đồ đệ chi tâm. Diệp Phàm quan sát một phen cũng nói, ánh mắt không sai, là cái không sai tu đạo bại hoại. Đạt được Diệp Phàm như vậy đánh giá, Hứa Linh Nguyệt rất là mừng rỡ. Quả thực Hứa Linh Nguyệt thiên phú cực cao, thất phẩm đến lục phẩm tâm âm thần bất quá ngắn ngủi mấy năm liền bước chân vào. Bất quá nha đầu kia tâm tư cũng không đơn thuần, Thiên Tông, Địa Tông công pháp đều không học, hết lần này tới lần khác học Nhân Tông nghiệp hỏa công pháp. Tâm tư không phải bàn cãi. Lạc Ngọc Hành lúc này hỏi, dự định khi nào hồi Bạch Vân Thành? Ta đã phân phó thỏa đáng tùy thời có thể. Diệp Phàm đạo, ngày mai sau đó, ngày mai Hoài Khánh đăng cơ, sau đó liền có thể rời đi. Lạc Ngọc Hành khẽ cử hai người lại trao đổi một phen, tận tới đêm kia. Lạc Ngọc Hành thấy sắc trời không còn sớm liền nổi lên tâm tư. Bất quá tâm tư này, Linh Nguyệt hãy nhìn không được. Thế là Lạc Ngọc Hành nhân tiện nói, Linh Nguyệt sắc trời không còn sớm, hôm nay liền tu luyện tới chỗ này a. Tu luyện một chuyện cần tiến hành theo chất lượng. Hứa Linh Nguyệt từ một tiếng, cái kia đổ nhi đi về trước. Lạc Ngọc Hành dặn dò, mau mau trở về, nhiều bồi người nhà một chút, sau đó theo vi sư đi Bạch Vân Thành liền chưa có thời gian bồi bạn. Hứa Linh Nguyệt suy nghĩ một phen, sau đó có khi là thời gian thấy Diệp Phàm, trở về làm bạn phụ thân, mẫu thân cũng không tệ. Cái kia đổ nhi liền cáo lui. Tại Lạc Ngọc Hành ý bảo dưới, Hứa Linh Nguyệt rời đi. Vừa mới rời đi, liền đối đầu Diệp Phàm kia đạo đâm người ánh mắt. Đương nhiên, Lạc Ngọc Hành hừng hực không thua bao nhiêu. Tuổi khô lửa bốc, một đêm thoáng qua rồi biến mất. Ngày hôm sau, một ngày này là Hoài Khánh lễ lên ngôi. Sáng sớm, liền có xe ngựa từ trong cung mà đến bái kiến Diệp Phàm. Diệp tiên nhân, vậy hạ mệnh chúng ta tới đón ngài. Hoài Khánh tự nhiên là an bài thỏa đáng. Diệp Phàm đi vào xe ngựa, một đường đến Đại Phụng Hoàng cung. Cửa cung trước đó, Lâm An đang đợi. Lão sư, mau mau theo Lâm An một chỗ. Lâm An vội vã mời Diệp Phàm tiến vào xe ngựa của mình. Diệp Phàm cũng không cự tuyệt. Đại Phụng Hoàng cung, tế tự đài. Hoài Khánh một thân long bào gia thân, nàng lên đài nhìn Cửu Tiêu, hôm nay nàng hơi thi phấn trang điểm, mắt phượng bên trên khẽ vuốt một đạo phượng ảnh, trên trán lau một cái chu sa, môi hồng diễm lệ, quả nhiên là khuynh quốc khuynh thành lại uy nghiêm vô song. Nữ đế chi tư hiện ra hết. Lên đài sau đó, Hoài Khánh hướng lên trời mà đạo, hướng Đại Phụng lập thệ. Hôm nay Hoài Khánh vì Đại Phụng tân đế ở chỗ này lập thệ, vì Đại Phụng lập tâm, vì Đại Phụng lập mệnh, vì Đại Phụng vạn dân mở thái bình. Nếu như làm trái thế này, không được chết tử tế. Diệp Phàm nghe được chán chao lên, có công thức sử dụng chính là nhanh. Hoài Khánh tự động nhìn thoáng qua Diệp Phàm, gặp hắn nhìn chăm chú vào chính mình nếp miệng lên. Nghi thức lên ngôi tất nhiên là khổng lồ, đủ loại quan lại đều là đến, vạn quân quỳ lạy. Lễ lên ngôi kết thúc hơn chính là cung đình tiệc đêm. Cung yến phía trên, Diệp Phàm một người uống rượu. Bốn phía không người dám tiến lên một bước cùng với nói chuyện với nhau. Cũng liền Ngụy Uyên, thủ phụ mời rượu. Diệp Phàm, một đạo hô hoán, người mặc long bào Hoài Khánh đi tới Diệp Phàm trước người. Diệp Phàm trên dưới quan sát một phen ca ngợi, thật thích hợp ngươi. Diệp Phàm có thể theo Hoài Khánh đi thiên điện uống rượu, nơi này không quá thích hợp. Hoài Khánh phủi liếc mắt Ngụy Uyên. Ngụy Uyên ánh mắt ý bảo, đã sắp xếp xong xuôi. Diệp Phàm ung dung như một xuân phong giống như làm nhiên. Hắn gật đầu. Hai người đến thiên điện. Cung nữ đã chuẩn bị xong rượu ngon món ngon. Được rồi, các ngươi đi xuống đi, không có chấm triệu kiến. Nếu có người tự ý xuống tới, giết không tha. Cung nữ, thị vệ nghe nói sau lập tức ứng với chỉ lùi xuống. Thiên điện lập tức chỉ còn hai người. Ngồi xuống, Hoài Khánh bưng lên chén ngọc. Diệp Phàm, Hoài Khánh mời ngươi một ly. Dứt lời, liền uống vào cái kia hạ rượu. Hai đầu trong rượu đều xuống dược, mà lại lục địa thiên nhân đều không thể tự kiềm chế. Diệp Phàm bưng lên nhẹ nhàng khẽ ngửi liền đã nhận ra mánh khỏe. Lấy hắn tu vi, loại này đối với hắn vô dụng, bách độc bất xâm, đau thương khó làm thương tổn. Hắn không có uống rượu, mà là nhìn Hoài Khánh. Hoài Khánh trong lòng rét đậm một cái âm thanh, nàng biết Diệp Phàm phát hiện. Diệp Phàm nhìn Hoài Khánh không khỏi hỏi, "Hoài Khánh, làm như vậy đáng ra không?" Hoài Khánh lộ ra lau một cái tuyệt thế khuynh thành vui vẻ. "Đáng giá. Mặc dù bắt đầu chỉ là muốn ngươi giúp ta giúp một tay, nhưng sau đó lại đối với khanh dần dần sinh ngưỡng mộ ý, không thể tự kiềm chế. Ngày đó Chu Diệt trấn Bắc Vương lúc, chấm sẽ biết tim của mình, Ngụy công hạ sách ta liền theo." Nói, Hoài Khánh cái kia thanh lãnh như hoa trên gò má hiện ra hồng ý, ánh mắt của nàng mơ hồ lo lắng. Nàng lo lắng Diệp Phàm bởi vì bị mưu hại mà chuẩn mất. Diệp Phàm nghe vậy sau đó chỉ nói, nếu là như vậy, nói thẳng chính là, thật là bị hủy bầu không khí. Hoài Khánh nghe vậy sắc mặt kinh ngạc. Sau đó liền phát hiện mình bị Diệp Phàm ôm lấy, như là ngày đó nàng bị Trấn Bắc Vương trọng thương phía sau chẳng cảnh. Diệp Phàm bước trên mây cứu. Tiên tính đại điện có cầm sắt hòa minh, rất cảm động tổ khúc. Diệp Phàm thúc giục Hạo Thiên chân quyết. Ken, chúc mừng ký chủ đạt được thần thông vô lượng. Ken, chúc mừng ký chủ đạt được thần thông bất hủ. Diệp Phàm kinh ngạc không thôi, lại có lĩnh ngộ hai môn thần thông. Vô lượng, nặng như Thái Sơn. Bất hủ, thời gian không thúc giục. Một đêm đi qua, Hoài Khánh phát giác chính mình đột phá tam phẩm. Này, Diệp Phàm cười nói, không phải nói, cùng với ta sẽ trường sinh bất lão, đột phá tự nhiên cũng không ở lời nói dưới. Làm hoàng đế quả thực phải có chút thủ đoạn. Hoài Khánh phản bác, xem như là thủ đoạn, nhưng đối với khanh mến mộ tất nhiên là thật. Diệp Phàm đương nhiên biết được, cho nên cũng mới sẽ đáp ứng Hoài Khánh thỉnh cầu. Trầm tĩnh ôn tồn chỉ chốc lát. Hoài Khánh hỏi, khi nào ly khai? Hôm nay. Hoài Khánh nghe nói hậu cửu lâu không có lên tiếng, một lúc lâu chỉ nói, vọng quân thân thể an khang, tâm tưởng sự thành. Diệp Phàm thấy thế nói thầm một tiếng. Hoài Khánh nữ đế tư vị cho là thật không sai, so với Nguyệt Giao chỉ có hơn chứ không kém. Xuất cung sau đó, Diệp Phàm liền thu dọn đồ đạc. Trước cửa thành, Sở Thải Vi, Lâm An, Bình Dương đưa tiễn. Diệp Phàm, chờ bản tiểu thư làm xong đi Bạch Vân thành, phải thật tốt chiêu đãi ta. Lão sư, nhớ về thăm Lâm An. Diệp Phàm nghe vậy tất nhiên là đáp ứng. Tùy theo bái biệt, Diệp Phàm mang theo Hiên Viên Thanh Phòng, Diễm Linh Cơ, Khương Nghê cùng với Lạc Ngọc Hành, Hứa Linh Nguyệt ngồi lên xe ngựa bước lên hồi thành hành trình. Mà ở Diệp Phàm rời đi sau đó, có mấy đạo bóng đen cũng đi theo. Bên trong có Phật Quốc còn có Hứa Bình Phong. Mười ngày sau, Bạch Vân thành, Diệp Phàm trở về. Cả thành đều làng nên. Thành chủ trở về, thiếu gia trở về. Trong lúc nhất thời Bạch Vân thành phi thường náo nhiệt. Tào Trường Khanh nghe xong trong nháy mắt tới ở cửa thành, Lý Thuần Cương cũng thế đã đến. Di Hoa Cung, tỷ tỷ, Diệp Phàm trở về. Liên Tinh báo cho Yêu Nguyệt, Yêu Nguyệt nghe vậy lập tức thân ảnh biến mất tại Di Hoa Cung, mà Liên Tinh bưng miệng cười lập tức đi theo ra ngoài. Minh giáo một đám đã sớm nghe được tin tức, đã tại nên đón. Âm Bí phái trụ sở. Sư tôn, Diệp Phàm hắn trở về. Ma nữ Loan Loan muốn đi xem, đồng thời cũng muốn chất vấn, Diệp Phàm ý gì, lại đem Từ Hàng Tĩnh trai cũng đưa trở vào. Đi xem a. Hai người cũng đi ra ngoài. Còn như Sư Phi Huyền, nàng đã sớm là Diệp Phàm nô lệ, đương nhiên tại Tĩnh Hầu. Ngoài cửa thành, Tào Trương Khanh nên tiếp Khương Nghê. Công chúa, đã nhiều ngày qua vừa vặn. Khương Nghê thiếu đáp, kỳ chiếu thúc thúc đừng lo lắng, vẫn khỏe, sư phụ đem ta bảo vệ tốt. Tào Trương Khanh thở dài một hơi bái tạ Diệp Phàm. Cảm ơn thành chủ. Diệp Phàm mỉm cười nói, Khương Nghê là ta đồ nhi, đương nhiên sẽ không để cho nàng gặp chuyện không may. Nhìn phía Lý Thuần Cương, hắn không khỏi phủi liếc mắt Lạc Ngọc Hành, Diệp tiểu tử, ngươi quả nhiên có một bộ, đi ra ngoài một chuyến lại quẹo hai cái mỹ nhân. Không cồn vợ ở, ản vì A Lạc Ngọc Hành tự nhiên không nói, không chỉ có khuynh quốc khuynh thành, hơn nữa cảnh giới không tầm thường, cho dù là hắn Lý Thuần Cương cũng khó mà đánh bại. Mà Hứa Linh Nguyệt mặc dù tuổi nhỏ, thế nhưng gương mặt kia đã tại nói cho tất cả mọi người, về sau nhất định hại nước hại dân. Diệp Phàm cười không nói. Giáo chủ. Lúc này từng đạo thanh âm vang lên, Diệp Phàm nhìn lại là Dương Tiêu, Vi Nhất Tiếu bọn hắn. Ở tại bọn hắn bên cạnh là Tử Nữ, Lộ Ngọc, Vệ Trang, Tư Lý Lý, Tang Văn bọn hắn. Diệp Thanh chủ, rốt cục chịu trở về. Đây là Tử Nữ nói. Diệp Phàm cười nói, không trở lại nữa, sợ các ngươi đều cách thành, Tử Nữ cô nương gần nhất lại đẹp ba phần. Tử Nữ khuôn mặt xinh đẹp bị kiềm hãm trong lòng nhỏ bé nổi sóng. Lúc này Tang Tang cũng nói, thiếu gia, ngài rốt cục trở về, Tang Tang nhớ ngươi muốn chết. Nói liền vọt vào Diệp Phàm trong lòng. Diệp Phàm bước về, vừa nhìn Hoàng Dung, Tiểu Chiêu, Lý Hàn Y Lệ, Diệp Nhược Y Lệ đều tại, Vương Ngự Yên cũng tại. Mẹ nàng đây là lạc đường, còn chưa mang nàng về nhà. Phủi Loan Loan, Sư Phi Huyên cùng với Yêu Nguyệt, Liên Tinh còn có Trúc Ngọc Nghiên, ở phía sau còn có Tử Phượng Nghiên, Thanh Điểu, Hồng Thự. Diệp Phàm có chút như mộng như ảo, từ rách nát suýt nữa bị tàn sát hàng loạt dân trong thành đến như vậy cường thịnh. Hắn Diệp Phàm một người làm được rồi. Đi, hồi thành, Tử Lan Hiên mở tiệc rượu, hôm nay toàn thành cùng chúc mừng. Phàm ta Bạch Vân Thành bách tính, hôm nay tất cả rượu coi như ta Diệp Phàm. Không Diệp Phàm hét lớn lập tức bước vào Bạch Vân Thành. Toàn thành gọi thẳng Diệp Phàm và thuế. Thật là thống khoái một màn. Trong thành đương nhiên cũng có giang hồ tông môn, Nga Mi, Võ Đàng, cũng có La Võng, Bất Lương Nhân, còn có Triệu Mẫn, Tử Lan Hiên, Lộng Ngọc đánh đàn, Tang Văn tấu khúc, Tư Lý Lý, Tử Nữ vì Diệp Phàm rót rượu, cho là thật phong lưu. Từng đợt thanh âm dễ nghe vang lên. Diệp Phàm cùng Tào Trường Khanh, Lý Thuần Cương cùng uống. Thống khoái, Diệp tiểu tử, hồi lâu chưa từng thống khoái như vậy. Diệp Phàm cười hỏi, lão hoàng đâu? Lý Thuần Cương còn chưa từng nói, Từ Phượng Nghiên nhân tiện nói, hắn à, nghe nói còn chưa tới Đông Hải đâu, hoặc là đến, tin tức còn không có truyền về. Diệp Phàm gật đầu. Qua ba lần rượu, Diệp Phàm tại Tử Nữ cùng Tư Lý Lý nâng đỡ sẽ ngủ ở Tử Lan Hiên bên trong. Sáng sớm hôm sau, Diệp Phàm tỉnh lại, gọi thẳng Hoang Đường, vậy mà trực tiếp tại Tử Lan Hiên ngủ. Không được đi, phải trở về. Lý Hàn Y Điệp, Nhược Y còn có Yêu Nguyệt, Liên Tinh được trấn an tốt. Nếu không đường muốn nổ. Tỉnh. Tại Diệp Phàm đứng dậy sau đó, một đạo mị ảnh tới rồi, kèm theo là lượn lờ này gió thu. Là Tử Nữ. Diệp Phàm gật đầu. Hắn vuốt ve cái trán tựa hồ hôm qua uống có chút nhiều. Tử Nữ đi tới bên người, đầu ngón tay mềm nhẹ. Trong nháy mắt tốt hơn nhiều. Tử Nữ cũng không biết vì sao phải làm như vậy, chính là không muốn gặp Diệp Phàm khó chịu. Tử Nữ hỏi, phải đi về? Diệp Phàm ân một cái âm thanh liền dự định ly khai. Ta tùy ngươi một chỗ a, vừa bạn, Hoàng Dung nghiên cứu ra thực đơn, ta phải nhìn một cái. Diệp Phàm đồng ý, hai người đi ra Tử Lan Hiên. Một đường đi tới, đột nhiên bắt lại nàng, đừng để cho nàng chạy. Nhưng thấy một đám thân xuyên không tầm thường thị vệ đang đuổi theo một vị nữ tử. Cô gái này dung mạo có thể nói là kinh vi thiên nhân, trên trán lau một cái hoa ấn, khuôn mặt xinh đẹp mặc dù hơi thi phấn trang điểm bất quá đủ để câu nhân tâm huyền. Diệp Phàm còn nhận thức, là Mộ Nam Chi. Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc, nàng làm sao ở chỗ này? Mà Mộ Nam Chi thấy Diệp Phàm trực tiếp theo bản năng bỏ chạy hướng về phía hắn. Cứu ta! Trốn phía sau hắn, Mộ Nam Chi trước nay chưa có an tâm. Thị vệ vọt tới, vừa nhìn là Diệp Phàm không khỏi cả kinh một thân mồ hôi lạnh. Diệp Thanh Chủ. Diệp Phàm nheo mắt lại chỉ hỏi, các ngươi là ai? Tại ta Bạch Vân Thành náo sự, có làm tốt chết chuẩn bị sao? Bọn thị vệ lạnh run, Diệp Phàm tên bọn hắn có biết, bất quá bọn hắn phía sau nhưng là một nước lực lượng, có người đánh bạo đạo. Chúng ta là Thanh Châu Vương Thế Tử hộ vệ, chúng ta Thế Tử điện hạ coi trọng cô gái này, cũng xin Diệp Thành Chủ cho chút thể diện. Thanh Châu Vương Thế Tử, Triệu Tuần, hắn làm sao tại Bạch Vân Thành? GS cầu tất cả, cảm tạ hoa tươi, nguyên phiếu đánh giá. Vào. Chương 119, coi như gánh vác thiên uyên, cần một tay nâng Bạch Vân Thành. Chương 119, coi như gánh vác thiên uyên, cần một tay nâng Bạch Vân Thành. Triệu Tuần hắn chính là biết đến chặt, mơ ước cha nữ nhân buổi năm y, có chút mù quáng tự đại, hành sự tàn nhẫn. Mặc dù ở cha hắn Tĩnh An Vương trợ giúp dưới cuối cùng thế tập vong thế, bất quá kết cục vẫn là rơi vào thân tử đạo tiêu. Thực lực không đủ, cũng không có đủ thiên phú. Diệp Phàm mặc dù hiếu kỳ Triệu Tuần tại Bạch Vân Thành nguyên nhân, bất quá lúc này sát ý của hắn nồng nặng. Cầm thân vương một nước tới dọa hắn, hắn chỉ sợ sao? Chớ nói thân vương thế tử, coi như hoàng đế Triệu Lễ tới cũng không tiện sử dụng. Đại Ly xem ra là trời cao đường xa, không biết hắn cùng bố. Hô, một hồi gió lạnh thổi bay. Bây giờ mùa đông khắc nghiệt, gió lạnh đến xương. Kinh khủng sát khí tại tàn sát bừa bãi. Mấy người thị vệ kia chỉ cảm thấy bị cái gì theo dõi. Xôn xao. Diệp Phàm trong nháy mắt, nhất thời một đạo kiếm khí như là mũi tên rời cung nổ bắn ra ra. Suy, thổi phun một tiếng, huyết quang hiện lên, vừa rồi thị vệ kia đầu lâu phía trên bị trực tiếp xuyên thủng. Này, còn lại thị vệ mặt mang kinh sợ. Diệp Phàm vậy mà không chút nào cho bọn hắn thiếu ra, Thanh Châu thế tử mặt mũi. Không cho hắn mặt mũi cũng chính là không cho Tịnh An Vương mặt mũi, không cho hắn mặt mũi sẽ cùng tại giẫm đại ly hoàng thất khuôn mặt. Thực sự không coi ai ra gì. Diệp Phàm ánh mắt lạnh lùng, phảng phất xem người chết một dạng. Bất quá hắn cũng không muốn tại hắn thành trì đại khai sát giới, vì vậy nói, hiện tại cút ra khỏi Bạch Vân Thành có thể tha cho các ngươi một mạng. Nhưng mà, một tiếng này tựa hồ không có đưa đến kinh sợ, ngược lại Triệu Tuần đi ra. Hắn thấy mình thuộc hạ bị Diệp Phàm chém giết không khỏi tức giận vô cùng. Bất quá vừa nghĩ tới Diệp Phàm hành động cũng biết không thể đắc tội thật chặt. Thế nhưng, hắn không tin Diệp Phàm sẽ thực sự không đem hắn Thanh Châu Vương để vào mắt. Thế là một giọng nói vang lên. Diệp Thanh Chủ, ngươi giết ta thuộc hạ cũng quá không đem ta Đại Ly Thanh Châu để ở trong mắt ta. Diệp Phàm ngước mắt nhìn lại tiết lộ ra nghi hoặc. Ngươi là? Triệu Tuần ngạo nghễ vừa trầm âm thanh báo cho, Thanh Châu Vương Thế Tử, Triệu Tuần. Diệp Phàm nghe xong nở nụ cười. Ha ha ha, còn dự định đi tìm ngươi, không nghĩ tới chính ngươi đưa tới cửa. Thực sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới. Hắn nguyên bản không muốn đi lãng phí tinh lực, dù sao hắn tự nhận chính mình đi hẳn là sẽ cho những thứ này ra hỏa nhắc nhở. Cái kia chính là tại Bạch Vân Thành bên trong, vô luận ngươi là ai, cũng phải tuân theo quý củ, hoàng đế cũng phải thủ. Mà ở nói xong, Diệp Phàm giơ tay lên. Nhất thời, một cổ khổng lồ hấp lực đem Triệu Tuần trong nháy mắt hút ở tại trong tay của hắn. Lấy tay thành trộm khắp Triệu Tuần cổ đem nói lên. Đáng sợ sát khí bao phủ Triệu Tuần. Cái sau trong chốc lát chỉ cảm thấy một cổ hít thở không thông, sẽ chết, sẽ chết. Sát khí lạnh lẽo lệnh Triệu Tuần thấy được địa ngục cáo ảnh, đó là một mảnh núi thây biển máu. Ở nơi này hít thở không thông cảm giác dưới, Triệu Tuần nghe được Diệp Phàm thanh âm. Tại Bạch Vân Thành cường đoạt dân nữ, theo ta Bạch Vân Thành luật pháp, cắt đứt hai chân, thiến giam giữ một tháng. Thoại âm rơi xuống. Suy. Thổi phun một tiếng. Lau một cái xích huyết ngang tát. A. Triệu Tuần hạ thân bị phiến, kêu gào thống khổ. Ngươi, ngươi. Triệu Tuần nhịn không được trực tiếp xỉu. Thị vệ của hắn run rẩy. Quá độc ác. Một bên tử nữ không khỏi hiếu kỳ. Không chạm hai chân sao? Diệp Phàm giải thích, chém hai chân không cũng chỉ có thể ở trong tù bất tài rồi sao? Cái này thành tưởng, lâu này, đều muốn một số người đắp, tu. Tử nữ. Khá lắm. Thật là sống Diêm Vương, Thiên Triệu Tuần còn muốn hắn tu thường thành, đắp cao lầu làm việc. T. Thật là không lãng phí. Diệp Phàm nhìn về phía Triệu Tuần thuộc hạ gọi Dương Tiêu, Vi Nhất Yếu. Các ngươi đem bọn họ giống như hắn xử lý, hôn mê nhốt vào đại lao, chết rồi thì mất tích. Diệp Phàm thanh âm như là ác quỷ một dạng, những thị vệ kia hàn từ chân lên, gương mặt sợ hãi. Dương Tiêu, Vi Nhất Yếu lập tức lĩnh mệnh. Ngay sau đó từng đạo kêu thảm thiết bên tai không dứt. Bốn phía người gặp vô bất vi mặc niệm, võ đàng, Nga Mi những thứ này đệ tử chỉ thẩm nghĩ các ngươi làm cho sai đối tượng, dám ở Bạch Vân Thành Dương ai sợ là không chết qua. Mộ Dung Bắc chính là kết cục. Bất quá cũng có xem thì vui. Triệu Tuần, Thanh Châu Vương Nhi Tử, đây chính là Đại Ly chính thống hoàng thất. Triệu Lễ, Tinh An Vương tuyệt đối không có khả năng ngồi yên không lý đến. Lần này Diệp Phàm tất nhiên cũng sẽ không tốt như vậy qua. Đợi cho Triệu Tuần bọn hắn bị Dương Tiêu dẫn đi giam giữ sau, Diệp Phàm suy tính kế tiếp làm sao lợi dụng Triệu Tuần. Có. Con ngươi của hắn sáng lên. Đúng lúc này tới bên thai một đạo cực kỳ động nhân thanh âm. Ngươi như vậy đối với hắn, sẽ không ra chuyện gì a? Diệp Phàm nhìn về phía Mộ Nam Chi đạo, có việc. Có việc. Mộ Nam Chi nghe vậy lộ ra vẻ lo âu. Nàng làm sao cho Diệp Phàm rước lấy phiền phức? Ai, Thiên Tính An Vương Nhi Tử làm sao có thể sẽ không có chuyện gì sao? Mộ Nam Chi sốt ruột lúc, liền lại nghe được Diệp Phàm nói ra, bất quá cho dù có chuyện, ta Diệp Phàm cũng muốn biết rõ không thể làm mà thôi. Vì sao? Ngươi liền không lo lắng hắn trả thù? Mộ Nam Chi không hiểu. Diệp Phàm tiếu đáp, nếu như không xử trí hắn, cái kia lui về phía sau lại có nữ tử dám đến Bạch Vân Thành đâu? Mộ Nam Chi nghe vậy khuôn mặt xinh đẹp sửng sốt. Giờ khắc này trong lòng nàng có chủ ý, nàng muốn ở tại nơi này Bạch Vân Thành. Một bên tử nữ tự động đồng ý Diệp Phàm cách làm không. Triệu Tuần nhất định phải trừng phạt nghiêm khắc. Nhìn Mộ Nam Chi, này hồi đến phiên hắn nghi ngờ. Ngươi vì sao tại ta Bạch Vân Thành? Mộ Nam Chi ách miệng, trong lòng rất là chột dạ. Nàng cũng không thể nói là cố ý hỏi thăm sau đó đến Bạch Vân Thành lén lén thấy Diệp Phàm, a ta đã là tự do thân, cho nên muốn đi ra du ngoạn thiên hạ, du ngoạn đến tận đây. Ngươi nghe một chút điều này có thể tin sao? Này đại phụng cách Bạch Vân Thành rất xa. Tử nữ một chút cũng không tin nổi. Diệp Phàm đương nhiên cũng không tin. Bất quá hắn cũng không quan tâm, Mộ Nam Chi không uy hiếp được Bạch Vân Thành, cho dù có mục đích cũng liền tùy theo nàng. Nguyên lai là dạng này, vậy thì chúc ngươi chơi vui vẻ. Diệp Phàm mong ước lấy, lập tức liền định đi thiên lao chờ Triệu Tuần tỉnh lại hỏi một chút mục đích của hắn. Mộ Nam Chi thấy thế lập tức nói, đợi đã, ta đối với này Bạch Vân Thành không quen, ngươi có thể không thể mang ta đi tìm Lạc Ngọc Hành. Tìm Lạc Ngọc Hành? Diệp Phàm lúc này mới nhớ tới, Lạc Ngọc Hành cùng này Hoa Thần Mộ Nam Chi là khuê trùng mật hữu. Tốt, bắt được ta. Diệp Phàm không có ý định lại đi đường, hắn vươn tay bắt lại Mộ Nam Chi cùng tử nữ. Vô cự, thần thông thi triển trong nháy mắt tới Phi Tiên Lâu. Bởi vì còn chưa từng có tông môn trụ sở, cho nên Lạc Ngọc Hành tạm thời ở tại Phi Tiên Lâu. Diệp Phàm cũng đã sai người đang tìm tại kiến lập Phi Tiên Lâu thượng hạng sư phòng. Lạc Ngọc Hành đang tu luyện. Đột nhiên, hô, một trận gió bỗng nhiên tại biệt kín trong phòng thổi bay. Lạc Ngọc Hành mở mắt ra phát hiện Diệp Phàm đã tại trước mắt. Ân, sao ngươi lại tới đây? Lại muốn? Lạc Ngọc Hành trong lòng khiếp sợ Diệp Phàm hung mãnh. Diệp Phàm không còn lời nào để nói. Hắn vừa muốn nói gì, sau lưng Mộ Nam Chi đè nặng xấu hổ một. Sáu Chát Hiếu kỳ hỏi, lại muốn cái gì? Ngọc Hành. Lạc Ngọc Hành thấy Mộ Nam Chi mừng rỡ không thôi. Nam Chi, ngươi làm sao ở chỗ này? Nàng đứng dậy lên tiếp. Mộ Nam Chi xuất ra phía trước giải thích, bất quá Lạc Ngọc Hành không có khả năng tin tưởng. Bất quá cũng không chọc thủng. Mộ Nam Chi vừa tò mò lời mới rồi, hỏi Lạc Ngọc Hành hơi ửng đỏ khuôn mặt tỉ bết. Chỉ có thể nói không có gì. Diệp Phàm buồn cười. Tử nữ vẫn còn ở kinh ngạc Diệp Phàm thủ đoạn, đồng thời khi nhìn đến Diệp Phàm cùng Lạc Ngọc Hành giữa bầu không khí như có điều suy nghĩ. Ngay sau đó, Mộ Nam Chi lại cùng Lạc Ngọc Hành nói đến vừa rồi sự tình. Lạc Ngọc Hành nghe vậy sau đó nhìn về phía Diệp Phàm. Ngươi như vậy làm, cái kia Thanh Châu Vương tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, Đại Ly Hoàng thất cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Diệp Phàm nở nụ cười, vậy liền để bọn hắn tới đi. Coi như ta gánh bắt Thiên Uyên, tay nâng Bạch Vân Thành, đồng dạng vô địch thế gian. Trấn áp vào chiều. Chương 120, lại là 10 vạn lượng hoàng kim, Tinh An Vương Phi. Chương 120, lại là 10 vạn lượng hoàng kim, Tinh An Vương Phi. Diệp Phàm còn chưa từng cùng Thiên Quân Vạn Mã đánh một trận, nếu như Đại Ly Hoàng Đế tự nhận có thể giết hắn, hắn không ngại thử một lần. Cùng Thiên Quân Vạn Mã đánh một trận. Tựa hồ đã sớm biết Diệp Phàm sẽ nói như vậy, Lạc Ngọc Hành không có giật mình chỉ là nhà Gia Lan. Nếu như Đại Ly đại quân mà đến, ta với ngươi tổng cộng đánh. Có cái này nói như vậy, còn cầu mong gì đâu. Mộ Nam Chi không đốc, ánh mắt tại trên người của hai người bồi hồi. Diệp Phàm mặt mang vui vẻ. Yên tâm, coi như thiên đạo đổ nát, ta cũng có thể lực vãn thiên huynh. Biết Diệp Phàm thực lực tử nữ cũng không cảm thấy Đại Ly Hoàng Triều có thể như thế nào. Đi, ngươi trước mang Mộ Nam Chi đi dạo một chút Bạch Vân Thành, ta còn có việc giải quyết. Lạc Ngọc Hành nhẹ nhàng gõ đầu. Ngươi đi đi. Diệp Phàm theo bản năng nhìn về phía tử nữ, ai biết nàng đã bắt được Diệp Phàm. Ân. Vô cự. Trong nháy mắt hai người tiêu thất. Tại Diệp Phàm sau khi rời đi, mùi thơm trong căn phòng tĩnh mịch chỉ còn lại có Lạc Ngọc Hành cùng Mộ Nam Chi. Hai người nhìn nhau, Mộ Nam Chi mặt mang ôn nhu nụ cười. Đi thôi, Ngọc Hành theo ta đi dạo Bạch Vân Thành. Lạc Ngọc Hành không hề bị lay động. Nàng nhìn thẳng Mộ Nam Chi đạo, nói đi, ngươi đến Bạch Vân Thành mục đích. Mộ Nam Chi bị kiếm hãm, lập tức ánh mắt có chút bối rối. Lạc Ngọc Hành tiếp tục nói, ngươi đến không phải du ngoạn Bạch Vân Thành, lừa gạt người khác không lừa được ta. Mộ Nam Chi không có hồi Lạc Ngọc Hành vấn đề, ngược lại bắt quái một dạng mà hỏi, ngươi và cái kia Diệp Phàm quan hệ thế nào? Lạc Ngọc Hành tự động hồi đáp, ta cùng với hắn là đạo lữ. Mộ Nam Chi che miệng kinh ngạc, các ngươi là đạo lữ? Lạc Ngọc Hành chưa từng che giấu phong khoáng thừa nhận, hắn người mang đại khí vận, có thể tiêu mất trong cơ thể ta nghiệp hỏa. Mộ Nam Chi trong lòng rất là tiếc nuối, bất quá vừa nghĩ tới Diệp Phàm cùng Hoài Khánh lại bình thường trở lại, dạng này nam tử làm sao lại chỉ có một vị hồng nhan? Nàng nói, cái kia Ngọc Hành ngươi là ưa thích Diệp Phàm a? Lạc Ngọc Hành muốn nói cái gì? Mộ Nam Chi đi trước một bước đạo, ngươi không muốn giải thích, Nguyên Cảnh Đế cũng có thể tiêu trừ ngươi nghiệp hỏa, thế nhưng ngươi hết lần này tới lần khác cùng Diệp Phàm kết làm đạo lữ, hiển nhiên là đối với hắn có ý định. Lạc Ngọc Hành không còn phản bác, nàng thừa nhận, ta thích hắn. Nghe thế mà, Mộ Nam Chi ôn nhu cười, ngươi ưa thích hắn a? Đúng vậy a, ai sẽ không thích hắn đâu, ta cũng quý hắn. Lạc Ngọc Hành nghe được cả kinh, mắt phượng nhìn thẳng Mộ Nam Chi tiết lộ ra không dám tin tưởng. Ngươi, làm sao lại? Mộ Nam Chi vẻ mặt hốt hoảng lên. Lạc Ngọc Hành liền vội vàng hỏi, chuyện gì xảy ra? Mộ Nam Chi giải thích tại Sở Châu phát sinh, khi nàng cũng bị làm lô đỉnh hiến tế trở thành trấn Bắc Vương đột phá nhị phẩm đã đặt chân báo cho Lạc Ngọc Hành. Diệp Phàm mang theo Hoài Khánh bước trên mây tới, một cước tiêu diệt trấn Bắc Vương cứu nàng. Ngọc Hành ngươi không biết, Diệp Phàm lúc đó như là đạp thất thải tưởng bân đại anh hùng. Lạc Ngọc Hành nghe xong đã biết, Mộ Nam Chi cũng thích Diệp Phàm. Bên này Diệp Phàm trong nháy mắt liền hồi tới thành chủ phủ. Từ nữ yêu kỳ, nàng không nhịn được hỏi, đây rốt cuộc là võ học, vì sao? Diệp Phàm phun ra hai chữ, vô cự. Từ nữ không rõ ràng cho lắm nhăn lại cái kia đẹp mắt lông mi, vô cự. Diệp Phàm cười giải thích, ngươi có thể coi như là một loại thần thông, có thể trong nháy mắt đến tiên tri nhai hải trí giác, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, ta có thể thuấn to lớn tận. Từ nữ giật mình, ngươi vậy mà lĩnh ngộ bực này thần thông, quả thực đã không phải là võ học. Diệp Phàm gật đầu, không sai, đây là một loại cảnh giới. Diệp Phàm dứt lời đi tìm đến Hoàng Dung. Hoàng Dung lúc này đang tại mở rộng mới mỹ thực. Tiểu Dung Nhi, gần nhất khai thác thế nào? Diệp Phàm giao cho Hoàng Dung chế tác đồ gia vị, cái lẩu cuối cùng liệu phương pháp. Như vậy Bạch Vân Thành bách tính liền có thể thực dụng. Đương nhiên chỉ có Bạch Vân Thành cùng với Tuyết Nguyệt Thành bách tính có thể dùng, đổi không ngoài bán. Đã làm xong. Diệp Phàm đem chi giao cho tử nữ sau liền đem nàng tặng trở về. Đoán chừng Triệu Tuần cũng đã tỉnh. Hắn liền một cái vô cự đến thiên lao. Máu chảy đầm địa âm u hối sóc thiên lao. Diệp Phàm đột nhiên đến dọa Dương Tiêu cùng Vi Nhất Tiếu. Giáo chủ. Diệp Phàm hỏi, có thể tỉnh bọn hắn? Hai người lắc đầu. Ngất lâu như vậy. Diệp Phàm đi vào thiên lao đi tới giam giữ Triệu Tuần nhà tù, hắn trực tiếp hạ lệnh, tắt nước, tới tỉnh bọn hắn. Đối với Triệu Tuần, Diệp Phàm cũng sẽ không ôn nhu. Vi Nhất Tiếu lộ ra tàn nhẫn cười cầm nước tới tỉnh Triệu Tuần. Triệu Tuần tỉnh trong nháy mắt phát ra kêu thảm thiết. A, Diệp Phàm, ngươi cũng dám? Phụ vương ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Triệu Tuần tỉnh lại thống khổ kêu rên, ánh mắt của hắn hận hận ngắm nhìn Diệp Phàm. Hận không thể đem thiên đao vào quả. Diệp Phàm nghe vậy nở nụ cười, hắn chưa từng hồi ứng với Triệu Tuần mà là phủi liếc mắt Vi Nhất Tiếu. Đi thả tin tức, nói cho Thanh Châu Vương, đã nói Triệu Tuần tại Bạch Vân Thành cường đoạt dân nữ, nếu muốn người xuất ra ít nhất 10 vạn lượng hoàng kim thành ý. Nếu không, ta không thể bảo đảm Triệu Tuần có phải hay không giống như Mộ Dung phục một dạng. Vi Nhất Tiếu nghe xong lập tức lĩnh mệnh. Triệu Tuần thân thể run. Hắn kinh hãi nhìn Diệp Phàm, phát giác hắn đôi mắt lạnh nhạt giống như là nhìn người chết. Nhớ tới Mộ Dung phục kết cục, hắn thân thể đột nhiên đang run rẩy. Hắn sợ, Diệp Phàm thực sự sẽ giết hắn. Ngươi đừng có giết ta, ngươi nếu như giết ta, phụ vương ta sẽ không bỏ qua ngươi, đại ly cũng sẽ không bỏ qua ngươi, buông tha Bạch Vân Thành. Triệu Tuần run rẩy bắt đầu dùng hoàng thất binh lực đến uy hiếp Diệp Phàm. Đương nhiên, loại này uy hiếp tại Diệp Phàm xem ra như là giấy mỏng một dạng, thậm chí giống như là con kiến tại dưới chân uy hiếp. Diệp Phàm nở nụ cười. Loại này uy hiếp không cần nhiều lời, không chừng ta tâm tình không tốt hiện tại liền cho ngươi làm thịt. Thanh âm của hắn đạm mạc để cho người ta phát lạnh. Triệu Tuần nghe vậy không còn dám nói nhiều một câu, hắn rất sợ sau một khắc Diệp Phàm đột nhiên đem hắn giết. Diệp Phàm ngắm nhìn hắn nói, ngươi đến Bạch Vân Thành mục đích là cái gì? Triệu Tuần bắt chước Phật giáo cùng đạo giáo thực rất nhiều. Hắn hồi đáp, vì tới giết Từ Phượng Nghiên. Diệp Phàm ánh mắt lạnh lẽo. Quả nhiên, ngươi cũng biết tại ta Bạch Vân Thành giết Từ Phượng Nghiên, ta Bạch Vân Thành lại nhận Bắc Lương quân đánh giết. Giết Từ Phượng Nghiên, như vậy hắn Bạch Vân Thành nhất định phải bị Từ Kiêu Bắc Lương quân mà đánh giết. thực sự là nhất cử lưỡng tiện. Triệu Tuấn hết hồn đội và nói, ta cho tới bây giờ cũng không có ở Bạch Vân Thành giết người chi tâm, ta vẫn muốn đợi đến Từ Phượng Niên ra Bạch Vân Thành mới động thủ. Diệp Phàm nhếch miệng lên, tất nhiên nhiều như vậy, vậy ta liền không giết người, chỉ cần Thanh Châu Vương xuất ra 10 vạn lượng hoàng kim thành ý, ta có thể tha cho người khỏi chết. Nói xong, Diệp Phàm thân ảnh biến mất ở tại Thiên Lao. Cứ như vậy qua 3 ngày sau, Bắc Lương chi địa bên ngoài Thanh Châu thành vương phủ. Trong chính điện, một tay cầm Phật châu trung niên nam nhân đang nhắm mắt nhớ kỹ trải qua. Nam nhân mặt mũi hiền lành một bộ hòa ái dễ gần trượng giả, nhưng mà biết đến nhưng là minh bạch này Tĩnh An Vương nhưng là đa mưu túc trí, thủ đoạn độc ác hạng người. Hắn lúc đó cùng hoàng vị lỡ mất gì may. Tại hắn bên cạnh ngoài ba trượng, 980 có một đắt tiền nữ tử khuynh quốc khuynh thành rất là phong tình vạn chủng mà lại khí chất cao quý bất phàm. Tĩnh An Vương phi, Bùi Nam Vi, nàng ngâm trà nóng. Hai người liền như vậy không nói gì. Đột nhiên, một hồi tiếng bước chân. Đạp đạp đạp. Vương gia không xong. Kèm theo tiếng bước chân, đồng thời tâm phúc thanh âm truyền đến. Tĩnh An Vương mở mắt ra, mà Vương phi Bùi Nam Vi nhìn sang. Làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Tĩnh An Vương nhàn nhạt hỏi. Tâm phúc đại tướng đạo, thế tử đã xảy ra chuyện, hắn tại Bạch Vân Thành bởi vì cường đoạt một nữ tử bị Diệp Phàm bắt, muốn Vương gia bằng thiếu 10 vạn lượng hoàng kim thành ý chuộc người. Bằng không Tĩnh An Vương quá khẽ, bằng không cái gì? Bằng không, cái kia mộ dung phục chính là thế tử kết cục. Tĩnh An Vương nghe xong trong cơn giận dữ, Diệp Phàm tiểu nhi, dám như vậy. Hắn tức giận tột cùng, hắn không tin Diệp Phàm sẽ giết Tĩnh An Vương. Thế nhưng Diệp Phàm hành động làm hắn không dám đi đánh bạc. Suy tư sau một lúc lâu, hắn cắn răng nghiến lợi nói: "Đi, chuẩn bị 10 vạn lượng hoàng kim xuất phát Bạch Vân Thành." Cái kia tướng sĩ lập tức lui ra chuẩn bị. Đợi tướng lĩnh xuống dưới sau, Tĩnh An Vương khao khát nhìn về phía Bùi Nam Vi: "Ngươi cũng cùng đi." Bùi Nam Vi cau mày, hắn rất là không hiểu, vì sao chính mình muốn đi, bất quá Tĩnh An Vương mà nói không dám không nghe người ta ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Gật đầu nhẹ nhàng dạ một cái âm thanh. Tĩnh An Vương chìm con mắt, hắn lịch tử này coi trọng nữ tử tất nhiên không phải thường nhân, hắn suy đoán là Diệp Phàm nữ nhân. Này nhưng muốn mạng. Nếu như Diệp Phàm nữ nhân, con trai hắn tính mệnh cựu tử nhất sinh, không được chế mãi. Hắn cả đời chỉ có này một cái a. Chương 121, mắt cấp cỏ kiếm quyết. Thiên Cơ lâu hoàng công. Chương 121, mắt cấp cỏ kiếm quyết. Thiên Cơ lâu hoàng công. Mấy ngày sau, Đại Ly hoàng đô, Ly Dương thành. Hoàng thành nguy nga, ước chừng bao phủ xung quanh 50 dặm. Nhân khẩu rất nhiều có nghìn vạn lần nhiều. Ly Dương hoàng thành phồn hoa chỉ lần này tại đại đường bất gia thành. Hoàng cung đại điện. Hoàng đế Triệu Lễ uy nghiêm vô song, một thân long bảo uy áp đủ loại quan lại. Hắn tại Long Ý nghe hoạn quan Hàn Điêu tự bẩm báo nhíu mày lại. Ngay sau đó một tiếng chấn nộ quát khẽ vang vọng đại điện. "Hừ, này Diệp Phàm thật là không đem ta Ly Dương hoàng thất để vào mắt, nhất định phải đem chấn sát, gian đe." Triệu Lễ rất là tức giận. Diệp Phàm nhất định chính là đang đánh hắn đại phụng hoàng thất khuôn mặt, nhất định phải giết chết. Bất quá, nhân vật như vậy không dễ giết, trừ phi lục địa thần tiên bây công. Phía dưới đại điện, Dương Thái Tuế cùng đủ loại quan lại yên lặng không tiếng động. Tựa hồ tại nhắc nhở Triệu Lễ không muốn đối với Diệp Phàm động thủ. Bất quá đáng tiếc Triệu Lễ tự nhận là có trẻ tuổi hoạn quan tại, có thể không nhìn kỹ người trong thiên hạ. Phải biết rằng Tào Trường Khanh mấy lần xông vào Đại Ly hoàng thất đều không giết được hắn, chính là có trẻ tuổi này hoạn quan. Vương Tiên Chi vì sao tránh Đông Hải Võ Đế Thành cũng là bởi vì như vậy. Bất quá thấy đại thần không nói, vì vậy nói. Tĩnh An Vương nói như thế nào? Nghĩ được như vậy, hoàng đế Triệu Lễ hỏi. Hàn Điêu tự vội vã bẩm báo, Tĩnh An Vương chuẩn bị 10 vạn lượng hoàng kim cùng Tĩnh An Vương phi đi trước Bạch Vân Thành. Hắn không dám chậm trễ chút nào. Phanh, thật là vô dụng. Vậy mà chịu chi uy hiếp đưa đi 10 vạn lượng hoàng kim, này ước chừng là ta Ly Dương 10 vạn đại quân mấy năm có lương. Sao có thể rơi vào Diệp Phàm tiểu nhi kia trong tay? Hàn Điêu tự, ngươi đi cầm về này 10 vạn lượng hoàng kim, nếu có cơ hội lấy này tiểu nhi thủ cấp. Nghe thế mà, Triệu Lễ nổi giận hạ lệnh. Hàn Điêu tự nghe lệnh đi xuống. Bất quá bọn hắn không biết chính mình chọc người nào. Vài ngày sau, Bạch Vân Thành, một chiếc từ Ly Dương hoàng triều mà đến xe ngựa đi tới Bạch Vân Thành. Xuyên qua cửa thành, xe ngựa thẳng hướng thành chủ phủ mà đến. Thành chủ phủ bên trong. Thiếu gia, thoải mái không? Tang Tang cho Diệp Phàm hắn xoa bay. Hạo Thiên nhào nặn bay, thử hỏi thiên hạ có ai vinh hạnh đặc biệt này a ân, Tang Tang, đây là cùng ai học? Diệp Phàm nhưng là nhớ kỹ Tang Tang cũng không quá sẽ nhào nặn bay. Tang Tang hài lòng hồi đáp, cùng Tiểu Chiêu học. Tiểu Chiêu a phủi liếc mắt Diệp Phàm cười nói, đi ra ngoài nhiều ngày như vậy, Tang Tang cao lớn hơn không ít. Tang Tang khuôn mặt nhỏ nhắn hồng nhuận cực kỳ. Lúc này, Tiểu Chiêu đi đến. Thiếu gia, ngoài cửa có người cầu kiến. Diệp Phàm sau khi nghe chỉ nói, cho mời. Tiểu Chiêu lập tức sai người đi đem cầu kiến người mang vào. Rất nhanh, kèm theo một hồi giếng mà có thứ tự tiếng bước chân có hai người đi vào trong phủ, một nam một nữ. Nam nhân 50 có thừa, một thân đẹp đẽ quý giá mã bảo, cầm trong tay Phật châu, mặt mũi hiền lành. Nữ nhân phong tình vạn trùng, đoan trang yên tĩnh, phóng khoáng cao nhã, ở giữa trong lúc này có cổ nhân phụ mỹ ý tư thái dung mạo so với Trúc Ngọc Nghiên mạnh hơn 3 phần. Tĩnh An Vương tới đây gặp qua Bạch Vân thành chủ. Nhi tử tại Diệp Phàm trong tay, Tĩnh An Vương không thể không cúi đầu. A Diệp Phàm ngước mắt nhìn về phía vị này mặt ngoài mặt mũi hiền lành, an chay niệm Phật Tĩnh An Vương. Hắn biết rõ sự tàn nhẫn của hắn. Vừa liếc nhìn Bùi Nam Vi, hắn liếc mắt cũng biết, đây là vị kia Ly Dương hoàng triều đệ nhất mỹ nhân. Bất quá, làm sao vẫn xử nữ? Làm cái gì? Nay Tĩnh An Vương xem ra cũng không được a nuôi làm cái gì? Thưởng thức, còn là nói xem ố mai giải khát. Thành ý có từng mang đến. Diệp Phàm là chỉ 10 vạn lượng hoàng kim. Tĩnh An Vương nghiến răng nghiến lợi, này 10 vạn lượng hoàng kim cho dù là hắn bị này vương gia lấy ra cũng phải đảo vốn gốc. Mang đến 10 vạn lượng hoàng kim còn có nàng là bản vương thành ý. Diệp Phàm nghe nói sau vô cùng kinh ngạc. Bùi Nam Vi đưa cho hắn. Nha, thật lớn thủ bút. Đưa tiền tiễn đưa nữ nhân. Mà nghe được Tình An Vương mà nói, Bùi Nam Vi nhẹ nhàng run rẩy, ánh mắt có chút sợ hãi nhìn Diệp Phàm. Tại trên giang hồ, Diệp Phàm danh tiếng cũng không quá tốt. Ma công nơi tay, cái thế ma đầu, trưởng diện Phật môn, giết người như ngóe. Này sau đó làm sao có thể tốt hơn? Rất có thành ý, Vi Nhất Yếu. Nói, Diệp Phàm gọi Vi Nhất Yếu. Hô. Một hồi gió lạnh thổi bay, như là ác quỷ một dạng Vi Nhất Yếu xuất hiện. Bởi vì mùa đông khắc nghiệt, nay cổ gió lạnh thổi Tình An Vương cùng Bùi Nam Vi lạnh run. Giáo chủ, Vi Nhất Yếu bài kiến. Diệp Phàm mệnh hắn đi kiểm hàng, không có vấn đề sau Tình An Vương nhân tiện nói, không biết thành chủ, con ta bây giờ như thế nào? Diệp Phàm cười nói, hắn tốt, mỗi ngày đều tại rất nỗ lực vì ta Bạch Vân Thành góp một viên lạch. Tình An Vương không hiểu, góp một viên lạch? Ý gì? Mơ hồ có một chút bất an. Diệp Phàm mệnh Vi Nhất Yếu mang Tình An Vương đi gặp Triệu Tuần. Làm Tình An Vương bị mang đi sau đó, trong phủ còn lại Bùi Nam Vi, Tang Tang, Tiểu Chiêu ba người. Diệp Phàm uống trà một ngụm đạo, ngồi đi. Bùi Nam Vi đè xuống trong lòng hoang mang, không khỏi ngồi xuống. Làm sao rất sợ ta? Diệp Phàm buồn cười hỏi. Không có. Bùi Nam Vi nhẹ nhàng nói nhỏ. Diệp Phàm đứng dậy đi tới Bùi Nam Vi trước người nhét lên cái kia câu nhân khuôn mặt xinh đẹp. Sợ cũng không dùng, sau đó ngươi chính là của ta. Bùi Nam Vi không có nhiều lời, chỉ bất quá tiết lộ ra sợ. Diệp Phàm nội tâm buồn cười, hắn có dọa người như vậy sao? Bất quá Tĩnh An Vương đem Bùi Nam Vi đưa cho hắn, cái kia chính là nàng. Ngươi vì sao vẫn còn thân xử tử? Hắn hỏi. Thanh âm tiết lộ ra không thể không có hồi uy nghiêm. Bùi Nam Vi giải thích, ta bất quá là hắn nuôi con cờ, khi tất yếu cần như vậy, khi tất yếu muốn đưa người coi như một cơ hội, thì ra là thế. Diệp Phàm vì Tĩnh An Vương thủ đoạn tàn thán, cũng vì sự ác độc của hắn vỗ tay. Tại sau một nén nhang, Bạch Vân Thành trung ương khu vực, một tòa thật cao như tháp một dạng lầu đột ngột từ mặt đất mọc lên. Được rồi, rốt cục xây xong. Bách Hiểu Sinh đại nhân, Thiên Cơ lâu rốt cục hoàn công. Dưới lầu, Bách Hiểu Sinh hưng phấn không thôi. Rốt cuộc phải làm xong, Thiên Cơ lâu rốt cục hoàn thành. Kế hoạch có thể bắt đầu rồi. Hắn nhất định phải nói cho Diệp thành chủ. Chuẩn bị một chút, khai trương đại cát, thiên thu đại kiếp, trường sinh bất lão, thiếu tam thiếu, thiên hạ giang hồ bí mật liền muốn chấn kinh thiên hạ. Bách Hiểu Sinh kích động sắc mặt đỏ bừng. Hắn vội vàng nói, mọi người khổ cực, các ngươi đều đi lĩnh thưởng tiền a. Nói một tiếng, Bách Hiểu Sinh liền định đi tìm Diệp Phàm hội báo. Mà lúc này Vi Nhất Tiếu tới. Bước vương, sao ngươi lại tới đây? Hắn hiếu kỳ vừa hỏi. Vi Nhất Tiếu đạo, tìm đến Triệu Tuần, hắn ở đâu? Triệu Tuần. Bách Hiểu Sinh nhớ tới, 10 ngày trước Diệp Phàm cho hắn lấp mấy cái tù phạm xây lầu, bên trong thì có Triệu Tuần, vì vậy nói, tại Thiên Cơ lâu bên trong mới vừa xây xong. Tĩnh An Vương nghe được trầm xuống. Diệp Phàm vậy mà để cho con của hắn làm hạ nhân làm cu ly, nghiến răng nghiến lợi, giận mà không dám nói gì. Vi Nhất Tiếu đạo, đem hắn còn có cái kia bảy hộ vệ của hắn cho mang đến, nhà hắn cha đến chuộc người. Bách Hiểu Sinh nghe vậy lập tức sai người mang đến. Thấy Triệu Tuần trong ngáy mắt, Tĩnh An Vương trời sập. Triệu Tuần lúc này như là một mực lưu lạc suy yếu chó hoang một dạng. Triệu Tuần thấy cha trong nháy mắt khóc lớn không thôi, từ nhỏ đến lớn đó là một cái cương ngon áo đẹp, đâu chịu nổi bực này khuất đủ. Hắn đem khuất đục đều nói ra. Tĩnh An Vương nghe được trong cơn giận dữ, con của hắn thành thái giám. Diệp Phàm, ta với ngươi không chết không thôi. Nhưng mà giờ khắc này, Tĩnh An Vương biết không có thể dừng, phải nhanh chút trở về lại tính toán sau. Thế là hai người lập tức ra khỏi thành. Bên này, Diệp Phàm hệ thống thanh âm vang lên. Ken, kiểm tra đo lường đến ký chủ thu vào 10 vạn lượng hoàng kim, khen thưởng một lần rút thưởng. Có hay không rút thưởng? Rút. Diệp Phàm nơi nào sẽ do dự, trực tiếp rút thưởng bất tỉnh. Ken, đang tại rút ra. Chúc mừng ký chủ đạt được khen thưởng, mắt cấp thảo chi kiếm quyết. Chương 122, Bạch Vân Thành chết một người. Ta muốn ngươi hoàng thành tận chốn cùng. Chương 122, Bạch Vân Thành chết một người. Ta muốn ngươi hoàng thành tận chốn cùng. Mắt cấp thảo chi kiếm quyết. Ngoa tạo. Diệp Phàm bối rối trong lòng gọi thẳng ngoa tạo. Một hạt bụi có thể lấp biển, một cây cỏ cũng có thể chém hết nhật nguyệt sao trời. Này sau một câu nói chính là này thảo chi kiếm quyết. Nhẹ nhàng vung lên nhật nguyệt sao trời chém tất cả. Hệ thống, cho ta dung hợp. Diệp Phàm nhiều một phần đều cảm thấy là đối với ở đây không tôn trọng. Đang tại dung hợp thành công. Theo hệ thống thanh âm, Diệp Phàm trong đầu hiện ra một đạo độc đoán vạn cổ thân ảnh. Hắn quay lưng về phía chúng sinh đứng ở thời gian trường hà bên trên. Xôn xao, một đạo ánh kiếm màu xanh lục chém chết thiên địa. Nhìn bảng thuộc tính Diệp Phàm trong lòng thư sướng không thôi. Thảo chi kiếm quyết uy lực đáng sợ, cái này phương thiên địa tuyệt đối không ai có thể ngăn cản. Nghĩ được như vậy, hắn đem hoàng kim thu vào trong kho. Đang định ra ngoài lúc, đột nhiên một đạo thân ảnh vào được. Giáo chủ, đã xảy ra chuyện. Là Dương Tiêu. Làm sao vậy? Diệp Phàm nghi hoặc hỏi. Dương Tiêu đạo, cửa thành thủ vệ bị người giết, có thích khách xông vào Bạch Vân Thành. Ân. Diệp Phàm 980 trầm xuống lông mi, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Có người bị giết? Hắn Bạch Vân Thành lại có người giết người, cũng biết là ai ra tay. Diệp Phàm đạm mạc hỏi. Nhưng mà Dương Tiêu lại nghe ra Diệp Phàm dưới thanh âm sát ý, Diệp Phàm nổi giận. Không biết. Diệp Phàm không tiếp tục hỏi, một bước mà đi thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất. Cửa thành. Diệp Phàm vô cự đã tới. Lúc này, cửa thành đã tuân không ít bách tính, người giang hồ đang nhìn náo nhiệt. Nay ở giữa có Triệu Mẫn, Nga Mi, Võ Đàng, Loan Loan cùng với Mộ Nam Chi đều tại nhìn. Diệp Phàm trong nháy mắt tới xác thực làm bọn hắn kinh ngạc, bọn hắn xem Diệp Phàm dự định như thế nào. Diệp Phàm quan sát một phen, hai gã thủ thành binh sĩ cổ chỗ đều bị phong hầu, bị lưỡi dao, bất quá không phải kiếm. Sắc mặt của hắn âm trầm xuống, mắt thấy toàn thành dò xét một phen, ngay sau đó sắc mặt của hắn nổi giận. Phu tướng Hồng Giáp, Hàn Điêu Tử, Hàn Điêu Tử, đi ra nhận lấy cái chết. Một tiếng này vang dội toàn thành, tất cả mọi người trong lòng giật mình chỉ cảm thấy ngũ tạng đọc lại. Mà thành chủ phủ bên này, Hàn Điêu Tử bị đạo thanh âm này hoảng sợ ổn định ở tại chỗ. Bực nào uy áp, một tiếng này làm hắn thần hồn đều run rẩy. Diệp Phàm thả người tại bầu trời. Hạo Thiên Kính, Hạo Thiên Kính vừa ra, một đạo ánh sáng màu trắng lập lòe, thần uy đằng đằng. Ngay sau đó Hạo Thiên Kính ở giữa trực tiếp nổ bắn ra một đạo khiết bạch vô hạ quang mang. Quang mang bắn thẳng đến thành chủ phủ, soi sáng ở tại Hàn Điêu Tử cùng với phủ tướng Hồng Giáp trên người. Sau một khắc, một người cùng với phủ tướng Hồng Giáp bị ổn định ở tại chỗ, vô pháp đang di động một bước, không thể động đậy. Lăn ra đây. Kèm theo Diệp Phàm lại một âm thanh quát lớn, phủ tướng Hồng Giáp cùng với Hàn Điêu Tử bị Hạo Thiên Kính thần huy mang ra ngoài, dừng ở trên không, trong nháy mắt bị Diệp Phàm đuổi kịp. Một màn này nhìn Triệu Mẫn, người giang hồ không khỏi giật mình không thôi. Diệp Phàm này thủ đoạn gì? Vậy mà trong nháy mắt liền sẽ hung thủ giết người bắt được. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hiếu kỳ Hàn Điêu Tử là ai. Rất nhanh bọn hắn sẽ biết, Hàn Điêu Tử là Ly Dương 10 vạn hoạn quan đứng đầu, Xuân Thu Tam Ma đầu một trong, cùng Bắc Lương Vương có đồng dạng danh tiếng. Triệu Lễ phái ngươi tới a, đến Bạch Vân Thành làm cái gì? Cầm trong tay Hạo Thiên Kính, Diệp Phàm quan sát Hàn Điêu Tử. Cái kia xuyên qua Hạo Thiên Kính đôi mắt giờ khắc này lóe hạo nhật kim quang, như là thần tiên một dạng. Hàn Điêu Tử tuy có chút giật mình Diệp Phàm thủ đoạn, thế nhưng cũng không sợ hãi Diệp Phàm. Nói cho cùng Diệp Phàm chỉ là một tòa thành trì chủ nhân, nói cho cùng trong mắt hắn là võ đế vương tiên tri một dạng tồn tại. Bất quá coi như là vương tiên tri cũng không dám cùng Ly Dương là địch. Vương tiên tri vì sao tại Đông Hải võ đế thành, đệ nhất, hắn ở bên kia đúng là vô địch thiên hạ một dạng tồn tại. Cho dù là trẻ tuổi hoạn quan cũng khó mà đánh bại, thế nhưng vương tiên tri muốn đánh bại hoạn quan đó là tuyệt đối không khả năng. Ly Dương hoàng triều bất diệt, tuổi trẻ hoạn quan bất tử. Tuổi trẻ hoạn quan lấy hấp thu Ly Dương hoàng khí mà không chết không già. Cho nên Hàn Điêu Tử mới không sợ Diệp Phàm. Hắn tại Hạo Thiên Kính chiếu xạ phía dưới vẫn là không biết sống chết. Chính là người đứng đầu một thành, lục Ly Dương hoàng tộc, cầm Ly Dương 10 vạn lượng hoàng kim, lão nô hoàng đế bệ hạ mệnh ta tới lấy. Diệp thanh chủ, ngươi nếu như thất thời, đem 10 vạn lượng hoàng kim trở về, bệ hạ sẽ không tính toán. Bằng không, đại quân áp cảnh, san bằng Bạch Vân Thành. Lại một lần nữa tàn sát hàng loạt dân trong thành uy hiếp. Hàn Điêu Tử cầm Ly Dương đại quân tới dọa Diệp Phàm. Thanh âm của hắn truyền khắp Bạch Vân Thành. Dân chúng trong thành nghe vậy có chút buồn buồn. Ở trong mắt bọn hắn Diệp Phàm quả thực cứng hãn, võ học được, nhưng bất quá là một người, cũng có thể địch bằng người, thế nhưng 10 vạn, trăm vạn đâu? Tuyệt đối không thể. Triệu Mẫn bọn hắn cũng cho rằng, Diệp Phàm có lẽ sẽ lui hồi 10 vạn lượng hoàng kim, sau đó chuyện này không giải quyết được gì. Nhưng mà, Tử Nữ, Lộng Ngọc nhưng là cho rằng Diệp Phàm tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Hàn Điêu Tử đã có lý do đáng chết. Diệp Phàm đạm mạc quan sát Hàn Điêu Tử. Ngay sau đó, hắn rút ra kiếm mụ. Kiếm mụ biết Diệp Phàm sinh khí. Gió lạnh lâm lâm, Diệp Phàm lên tiếng, "Đại quân sao? Không cần, ta sẽ đích thân tới Ly Dương kiến thức một chút Ly Dương đại quân." "Ân, ngươi là ý gì?" Hàn Điêu Tử có gan không tốt dự cảm. Diệp Phàm đạm mạc giải thích, "Không có ý gì, chính là giết ta Bạch Vân Thành một người, ta muốn Ly Dương hoàng thành đều cho cùng. Ta đem tàn sát hết Ly Dương cả thành người." Thanh âm của hắn ở nơi này trời đông giá rét bên trong như là cửu u địa ngục diêm vương một dạng. Hàn Điêu Tử sắc mặt đọc lại. Hắn nghe được cái gì? Diệp Phàm muốn tàn sát Ly Dương thành cả thành người. Dân chúng trong thành, giang hồ nhân sĩ đều ngu, phản phất nghe được cái gì thiên phương dạ đàm. "Ha ha ha." Hàn Điêu Tử cười to. "Cùng." Nhưng mà còn chưa từng nói xong cuồng vọng hai chữ, Diệp Phàm đã huy kiếm. "Suy." Một đạo kinh thiên kiếm quang tạc hiện, cường hãn kiếm thế trực tiếp đánh về phía Hàn Điêu Tử Ngọc cùng phủ tướng Hồng Giáp. Kinh khủng kiếm uy trực tiếp mất đi Hàn Điêu Tử cùng với phủ tướng Hồng Giáp. Khí tức kinh khủng vậy mà trực tiếp lệnh Hàn Điêu Tử, phủ tướng Hồng Giáp tiêu thất không tồn tại mảy may. Bách tính, Triệu Mẫn bọn hắn những người giang hồ này sĩ sợ ngây người. Diệp Phàm giết này Ly Dương 10 vạn hoạn quan đứng đầu, mà giết hết Hàn Điêu Tử, Diệp Phàm trực tiếp thả người mà bay, thân thể như là rời dây cung kiếm phá tan không trung, cái kia kinh người khí tức đem bầu trời phảng phất xé rách. Hắn trực tiếp hướng Ly Dương mà đi, bất quá đây là trong chốc lát phẫn nộ. Hắn đem thiên địa đều làm hắn nổi giận đối tượng. Tê Thiên Bài Vân, Thiên Vân đều cảm giác được Diệp Phàm lửa giận, dĩ nhiên tại rung động, này rung động tràn ngập Cửu Châu. Đại Minh, Đại Tần, Đại Nguyên, Đại Phụng, Khánh Quốc, Đại Đường, Đại Tống, cả tòa thiên hạ, thậm chí thiên môn trên hạo nhiên, man hoang đều run rẩy. Diệp Phàm lửa giận đã lệnh thiên địa trở nên sợ hãi. Chương 123, bán biên thần cùng thần miếu. Chương 123, bán biên thần cùng thần miếu. Bạch Vân Thành, Triệu Mẫn nóng nảy, khuôn mặt xinh đẹp đều là lo lắng. Này ra hỏa, đi chỗ nào a? Sẽ không thật muốn đi Ly Dương a? Điên rồi. Vẹn vẹn bởi vì hai cái tính mệnh, liền muốn sát nhập Ly Dương, đây không phải là rơi xuống người khác trong bầy à? Người như thế Triệu Mẫn thấy đều chưa thấy qua. Thành chủ phủ bên trong, Bùi Nam Vi thấy Diệp Phàm vì hai cái bách tính lại muốn tàn sát Ly Dương thành. Phần này bao che cho con cách làm lệnh nàng rất là trở nên xúc động. Đương nhiên, loại sự tình này ở trong mắt nàng là không có khả năng làm được, trước mắt nàng rất là mê man, không biết đi con đường nào. Phi Tiên Tử Lâu, Lạc Ngọc Hành con mắt có lo lắng, một bên Mộ Nam Chi lại ôn nhu nhẹ nhàng nói, "Đừng lo lắng, hắn không có việc gì." Lạc Ngọc Hành kinh ngạc nhìn Mộ Nam Chi. nhưng thấy Mộ Nam Chi lấy kiện chân nhìn xa, cái kia nghiêng nước nghiêng thành trên gò má tiết lộ ra quý cùng tín nhiệm. Ngươi làm sao tin tưởng hắn như vậy? Mộ Nam Chi chỉ là nhu nhu cười không trả lời Lạc Ngọc Hành vấn đề này. Trong đầu hiện hiện Diệp Phàm Kỳ Lân bộ dáng dấp, tuyệt đối sẽ không gặp chuyện không may. Hắn sẽ thay bọn hắn báo thủ, bảo hộ Bạch Vân Thành. Đây là Mộ Nam Chi mà nói. Âm Dương gia, Diễm Phi thần sắc rất là phức tạp. Ở một bên Tinh Hồn Đạo, vọng động như vậy, chỉ sợ có đi không hồi. Diễm Phi nhìn về phía hắn, ta cho rằng hắn sẽ làm đến. Tinh Hồn nghe vậy nở nụ cười, điều này sao có thể làm được, chớ nói Ly Dương đại quân 50 vạn tại thành, hoàng cung càng là cao thủ rất nhiều. Người tại sao có thể là đối thủ? Thiên Phương Dạ Đàm, hắn nếu như chết, chúng ta sẽ bị cái kia Đế Thích Thiên theo dõi. Diễm Phi nghe vậy không biết nên như thế nào phản bác, chỉ có thể trong lòng cầu thần. Đại thứ tư Mệnh Yên Tĩnh không nói chờ đấy. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn không thấy hắn đang suy nghĩ gì. Tử Lan Hiên, tử nữ nhìn xa chỉ là nói một cái âm thanh, quả nhiên, thật không hổ là hắn. Diệp Phàm hành động, quyết đoán, tử nữ đều có chút đoán được. Tư Lý Lý, Tang Văn rất là lo lắng. Không cần phải lo lắng, hắn muốn đi không ai có thể lưu lại hắn. Đối với Diệp Phàm tàn sát hết Ly Dương, tử nữ là có chút không tin, thế nhưng Diệp Phàm tuyệt đối sẽ không chết. Bất quá Bạch Vân Thành bầu trời mơ hồ rung động làm bọn hắn không hiểu. Diệp Phàm đều túng kiếm ngoài ngàn dặm, tại sao còn rung động? Đại Minh, Tử Cấm Thành, trong ngự thư phòng, đang tại phê duyệt tấu chương Chu Hậu Chiếu chỉ cảm thấy bên tai truyền đến như có như không lôi minh. Lôi minh làm người ta đau đớn. Chuyện gì xảy ra? Bên ngoài là Khởi Vân. Chu Hậu Chiếu hướng tứ đại mật thám hỏi đi. Từ Chu Vô Thị sau khi chết, Chu Hậu Chiếu tâm phúc cũng đã là tứ đại mật thám. Đoạn Thiên Ngai cha xét một phen lắc đầu. Bệ hạ, không có Khởi Vân. Nói, Đoạn Thiên Ngai cũng là cao mày. Hắn không rõ, này rõ ràng ngàn dặm không mây, vì sao lại ẩm vàng không ngừng? Tựa hồ thiên đang run rẩy. Ù ù cút âm thanh đung đưa mà mở. Chu Hậu Chiếu nghe xong cũng không để ý cùng lúc đó, đại đường, Thái Cực Điện bên trong. Chuyện gì xảy ra? Vì sao trời quang kinh lôi? Lý Thế Dân ngước nhìn rung động bầu trời, lệnh người tâm thần không được an bình. Viên Thiên Cương thấy dị tượng này sắc mặt rất là ngưng trọng, hắn thôi diễn thiên cơ kết quả cái gì đều đo không ra, giống như là khí thế phát ra, thế nhưng cũng không có nhận thấy được có cao thủ tại Hoàng Thành a. Chẳng lẽ có cao thủ tại ngoài vạn dặm rung động Trường An? Không, không có khả năng. Thiên hạ tại sao có thể có người như thế? Đại Tần, Trương Đại Cung. Doanh Chính trầm xuống đế con mắt, đây là chuyện gì xảy ra? Hàm Dương có cao nhân tại tu luyện sao? Bên người của hắn, Kiếm Thánh Cái Nhiếp lắc đầu. Thần không có nhận thấy được, bất quá đây đúng là cao nhân dẫn tới thiên địa rung động như thế. Doanh Chính nghe nói sau tự lẩm bẩm, chớ không phải là tại rất xa. Nhưng là nếu như quá xa, có thể dẫn tới Hàm Dương thành đẩy thành như vậy, nhân vật như vậy ngạch cảnh giới cái nhất khó có thể tưởng tượng. Đông Hải, Võ Đế Thành. Vương Tiên Tri đứng ở Đông Hải phía trên. Quần quần nước biển sóng lớn đằng đằng quần quần nổi lên sóng lớn như là cự thú đánh về phía Võ Đế Thành. Vương Tiên Tri không thể không lấy tự thân đến chấn áp Đông Hải. Bất quá coi như vậy, hắn vậy mà phát giác chính mình mơ hồ có chút khó có thể áp chế. Thật là đáng sợ như thế, đây là cảnh giới cỡ nào, vậy mà ta đều không đè ép được. Hắn rất là giật mình, thiên hạ này lúc nào có hạng nhân vật này. Khánh Quốc, Khánh Đế tại tù bá đạo chân khí. Hắn đã bước vào lục địa thiên nhân. Khánh Quốc, Bắc Tề tổng cộng có 4 vị đại tông sư. Khánh Đế, Khổ Hạ, Tứ Cố Kiếm cùng với Diệp Lưu Vân. Diệp Lưu Vân tuổi bắp nhất. Bất quá coi như là hắn, một kiếm có thể phách thành. Khánh Đế thực lực cảnh giới không phải bàn cãi. Đang tu luyện Lý Vân tiềm ánh mắt chút ngưng nhìn về phía bên ngoài. Người đến, đi xem người phương nào đưa tới. Không cồn vợ ở, ản phi à hắn Khánh Quốc tới cao thủ như thế, làm sao có thể không tra. Không nói Khánh Đế, Diệp Lưu Vân cùng Khổ Hà còn có Tứ Cố Kiếm đều nhận thấy được đều tại tra. Thật tình không biết cách xa nhau nghìn vạn dặm. Thần miếu. Nơi này là Khánh Quốc, Bắc Tể, Đông Di Thành nơi đây thần bí nhất một nơi. Nghe đồn trong thần miếu có tiên nhân. Lúc đó bước vào thần miếu đều trở thành đại tông sư. Tuyết trắng xóa, lấp lấp cùng phong. Thần miếu đại môn đóng chặt lấy. Nhưng mà, tại Diệp Phàm tức giận phía dưới, đại môn rung động vậy mà tự chủ mở ra. Ngay sau đó, tại tuyết trắng mịt mùng bên trong, một đạo thân ảnh từ xuất thần trong miếu đi ra. Ánh mắt của hắn đỏ ngầu như tuyết, thân thể càng là băng lãnh như hàn thiết. Ý thức dạo qua một vòng thân không nhúc nhích, phát giác không có người nào sau trầm giọng, chuyện gì xảy ra, có cổ hơi thở cực kỳ đáng sợ. Không nhưng không ở phụ cận nơi đây. Hắn bán biên thần nhưng là mạnh nhất tồn tại, hắn là thần miếu chúa tể, ngũ trúc cùng với một ít thế nhân trong miệng thần miếu sứ giả đều là kiệt tác của hắn. Lúc này, hắn lại cảm thấy trước nay chưa có khí tức. Trên tiểu thiên, đại nhật Như Lai quan sát thế gian chỉ cảm thấy ngưng trọng. Cút. Một đạo quát lớn. Đại Nhật Như Lai lại bị chấn thổ huyết. Làm sao lại, nhân gian có như thế cường giả? Bây giờ Diệp Phàm nhưng là đang bực bội bên trên, chớ nói ngươi là Đại Nhật Như Lai, coi như ngươi là Như Lai Phật Tổ, hắn Diệp Phàm cũng dám giết. Ly Dương Hoàng Thành, Hoàng Cung, Triệu Lễ bị bầu trời này không rõ kinh lôi cuốn tâm thần không yên. Hắn gọi Dương Thái Tuế. Dương Thái Tuế, còn chưa từng tra ra là người phương nào sao? Dương Thái Tuế nhìn chằm chằm cái đầu chọc lắc đầu. Bệ hạ, thần chưa tra được. Triệu Lễ tức giận mắng, phế vật, này cũng không sai biệt lắm, chớ muốn các ngươi có ích lợi gì. Dương Thái Tuế không dám ngẩng đầu. Đế vương giận, hắn cũng không muốn rủi ro. Ngay tại Triệu Lễ răn dạy Dương Thái Tuế lúc, đột nhiên vang lên một đạo bén nhọn mà lại thanh âm âm đu. Đừng trách cứ hắn rồi. Ngay cả ta đều không khác mấy. Triệu Lễ, Dương Thái Tuế nhìn lại nhất thời cả kinh. Không phải trẻ tuổi hoạn quan là ai? Triệu Lễ nghe nói cũng là bất đắc dĩ. Hắn đều không tra được, như vậy thì thực sự không tra ra. Coi là, tiếp tục đi thăm dò a. Triệu Lễ mới vừa nói xong, đột nhiên một đạo quát lớn âm thanh thông thiên mà chuyển tới. Ly Dương nhân sĩ đi ra cho ta chôn cùng. Vào. Chương 124, nếu có nhân quả tận thêm thân ta. Toàn lực xẻn rủ phù đồ. Chương 124, nếu có nhân quả tận thêm thân ta. Toàn lực xẻn rủ phù đồ. Này đạo hét âm thanh vang dội cả tòa hoàng đô. Tiếng quát chấn tâm, tráng niên ngũ tạng run rẩy, tuổi già người dĩ nhiên tại đạo thanh âm này dưới bị đánh chết. Triệu Lễ người kia bị kinh sợ hù dọa, vua của một nước vậy mà run rẩy ngã ngồi trên mặt đất. Dương Thái Tuế toàn thân đang run rẩy. Chỉ có tuổi trẻ hoạn quan ánh mắt nghiêm trọng, âm nhu sắc mặt bên trên không có quá mức bởi vì Diệp Phàm tiếng quát mà biến hình. Nhưng đây chỉ là biểu hiện ra. Nội tâm giống nhau bị rung động đến. Cái kia run nhẹ nhẹ ngón tay nói rõ tất cả. Ly Dương hoàng cung bầu trời, Diệp Phàm đạp không mà đến. Hắn quan sát hoàng cung cầm trong tay kiếm mụ. Tóc dài màu đen theo gió lay động tùy ý lại phóng đãng. Trong hoàng cung, thị vệ Ly Dương giáp binh nhao nhao cầm trong tay lưới dao sợ hãi nhìn Diệp Phàm. Nhưng thấy Diệp Phàm giơ tay lên, vũ lôi trận pháp. Oanh! Trong khoảnh khắc, bầu trời gió nổi mây phun, ô vân cái đỉnh. Giang giáp, kinh thiên động địa lôi đỉnh tại Diệp Phàm khống chế dưới như là thác nước một dạng đổ xuống mà ra. Lạc lôi hung hăng đánh vào trong hoàng cung. Rầm rầm rầm. Trong lúc nhất thời, hoàng cung nghiền nát, binh sĩ kêu thảm thiết, cung nữ chạy trốn, thanh thế to lớn. Kèm theo quần quần khói đen mọc lên, hoàng cung một mảnh hỗn độn. Lôi đỉnh những nơi đi qua, cháy đen một mảnh, cây cỏ quần quần nổi lên hỏa. Tàng lớn hoàng cung sụp đổ bị phá hủy, nhưng mà còn có một chút. Diệp Phàm lần nữa thúc giục ngũ lôi chính pháp. Oanh! Trong khoảnh khắc, lại có vô số đạo lôi đỉnh như là thác nước một dạng chút xuống. Chỉ lát nữa là phải rơi xuống. Đột nhiên, một cổ bàng bạc vô cùng khí tức thả ra. Cường hàn khí tức ngưng tụ thành từng đạo bình chướng chống lại ngũ lôi chính pháp. Vâng. Va chạm dư ba chấn lên kinh thiên nổ mạnh nổ. Diệp Phàm thần sắc đạm mạc ngưng mắt nhìn này đạo khí tức. Hắn biết, đây là Ly Dương thần bí nhất tuổi trẻ hoạn quan thi triển khí tức. Chỉ thường thôi. Ở nơi này sau đó, Diệp Phàm cũng nhìn thấy tuổi trẻ hoạn quan. Hắn thập phần âm nhu, tính trẻ con, thế nhưng này ra hỏa nhưng là đã sống hơn 200 năm. Đối với người khác mà nói thâm bất khả trắc. Tuổi trẻ hoạn quan ngưng mắt nhìn Diệp Phàm, chỉ cảm thấy được một đoàn sương mù dày đặc, nhìn không thấu. Tâm sâu đậm gấp. Đã nhiều năm như vậy, lần đầu tiên gặp phải sâu như vậy không thấy đáy tồn tại. Các hạ là ai, vì sao làm khó dễ Ly Dương? Tuổi trẻ hoạn quan hấp thu Ly Dương hoàng thất khí vận trường sinh, đương nhiên muốn phù hộ. Bất quá trước mắt thâm bất khả trắc, có ở đây không biết đối phương nội tình, tuổi trẻ hoạn quan không muốn cùng là địch. Đây là cực kỳ không sáng suốt. Bên này Triệu Lễ, Dương Thái Tuế đi ra. Thấy hoàng cung cảnh hoàng tàn khắp nơi, một mảnh hỗn độn, tâm huyết của hắn phế đi phân nửa. Triệu Lễ giận dữ, lớn mật cùng đồ, cũng dám hủy chấm hoàng cung. Diệp Phàm quan sát Triệu Lễ lạnh giọng, hôm nay không chỉ có muốn hủy ngươi hoàng cung, cái đầu của ngươi ta cũng muốn. Thoại âm rơi xuống sát khí lạnh lẽo trực tiếp bao phủ Triệu Lễ, cái sau lạnh run. Trong chốc nhoáng này như là thấy được núi thây biển máu một dạng chẳng cảnh. Người đến, hộ giá. Triệu Lễ sợ vội ba hô. Nhưng mà những thị vệ kia cũng là sợ hãi không thôi, cũng không dám tiến lên. Tuổi trẻ hoạn quan đứng ở Diệp Phàm trước người hỏi, các hạ rốt cuộc là ai? Triệu Lễ là vì sao đắc tội ngươi? Lại muốn phát ngôn bừa bãi muốn lấy Triệu Lễ thủ cấp. Thật là cuồng vọng tột cùng. Tuổi trẻ hoạn quan không khỏi nghiêm túc. Diệp Phàm phủi hắn một cái nói, Bạch Vân Thành thành chủ Diệp Phàm. Diệp Phàm, ngươi chính là Diệp Phàm. Triệu Lễ sợ hãi nhìn Diệp Phàm. Tuổi trẻ hoạn quan sắc mặt cũng là chấn động, lập tức liền quan sát tỉ mỉ nổi lên Diệp Phàm. Diệp Phàm tên nhưng là như mặt trời ban trưa á bây giờ có thể tính gặp được. Tiêu căng khó thuần, miệt thị, đều không đủ lấy miêu tả Diệp Phàm. Đó là bao trùm của mọi người sinh trên tồn tại. Mà Diệp Phàm quan sát Triệu Lễ ánh mắt lạnh lùng nói, Triệu Lễ, mạng ngươi Hàn Điêu tự đi Bạch Vân Thành lấy 10 vạn lượng hoàng kim, hắn đã giết hai ta thành phố nổi tiếng môn thủ vệ. Giết ta thành mất tính, ta liền lấy thủ cấp của ngươi treo móc ở ta Bạch Vân Thành cửa thành, đồng thời muốn Ly Dương Thành cả thành người vì đó cho cùng. Thanh âm lạnh lẽo lệnh tuổi trẻ hoạn quan cùng Dương Thái Tuế trở nên sợ hãi. Diệp Phàm muốn Triệu Lễ, bọn hắn Ly Dương hoàng triều quân vương thủ cấp đồng thời yếu Ly Dương cả thành trở nên cho cùng. Này điên vì cái gì tử? Triệu Lễ nghe được nghiến răng nghiến lợi, ngươi điên rồi, bất quá chết mất hai người, ngươi dám muốn chấm thủ cấp, còn muốn Ly Dương thành cả thành người cho cùng. Thái quá. Vì hai cái con kiến hôi muốn giết hắn một cái hoàng đế, không chỉ có như vậy, còn muốn tàn sát hàng loạt dân trong thành. Ly Dương bách tính cái này cần có sấp xỉ 10 triệu người miệng a người điên. Diệp Phàm lạnh lùng nhìn tới. Trong mắt ngươi bọn hắn có lẽ là tiện mệnh một cái, thế nhưng ta Bạch Vân thành người, ai dám động đến, chớ nói tông môn lao tổ, coi như cựu châu hoàng đế, ta cũng giết chết. Nói, Diệp Phàm rút ra kiếm mụ. Đồng thời hắn thiết hướng về phía trẻ tuổi hoạn quan. Ngươi nếu như ngăn cản, đại khái có thể thử xem. Nói xong. Ung ung. Một cổ vô cùng kinh khủng khí tức xông thẳng lên trời, đem thiên môn chấn rung động. Bầu trời quần quận mây trắng thẳng lên, mây trắng chảy ngược. Thiên địa trở nên điên đảo càn khôn một dạng. Thiên môn phía trên, Tam giáo tổ sư, Man Hoang lão tổ cùng với 14 cảnh tồn tại nhau nhau hướng về một phương hướng nhìn lại. Nhưng thấy, hạo nhiên một nơi, một đạo quang trụ tận trời, lệnh hạo nhiên mây trắng quân đảo. Đáng sợ tột cùng. Diệp Phàm tức giận xông phá thiên môn. Trẻ tuổi hoạn quan gương mặt mồ hôi lạnh. Giờ khắc này hắn hiểu được tới, vừa rồi thiên địa ở giữa rung động là Diệp Phàm đưa tới. Chỉ là khí thế dĩ nhiên khiến toàn thân hắn đang run rẩy. Mà đúng lúc này, kiếm mụ cũng chậm rãi hiện thân. Nàng ôn nhu cười. Tốt nhất không nên làm cho tiểu chủ nhân, nếu không sẽ chết. Kiếm mụ trong mắt màu vàng nóng càng làm tuổi trẻ hoạn quan không thể động đậy. Đó là không gì sánh được khí thế kinh khủng. Không nhúc nhích được. Hắn lục địa thiên nhân, vậy mà không động được. Diệp Phàm đi hướng Triệu Lễ Không. Triệu Lễ tự động lui về phía sau một bước. Người đến, hộ giá. Tuổi trẻ hoạn quan chìm con mắt. Diệp Phàm, ngươi giết Triệu Lễ, tàn sát Ly Dương. Ngươi sẽ không sợ thiên đạo nhân quả phản vệ sao? Diệp Phàm nghe vậy lạnh lùng hồi. Nhân quả sao? Nếu có nhân quả tận thêm thân ta. Nói xong Diệp Phàm lấy kiếm mụ đối với Triệu Lễ vạch ra một đạo kiếm quang. Suy, kiếm quang tạc hiện, Triệu Lễ bị đeo đầu. Tuổi trẻ hoạn quan bối rối. Cuồng vọng. Vậy mà không sợ nhân quả, rất nhiều nhân quả tận thêm hắn Diệp Phàm thân. Người điên. Vì hai cái thủ vệ thừa nhận thiên đạo nhân quả, mà cùng một thời gian. Ùng ùng. Bầu trời nổi lên nồng nặc tử sắc khí tức. Đó là Ly Dương khí vận. Quần quần tử sắc trong hơi thở có mắt thường có thể thấy tử sắc lôi đỉnh. Diệp Phàm hừ lạnh, nhẹ nhàng vung lên. Xôn xao. Trong chốc lát, bầu trời cái kia từ Ly Dương hoàng thất khí vận ngưng tụ tử sắc khí mây bị một kiếm chém phá. Ly Dương hoàng triều khí vận tiêu tán. A. Tuổi trẻ hoạn quan thấy thế trợn mắt không thôi. Ly Dương hoàng triều khí vận không có, hắn trường sinh bất lão tiêu thất. Diệp Phàm, ngươi. Trong mắt có huyết sắc, nghiến răng nghiến lợi. Diệp Phàm đem Triệu Lễ thủ cấp thu vào không gian. Lúc này, ngoài thành quần quần nổi lên từng đợt bụi. Quần quần đại quân móng ngựa nồng đậm, túc sát chi khí lệnh thiên địa trở nên nặng nề. Ân, Ly Dương thành hộ thành đại quân sao? Diệp Phàm nhìn xa mà đi. Dương Thái Tuế trầm giọng, Diệp Phàm, ngươi giết bệ hạ, Ly Dương đại quân nhất định đạp phá Bạch Vân thành. Diệp Phàm nghe xong không nói nhảm mà là trực tiếp hướng Vân Tiêu phóng đi. Thân ảnh của hắn như là một thanh phi kiếm thẳng vào Vân Tiêu. Dương Thái Tuế quát lên, ngươi chạy cũng không dùng. Nhưng mà mới vừa nói xong, bầu trời mây trắng đột nhiên thay đổi âm trầm, không rõ lan tràn nghìn dặm bản dặm. Một sáu ùng ùng, không rõ tiếng sấm quần quần từ bầu trời truyền xuống dưới. Dương Thái Tuế, tuổi trẻ hoạn quan meo mắt lại. Cái kia trong mây tựa hồ có cái gì đồ vật. Ly Dương thành bên trong bách tính cũng nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Ngoài thành, quần quần nổi lên nồng đậm bụi mù. 50 vạn đại quân hướng hoàng thành đánh tới. Tiếng giết từng trận lục địa tiên nhân nhìn đều không khỏi trở nên tìm đập nhanh. Bất quá ở tại bọn hắn chưa từng có từ trước đến nay lúc, thượng thương sám lạnh lùng bân bên trong có cái gì từ đó vọt xuống tới. Xôn xao. Một tòa Bồ Tát pháp tướng từ trong mây xuất hiện. Nó thật lớn lan tràn nghìn dặm, so với Ly Dương thành còn muốn khổng lồ. Bồ Tát đầu bộ dạng quan sát mà xuống, ngay sau đó là hai tay của nó hợp. Nhìn qua chỉ có một tay. Nhưng mà kế tiếp Bồ Tát pháp tướng phía sau có vô số tướng tay, bọn họ mở ra tại Bồ Tát pháp tướng hai bên. Mà ở hai tay hợp pháp tướng trên ngón tay phương, có một đạo thân ảnh đứng ngạo nghệ ở trên. Hắn quan sát nhân gian, giờ khắc này giống như ma giống như Phật, giống như rất giống tiên. Mắt cấp tiên thủ phù đồ. Thiên thủ phù đồ. Chương 125, Hủy Diệt Hỏa Liên. Bồ Tát, thiên nhân vây quét Bạch Vân Thành. Chương 125, Hủy Diệt Hỏa Liên. Bồ Tát, thiên nhân vây quét Bạch Vân Thành. Sát Tâm Quan Âm đối với Như Lai sử dụng tiên thủ phù đồ. Cái kia khổng lồ trình độ không phải bàn cãi, ngước mắt thấy chỗ chính là Bồ Tát pháp tướng. Mặc dù không kịp pháp tướng thiên địa đỉnh đầu 33 tận trời, chân đạp 18 tầng địa ngục như vậy uy thế, thế nhưng thiên thủ phù đồ cũng là tiên nhân thủ đoạn. Mà Diệp Phàm so với Sát Tâm Quan Âm càng cường hắn hơn. Toàn lực thiên thủ phù đồ. Dương Thái Tuế cùng tuổi trẻ hoạn quan cùng với trong thành tất cả mọi người thấy choáng. Có người thấy Bồ Tát pháp tướng thậm chí đã quỳ xuống. Ùng ùng. Diệp Phàm đứng thẳng giống như thần, hắn đối mặt 500.000 Ly Dương đại quân đánh ra một trường. Trong khoảnh khắc, xôn xao. Khí tức bàng bạc từ pháp tướng mãnh liệt ra, cái kia năng lượng bàng bạc ngưng tụ ra vô cùng vô tận như là mưa tên một dạng phù đồ hướng 50 vạn đại quân đánh tới. Bất quá so với tên, thiên thủ phù đồ nhưng là đao, kiếm, phủ, thương, truy, luân cưa tất cả thiên địa ở giữa sát khí đều tại ngàn tay trận thức dưới hiện lên. Càng làm cho người ta sợ hãi là cái kia ngưng tụ ra đao, phủ cũng như không bảy đồng nhất san sát to lớn núi. 50 vạn đại quân kinh sợ ngóng nhìn đánh tới sát chiêu, thúc thủ vô sách. Rầm rầm rầm. Ngàn tay trận thức phủ xuống, từng đợt nổ vang rung trời vang vọng bầu trời. A, kèm theo còn có vô số kêu thảm thiết. Trong nháy mắt, 50 vạn đại quân tán loạn, Dương Thái Tuế choáng váng, chọn 50 vạn đại quân vậy mà nói chạy. Vậy làm sao có thể chạy, bực này kinh khủng võ học không có khả năng một mực sử dụng. Nhưng mà, thời gian một nén nhang đi qua, Diệp Phàm công kích như trước vô cùng vô tận, tựa hồ không có lực kiệt giống như. Sắc mặt của hắn từ khiếp sợ thành kinh hãi. Quái vật. Tuổi trẻ hoạn quan sắc mặt nghiêm túc. 50 vạn đại quân, hắn tuyệt đối làm không được, tuyệt đối sẽ bị kéo chết. Cái này cần muốn bực nào nội lực. Bên này tiên thủ Quan Âm tiên thủ phù đồ như trước bàn bạc. Ung ung thanh âm chưa từng nghe qua. 500.000 đại quân thủy chung là phàm phu tục tử, Diệp Phàm sát chiêu tại sau một nén nhang rốt cục đem tán sát hết. Núi thây biển máu một dạng kinh khủng huyết khí trào ở trong không khí, lệnh bầu trời nhiễm đỏ một mảng lớn. Phía dưới huyết sắc đại địa tại nói cho tất cả mọi người, Diệp Phàm tàn sát hết 50 vạn Ly Dương đại quân. Thu hồi thiên thủ phù đồ, to lớn thiên thủ quan thế âm pháp tướng dần dần tiêu tán. Tại tiêu tán lúc, nồng đậm sám lạnh thương vân khôi phục nguyên trạng. Quan sát phía dưới máu cảnh, Diệp Phàm không có bất kỳ ba động, như giết 500.000 giống như con kiến. Quay đầu không nhìn nữa, Diệp Phàm ánh mắt đặt ở Ly Dương thành bên trên. Này vừa nhìn lệnh hoạn quan trở nên chấn động. Hắn sẽ không cần thực sự tàn sát hàng loạt dân trong thành a. Hoạn quan nghiến răng nghiến lợi. Đây quả thực là đưa hắn trường sinh bất lão cho chặt đứt nhà. Không được, không thể để cho hắn như vậy tùy ý làm bậy. Trẻ tuổi hoạn quan dự định xuất thủ. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ lúc, Diệp Phàm trong thân thể xông ra bốn loại hỏa diễm. Nhưng thấy, Diệp Phàm bay tới Ly Dương hoàng thành trung ương bầu trời. Hai tay hắn mở rộng. Hô. Bốn đạo quỷ dị lửa cháy hừng hực mọc lên nơi tay vô lên. Tay trái là vô sắc vẫn là tâm viêm cùng màu xanh thanh liên điệu tâm hỏa, tay phải là màu trắng cốt linh lánh hỏa cùng màu tím tam thiên diễm viêm hỏa. Bốn đạo hỏa diễm đột nhiên dâng lên trong nháy mắt, khí tức kinh khủng phô thiên cái địa bừng lên. Không gì sánh được nóng bỏng khí tức lệnh bốn phía trong vòng ngàn dặm mọc lên mắt thường có thể thấy sương mù màu trắng. Dị hỏa đem trên mặt đất hơi nước tại trưng phát rồi, cuồn cuộn khói trắng xông lên bầu trời. Lúc này Ly Dương thành phía trên phảng phất có một đạo hạo nhật đang đối với, cũng như tại trong núi lửa trung tâm một dạng, làm người ta đầu đầy mồ hôi, cảm giác cũng bị nung chín. Tuổi trẻ hoạn quan nhìn ngưng trọng, đây là cái gì? Hắn từ bốn đạo trong hỏa diễm cảm nhận được không gì sánh được khí tức đáng sợ, khí tức tràn đầy phá hư, hủy diệt. Chỉ thấy Diệp Phàm thúc giục phân quyết, bốn đạo hỏa diễm chậm rãi dung hợp tạo thành một đạo vòng xoáy. Vòng xoáy đem hư không bặm mèo. Cùng một thời gian, bốn phía quần quần khói trắng, thương thiên bên trên mây trắng điên cuồng đang tràn vào cái kia vòng xoáy bên trong. Trang cảnh xem như kinh thiên động địa. Phật nộ hỏa liên hủy diệt hỏa liên. Phân quyết dùng thành công, khí tức kinh khủng dâng trào ra, một đóa liên hoa từ Diệp Phàm bàn tay nở rộ. Liên hoa xoay tròn cánh hoa xanh bên trong mang một chút bạch, trung gian là hồng bên trong mang theo ngọn lửa màu tím, như là tim sen một dạng. Xoay tròn hơn phá vỡ hư không. Hư không phá toái. Diệp Phàm quan sát Ly Dương hoàng thành đem bung ra. Đi. Một chữ lệnh tuổi trẻ hoạn quan tóc gáy đứng thẳng. Chạy, chạy mau. Không chút do dự nào, tuổi trẻ hoạn quan trong nháy mắt ngàn mét trong nháy mắt chạy. Hắn từ cái kia đóa liên hoa bên trong cảm thấy một cổ đủ để phá hủy hết thể khí tức, hắn nếu là ở hoàng thành tuyệt đối sẽ chết. Oanh. Kèm theo Diệp Phàm một chữ, hủy diệt hỏa liên xoay tròn rơi xuống, mà xoay tròn với cánh hoa triển khai, đồng thời hủy diệt hỏa liên không ngừng trở nên thật lớn, như là sinh trưởng một dạng. Từ bàn tay kích cỡ tương đương, 10 trượng, 20 trượng, 50 trượng, 100 trượng. Cuồn cuộn hỏa diễm cũng là đằng đằng mọc lên, 10 trượng, 100 trượng. Dương Thái Tuế giật mình, thủy diệt hỏa liên bất quá nháy mắt vậy mà so với một ngọn núi còn muốn khổng lồ. Cái kia cực kỳ kinh khủng nhiệt khí lập tức đốt Ly Dương hoàng thành. Trong lúc nhất thời, Ly Dương hoàng thành hỏng, giống như núi hủy diệt hỏa liên đè ép xuống. Liên hoa lạc hoàng thành. Oanh. Không gì sánh được ngọn lửa kinh khủng chuyển hóa thành kinh khủng hủy diệt lực lượng. Hoàng thành tại một hồi tiếng ầm ầm thật lớn bên trong bị cuồn cuộn lan tràn vạn dặm khói đặc bao trùm. Khói đặc cao tràn đến trên tầng mây. Nhìn khói đặc cuồn cuộn bị che kín Ly Dương hoàng thành, Diệp Phàm bất giận trực tiếp xoay người rời đi. Thân ảnh của hắn như là tiên nhân một dạng ngự không rời đi, dẫn hắn cách 980 đi hồi lâu. Khói đặc tiêu tán một ít, tuổi trẻ hoạn quan đang lặng lặng ngắm nhìn. Rất nhanh, ánh mắt của hắn liền có quan sát thành khiếp sợ. Nhưng thấy trước mắt là một mảnh hoang vu, cỏ dại không sinh hoang địa, hoàng đế có to lớn hãm hại động. Ly Dương thành không còn tồn tại. Diệp Phàm một chiêu san bằng Ly Dương hoàng thành, giết sắp xỉ triệu người. Cái này, dù là tuổi trẻ hoạn quan nhìn rồi quá nhiều tháng chết, lần đầu tiên cảm thấy hàn từ chân lên hàng nghĩa. Quả thực yêu quái. Nhìn cảnh tượng trước mắt, tuổi trẻ hoạn quan nghiến răng nghiến lợi. Hán trưởng sinh mộng bị chặt đứt. Diệp Phàm, ta với ngươi không đội trời chung. Tuổi trẻ hoạn quan giọng căm hận dựng lên. Hắn dự định gọi thiên môn tiên nhân vây quét Bạch Vân Thành. Mà ở hắn sau khi nói xong đột nhiên xuất hiện bốn gã Bồ Tát ăn mặc người. Bọn hắn mỗi cá nhân khí tức đều so với tuổi trẻ hoạn quan mạnh hơn một phần. Ngươi nếu muốn giết Diệp Phàm, chúng ta cùng ngươi có thể vừa hợp tác. Tuổi trẻ hoạn quan meo lại đôi mắt chất vấn. Các ngươi là ai? Bốn người cầm đầu người kia nói, Phật Quốc Bồ Tát. Tuổi trẻ hoạn quan chìm con mắt hỏi, các ngươi muốn giết Diệp Phàm? Bốn người không thể phủ nhận, không sai. Hắn giết ta Phật Quốc hai gã tôn giả, nếu mà không giết không đủ để trọng trấn ta Phật Quốc uy danh. Tuổi trẻ hoạn quan đạo, vậy chúng ta có thể hợp tác, ta gọi thiên môn tiên nhân vây quét hắn Bạch Vân Thành, tàn sát hết Bạch Vân Thành. Chương 126, khiếp sợ Cửu Châu triều đình giang hồ. Nghe triều đình, Nam Cung đánh bán. Chương 126, khiếp sợ Cửu Châu triều đình giang hồ. Nghe triều đình, Nam Cung đánh bán. Diệp Phàm không biết tuổi trẻ hoạn quan cùng đại phụng Phật Quốc chi giao, hắn không có hứng thú biết. Bọn hắn nếu như nghĩ đến tàn sát Bạch Vân Thành, đại khái có thể thử xem. Coi như kình thiên lực lượng uy áp, hắn một tay kéo Bạch Vân Thành, như trước vô địch tại thế gian. Kinh thần trận hãy nhìn bọn hắn như thế nào phá. Bây giờ cũng không phải là mấy tháng trước đó cái kia tràn ngập nguy cơ Bạch Vân Thành. Thoát thai lại hoàn cốt. Đại phụng bốn vị Bồ Tát, Già La Thụ Bồ Tát, Lưu Ly Bồ Tát, Quảng Hiền Bồ Tát, Pháp Tể Bồ Tát, bọn họ là Phật Đà phía dưới tối cường. Lục địa thiên nhân đại biên mãn, mỗi một chân người lấy địch nổi vương tiên tri, có thể so với Lữ Tổ Chô thua kém nửa phần. Bọn hắn từ đại phụng ra liền một mực theo Diệp Phàm, không dám tùy tiện xuất thủ. Đơn giản là bọn hắn cảm nhận được Diệp Phàm cái kia không có gì sánh kịp cảm giác áp bách. So với Phật Đà càng sâu, cùng tuổi trẻ hoạn quan liên hợp, có tin tưởng vững chắc tiêu diệt. Một hồi đối với Bạch Vân Thành mạch giáo sát liền triển khai như vậy. Mà giờ khắc này Diệp Phàm tại thả người vạn giảm tàn sát Ly Dương hoàng thành sau hồi hướng Bạch Vân Thành, trở về lúc thiên địa rung động tiêu tán. Hiển nhiên, Diệp Phàm tức giận tiêu tán. Bất quá thời gian một nén nhang, Diệp Phàm liền thả người hồi đến Bạch Vân Thành. Hắn không dính một hạt bụi trở lại Bạch Vân Thành. Thành chủ làm sao nhanh như vậy trở về? Chớ không phải là chưa thành công? Ly Dương hoàng thành cả thành cao thủ, thành chủ giết không được con chó kia hoàng đế cũng thuộc về bình thường. Triệu Mẫn, Loan Loan một đám giang hồ võ lâm nhân sĩ nhao nhao như vậy suy đoán. Không, không đúng. Diệp Phàm hắn đã giết rất nhiều người. Lý Thuần Cương, Tào Trường Khanh nhao nhao cao mày. Hai người tại Diệp Phàm trên người ngửi được cực kỳ nồng đậm huyết khí, mặc dù Diệp Phàm không dính một hạt bụi như là trích tiên. Thế nhưng sát khí trên người là giết rất nhiều người mới ngưng tụ thành. Nồng đậm làm bọn hắn hai gã lục địa thiên nhân không rét mà run. Này tuyệt đối không phải ảo giác. Diệp Phàm hạ xuống đầu tường quát lên. Vi Nhất Yếu, Dương Tiêu. Một tiếng này, hai người lập tức xuất hiện. Giáo chủ, có gì phân phó? Diệp Phàm từ không gian bên trong lấy ra triệu lễ thủ cấp hạ lệnh. đi, đem đầu người này treo tại Bạch Vân Thành trên cổng thành. Nói đem Triệu Lễ thủ cấp ném cho Vi Nhất Tiếu. Vi Nhất Tiếu sau khi nhận lấy cùng Dương Tiêu đối với nhìn kỹ, ánh mắt nghi hoặc, này thủ cấp là người nào? Bọn hắn cũng không nhận thức Ly Dương Hoàng đế Triệu Lễ. Bọn hắn không biết không có nghĩa là Tào Trường Khanh không biết. Hắn nhìn thoáng qua sắc mặt đại biến. Làm sao vậy? Người kia đầu chủ nhân ngươi biết? Lý Thuần Cương hiếu kỳ. Tào Trường Khanh phun ra đầu người thân phận, đó là Triệu Lễ thủ cấp. Lý Thuần Cương nghe vậy sắc mặt mẩn ra. Hắn nhìn Diệp Phàm, không dám tin tưởng. Chớ không phải là Diệp tiểu tử cho là thật đem Ly Dương thành tàn sát hầu như không còn a không thể nào. Bên kia Vi Nhất Tiếu theo Diệp Phàm lệnh đem Triệu Lễ thủ cấp dắt thành lâu. Diệp Phàm thấy thế thân ảnh biến mất, hắn hồi thành chủ phủ. Giang hồ nhân sĩ nhao nhao nghị luận, cái kia thủ cấp là ai? Không biết, chưa từng thấy qua, chư vị nhưng có biết được. Đầu người này ta biết, là Ly Dương hoàng đế Triệu Lễ. Trong đám người, Triệu Mẫn nữ giả nam trang đột nhiên lên tiếng. Nghe vậy cả đám bối rối. Bọn hắn nghe được cái gì? Đó là Ly Dương hoàng đế đầu người. Diệp Phàm đi đem Ly Dương hoàng đế giết. Điều này sao có thể? Diệp Phàm công phá Ly Dương hoàng thành. Trong lúc nhất thời, cả thành đều kinh hãi. Thật là đáng sợ, Diệp Phàm vậy mà vì hai gã thủ vệ đem Triệu Lễ thủ cấp cho lấy, hơn nữa còn muốn đem động ở thành lâu. Đây là tại nói thiên hạ biết, ai như động Bạch Vân thành từng ngọn cây con cỏ, Triệu Lễ chính là kết cục. Chớ nói ngươi là ai, coi như hoàng đế cũng phải chết. Triệu Cao La vong tĩnh lực ve mùa đông nhao nhao may mắn không có ở Bạch Vân thành náo sự, bằng không không thể lường được. Tao Trương Khanh, Lý Thuần Cương chỉ cảm thấy không có đơn giản như vậy. Cái kia sát khí nồng đậm cùng huyết khí sợ rằng không chỉ là lấy Triệu Lễ thủ cấp một dạng đơn giản. Hai người vội vã hồi phủ cũng muốn hỏi biết. Diệp Phàm trở lại thành chủ phủ, thấy Bùi Nam Vi thiếu phụ này giống như xử nữ mỹ nhân không khỏi nói: "Đi." Bùi Nam Vi ánh mắt run lên, đi theo. Mới vừa dự định ra ngoài, Lý Thuần Cương, Tào Trường Khanh liền đến. "Các ngươi sao lại tới đây?" Diệp Phàm lúc này tâm tình không phải rất mỹ lệ, muốn đi Tử Lan Hiên Câu Lan nghe hát một phen để giải tâm tình. Lý Thuần Cương ngóng nhìn Diệp Phàm hồi lâu đạo: "Diệp tiểu tử, ngươi không chỉ có là giết Triệu Lễ a, trên người ngươi tốt sát khí nồng đậm." Diệp Phàm biết đó là Ly Dương dân chúng khí tức không muốn để cho hắn tốt hơn, sát khí triển thân vận rủi liên tục. Diệp Phàm giải thích: "Ta phá hủy Ly Dương hoàng thành, người ở bên trong cũng theo Ly Dương hoàng thành không còn tồn tại." Lý Thuần Cương nghe vậy lại chấn. Diệp Phàm có ý tứ là hắn đã giết cả thành người. Đây chính là 10 triệu người. Tào Trường Khanh cũng là trong lòng rung động. Thảo nào trên người có như vậy sát khí nồng đậm. Bùi Nam Vi khó có thể tin dùng đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Nàng nghe được cái gì? Diệp Phàm bị hủy Ly Dương hoàng thành, trong thành tất cả mọi người chết. Như vậy rất chóc, sát khí trên thân, thiên đạo phản vệ. Lý Thuần Cương nhắc nhở, nói Diệp Phàm không nên như vậy a. Diệp Phàm chỉ nói, vô luận ai đụng đến ta Bạch Vân thành người, ta cần phải như vậy nói thiên hạ biết người. Nếu có nhân quả, tận thêm thân ta chính là. Diệp Phàm lúc này đây cũng tại nói thiên hạ biết Cửu Châu, tông môn, hoàng triều. Động đến hắn Bạch Vân thành một người, Ly Dương chính là kết cục. Lý Thuần Cương nghe vậy sau đó cười to, ha ha ha, không hổ là Diệp tiểu tử, như vậy không sợ thiên đạo nhân quả. Tào Trường Khanh cũng là vì đó tin phục. Bùi Nam Vi lặng lặng nhìn Diệp Phàm. Cái này nam nhân tựa hồ. Đi thôi. Diệp Phàm nói một tiếng liền xuyên qua hai người đi đến Tử Lan Hiên. Bùi Nam Vi cùng đi qua. Nàng hôm nay là Diệp Phàm đồ vật, không dám chống lại, bất quá mới vừa rồi là theo bản năng theo. Đến Tử Lan Hiên. Tử nữ tựa hồ đã sớm có sở liệu, Diệp Phàm sẽ tới. Đã chuẩn bị xong tốt nhất sư phòng. Lộ Ngọc trở nên đánh đàn, Tam Văn trở nên khẩy đàn tì bà. Tư Lý Lý trở nên kinh vũ. Tử nữ rót rượu, còn như Bùi Nam Vi ngoan ngoãn ngồi. Diệp Phàm uống rượu đem ôm vào lòng. Bùi Nam Vi kinh ngạc lập tức muốn đẩy ra. Diệp Phàm chỉ nói, Tĩnh An Vương đưa ngươi đưa cho ta, ngươi bây giờ là đồ của ta. Nghe vậy Bùi Nam Vi không còn dám động, chỉ có thể nằm sấp. Tử nữ mị người cười, tỷ tỷ, đừng sợ, có thể theo Diệp thành chủ, ngươi nên biết mình sau này sẽ rất tốt. Tử nữ có ý riêng. Bùi Nam Vi cũng biết nàng là nói cái gì, thế là không còn chống cự tùy ý Diệp Phàm tay làm. Uống rượu sau đó, tử nữ vì Diệp Phàm chuẩn bị xong. Diệp Phàm cũng là phong lưu. Cứ như vậy thời gian qua mấy ngày, Ly Dương tin tức cũng truyền khắp thiên hạ. Một ngày này là Ly Dương thành bị diệt ngày thứ 6. Bạch Vân thành, tin tức truyền đến, nghe đều tê cả da đầu. Ly Dương thành không còn tồn tại, ma đầu Diệp Phàm tàn sát Ly Dương hoàng thành 10 triệu người bị đốt sạch. Võ Đang, Nam Y ngoại lai tông môn nhao nhao tĩnh ngược ve mùa đông. Bọn hắn vốn tưởng rằng Diệp Phàm chỉ là giết hoàng đế, không nghĩ tới đem Ly Dương hoàng thành kéo ra ngoài dùng cả thành vì hai cái thủ thành binh cho cùng. Này, Triệu Mẫn đều không khỏi hít sâu một hơi. Phía sau Huyền Minh nhị lão càng là tê cả da đầu. Quân chúa, ngàn vạn lần không thể tại Bạch Vân thành náo sự, này Diệp Phàm là người điên. Triệu Mẫn hơi giật mình lại nói, người điên sao? Bản quận chúa đến không cảm thấy, nếu như làm hắn con dân sẽ chỉ cảm thấy may mắn. Giờ khắc này Triệu Mẫn muốn Diệp Phàm làm phò mã tâm tư cũng đạt tới đỉnh phong. Huyền Minh nhị lão nghe vậy cũng hiểu được rất có đạo lý. Diệp Phàm hành động này quả thực sẽ thu nạp lòng người. Âm Quý phái, Loan Loan, Trúc Ngọc Nghiên rất là khiếp sợ. Sư tôn, hắn giết Ly Dương cả thành. Trúc Ngọc Nghiên áp không dưới nội tâm chấn động. Loại sự tình này, nàng chưa bao giờ từng gặp phải. Quá mức kinh thế hai tục. Loan Loan vốn là ma nữ, giết người cũng không chớp mắt, đạo, sư tôn, chúng ta tới Bạch Vân thành quyết định này là chính xác nhất. Trúc Ngọc Nghiên gật đầu. Loan Loan nói không sai. Một bên khác, Đại Minh Vương triều, Tử Cấm thành. Chu Hậu Chiếu tại Ngự thư phòng nghe được Đoạn Thiên Nhai truyền đến tin tức, tay đang run rẩy. Ngươi nói cái gì? Diệp Phàm đem Triệu Lễ thủ cấp động ở cửa thành, còn đem Ly Dương thành bị hủy, trong thành không một người còn sống. Đoạn Thiên Ngai sắc mặt cũng là kinh ngạc, hắn nặng nề gật đầu. Chu Hậu Chiếu chỉ cảm thấy ban đầu là không phải từ Quỷ Môn quan lượng một cái mạng, tuyệt đối không thể đắc tội Diệp Phàm. Quyết định này thâm căn cố đế. Mà Bắc Lương, đây là Ly Dương gần nhất. Ly Dương thành tiêu thất, Bắc Lương Vương lập tức phái người đi thăm dò. Hôm nay rốt cục tra được nguyên do. Vương gia, tra được, là Diệp Phàm. Từ Tiêu nghĩa tử Trử Lộc Sơn đem tất cả nói cho Từ Tiêu. Từ Tiêu nghe vậy không nguyên cớ ra đại chấn. Vẹn vẹn nguyên do bởi vì cái này, hắn liền giết Triệu Lễ ly hôn Dương 10 triệu người. Trử Lộc Sơn tự nhận là thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng so với Diệp Phàm chỉ cảm thấy gặp sư phụ. Đom đóm cùng Hạ Nguyệt, bản vương so với cũng tính được là Xuân Thu Tam Đại Ma đầu sao? Từ Kiêu cười nói, Diệp Phàm không thể đắc tội, mà ở trong phủ, mới từ nghe triều đình đi ra Nam Cung Phó Xạ sau khi nghe được không khỏi kinh hãi. Tàn sát 50 vạn đại quân, hủy 10 triệu người thành trì bất tỉnh. Cảnh giới đạt tới bực nào phi phàm, thật muốn kiến thức một chút. Nghĩ nắm chặt trường đao trong tay. Chương 127, khiếp sợ Cửu Châu hoàng đế. Bồ Tát tiên nhân bất tội. Chương 127, khiếp sợ Cửu Châu hoàng đế. Bồ Tát tiên nhân bất tội. Đại đường hoàng triều, Trường An thành. Mấy ngày nay Trường An thành đều đang đồn Diệp Phàm tàn sát Ly Dương cả thành sự tình. Cái kia đem Ly Dương hoàng đế Triệu Lễ thủ cấp treo ở cửa thành phía trên có thể nói là hoảng sợ. Thường nhân chớ nói giết hoàng đế, coi như nghĩ cũng không dám nghĩ. Diệp Phàm không chỉ có giết hơn nữa đem thủ cấp một mực treo ở thành lâu. Đây chính là tại nói cho tất cả mọi người, cho dù là Cửu Ngũ chi tôn, chỉ cần dám ở Bạch Vân thành phạm tội, dù là ngươi là hoàng đế cũng phải chết. Hoàng cung, Thái Cực điện. Lý Thế Dân tự nhiên cũng biết. Hắn khiếp sợ nhìn về phía quốc sư Viên Thiên Cương. Hắn hành động này thật là điên cuồng, vì hai người như vậy giết chóc đơn giản là người điên. Viên Thiên Cương ngưng trọng nói, vậy hạ, hắn hành động là ở cảnh cáo thế nhân, không nên trêu chọc hắn. Triệu Lễ là hắn hướng thế nhân cảnh cáo, cũng là hướng bệ hạ cảnh cáo. Thủ đoạn tàn nhẫn quyết đoán đáng sợ phi thường, quyết đoán của hắn không sai, chỉ bất quá làm quá mức kinh thế hai tụ. Cảnh giới của hắn sợ là đến chưa từng có ai cấp độ. Một người tàn sát hàng loạt dân trong thành, ai có thể làm được? Không thể cùng với là địch. Mặc dù Diệp Phàm hành động lệnh làm hoàng đế Lý Thế Dân cảm thấy bị uy hiếp, thế nhưng Diệp Phàm thực lực nhưng là làm hắn không thể không cúi đầu. Thật là đáng sợ. Một người chu diệt sắp xỉ 10 triệu người, không chỉ là Lý Thế Dân, Đại Tống hoàng đế cũng là, cho dù là Doanh Chính cũng đồng dạng như vậy. Hàm Dương cung, Doanh Chính ngắm nhìn La Vong tin tức truyền đến, thật sâu chíu khởi lông mi. Trong ánh mắt kia khiếp sợ khó có thể che giấu. Một người để một quốc gia, nay cảnh giới cỡ nào mới có thể làm được? Ly Dương hoàng thành thực lực tuyệt đối không thua hắn Hàm Dương thành. Như vậy cũng liền có thể nói, Diệp Phàm giết hắn, tàn sát Hàm Dương cũng là dễ như trở bàn tay. Một bên cái nhiếp cũng cảm thấy Diệp Phàm cảnh giới đến một cái không thuộc về mình cấp độ. Chấn động phi thường. Diệp Phàm tàn sát Ly Dương sự tình, lệnh Cửu Châu hoàng đế bị run dậy. Giang hồ vì thế mà chấn động. Long Hồ Sơn, đây là Ly Dương nhất đại tông môn, ở giữa càng là có Ly Dương lão tổ, Triệu Hoàng Sảo. Long Hồ Sơn phía sau núi, trẻ tuổi hoạn quan tìm được Triệu Hoàng Sảo. Triệu Hoàng Sảo, như vậy có thể nguyện cùng nhau đối phó Diệp Phàm. Diệp Phàm tàn sát Ly Dương hoàng thất, Triệu Hoàng Sảo trong mắt sát ý tận trời. Tốt, hắn diệt ta Ly Dương hoàng thất, nhất định phải hắn nợ máu trả bằng máu, thiên đạo vạn quả. Tuổi trẻ hoạn quan nghe vậy lộ ra một tia được như ý âm hiểm cười. Tốt, như vậy có thể đối với Bạch Vân thành độc thủ. Hắn muốn Diệp Phàm trả giá hủy hắn trường sinh đại giới. 982 người thân ảnh biến mất ở tại Long Hồ Sơn. Cùng lúc đó, Đông Hải, Võ Đế thành. 6 võ nô hướng Vương Tiên Chi bẩm báo lấy chuyện này. Vương Tiên Chi sau khi nghe được không khỏi trở nên động dung. Một người tàn sát hết Ly Dương thành, thực lực bực này, cho dù là ta cũng tuyệt đối không có khả năng làm được. Này Diệp Phàm hẳn là tại trên ta. Ánh mắt của hắn lo lắng lóe một cổ chiến ý đã bao nhiêu năm, hắn tại Võ Đế thành không người nào có thể lung lay địa vị của hắn. Thế nhưng Diệp Phàm cảnh giới, có thể khẳng định tuyệt đối so với hắn cao. Thật sự muốn đánh với hắn một trận. Đây là hắn tâm nguyện. Vương Tiên Chi tại Võ Đế thành cảnh giới võ học, không người nào có thể đánh bại, hắn tự tin tại Võ Đế thành vô địch. 6 võ nô nghe vậy không khỏi chấn động. Vương Tiên Chi có thể nói là sư tôn của bọn hắn. 6 người nhìn nhau sau đó chính là muốn một cái biện pháp. Sư tôn, nghe nói cái kia hoàng trận đồ muốn tới hỏi võ đế thành, đại khả thất bại lưu hắn lại để cho Diệp Phàm đến luận võ mỗi người. Vương Tiên Chi nghe vậy sau đó ánh mắt sáng lên. Như thế một cái không sai chiến thư. Thanh Châu thành. Thịnh An Vương cả người toát mồ hôi lạnh nhìn tin tức. Bọn hắn trở về, Ly Dương thành lại bị san thành bình địa. Hắn đại ca, cũng chính là Triệu Lễ, bị Diệp Phàm nêu đầu, bây giờ thủ cấp còn treo tại lấm lấm trời đông giá rét phía dưới. Triệu Tuần lạnh run. Giờ khắc này đột nhiên phát giác chính mình không chết đã là vận hạnh. Thịnh An Vương mắt sáng như đuốc, giờ khắc này là cơ hội. Triệu Lễ vừa chết, Bắc Lương, Ly Dương chi địa chắc chắn đại loạn. Quốc không thể một ngày không có vua. Ngoài ra còn có một chỗ, Thiên Môn. Đế Thích Thiên nhìn tin tức tê cả da đầu, tiểu tử này so với võ vô địch còn muốn quái vật, coi như ta cũng làm không được như vậy. Đế Thích Thiên tự xưng là có thể giết Triệu Lễ, thế nhưng tuyệt đối làm không được tán sát 50 vạn đại quân, hủy 10 triệu người thành trì. 50 vạn đại quân liền mệnh đến hắn, phải nhanh chút nghĩ biện pháp tìm được bảy trôi thần binh, đoạt Long Nguyên. Đế Thích Thiên rất gấp, hắn biết mình bây giờ chống lại Diệp Phàm chỉ có một con đường chết. Lại qua vài ngày, một ngày này Bạch Vân thành bay lên tuyết trắng lượn lờ, trắng tinh khiết. Trên cửa thành, cái tia Triệu Lễ thủ cấp cũng bị tuyết trắng kiện hàng. Thành chủ phủ, trà nóng vào cổ họng. Chính đường, phong tình vạn chủng mỹ thiếu phụ Đùi Nam Vi vì Diệp Phàm trưng nổi lên trà nóng. Mùi trà bốn phía, bên ngoài tuyết trắng chậm rãi rơi, bất quá nhưng có hay không quá mức lạnh lẽo. Ngược lại trên đường, trong thành có không ít người thưởng thức cảnh tuyết. Diệp Phàm đương nhiên cũng không liệt bên ngoài, giai nhân làm bạn, cũng là thưởng thức mỹ cảnh. Đương nhiên, Bách Hiểu Sinh tại hướng hắn nói Thiên Cơ lâu khi nào mở lầu. Diệp Phàm suy tư một phen đạo, đợi cho năm sau tân xuân a. Không đội ở trong chốc lát nữa khắc, đem Thiên Cơ lâu, người Bách Hiểu Sinh tại Bạch Vân thành sự tình chiêu cáo thiên hạ liền có thể. Bách Hiểu Sinh gật đầu. Diệp Phàm khẽ miệng lộ ra vui vẻ. Đã nhiều ngày Bạch Vân thành người miệng tăng gọn, tăng 800.000. Còn kém 200.000 người miệng liền lại có thể rút thưởng. Giết Triệu Lễ là Diệp Phàm cảm thấy làm chính xác nhất chuyện. Uống trà một ngụm, đột nhiên, Diệp Phàm đã nhận ra một cổ không tục khí hơi thở giá Lâm Bạch Vân Thành. Cổ hơi thở này rất cường hãn, không thua Tào Trường Khanh cùng Lý Thuần Cương. Là ai? Từ Hàn Điêu tự một chuyện sau đó, Diệp Phàm liền đem khí tức bao phủ toàn thành. Có cảnh giới cao người bước vào, hắn trong nháy mắt liền có thể biết được. Ánh mắt của hắn khẽ động, ngay sau đó thân ảnh trực tiếp biến mất ở thành chủ phủ. Trong thành phố, một thân mặc đồ trắng áo dài, bên hông có khắc trường đao người đi ở Bạch Vân Thành. Nàng khuôn mặt xinh đẹp có hồ ly dáng vẻ, nữ tử chi tướng rồi lại dị thường tuấn mỹ. Tư thái bị bó buộc, ngạo nhân không gì sánh được. Theo chậm rãi tuyết trắng bay xuống, chỉ cảm thấy nữ tử nhân gian khó có, khuynh đảo chúng sinh. Nam cung phó sạ, Ly Dương son phấn bảng đệ nhất mỹ nhân. Nàng đã từ nghe triều đình đi ra. Tới đây Bạch Vân thành chỉ vì nhìn một chút này trong tin đồn Diệp Phàm, đến cùng bực nào nhân vật. Không trải qua dẫn đầu tìm được Từ Phượng Niên. Nàng nhớ kỹ Từ Phượng Niên tại Phi Tiên tử lâu. Vừa mới chuẩn bị hỏi thăm Từ Phượng Niên vị trí, đột nhiên nàng tựa hồ đã nhận ra một cổ cực kỳ cường hãn khí tức. Ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy ở trước mắt 10 trượng ở ngoài, phiêu phiêu tuyết trùng, có một tuyệt trần nam tử xuất hiện. Nam tử tướng mạo là Nam cung Phó Xạ bình sinh thấy nhất tuấn tú nam tử. Trong mắt của hắn sáng nhược sao trời, dáng người ngạo nghễ như lợi kiếm. Hai người đối với nhìn kỹ. Tại Diệp Phàm quan sát lúc, Nam cung Phó Xạ cũng tại quan sát hắn. Bên người tuyết trắng bay xuống, bất quá lại chưa từng rơi vào Diệp Phàm cùng Nam cung Phó Xạ trên người. Tuyết trắng đều bị hai người chân khí chấn vỡ. Nam cung Phó Xạ dẫn đầu mở miệng. Diệp thanh chủ, mặc dù chưa thấy qua Diệp Phàm, thế nhưng nàng rất khẳng định một điểm, nam tử trước mắt chính là Diệp Phàm. Diệp Phàm nhìn Nam cung Phó Xạ đã đoán được thân phận của nàng. Lúc này, Từ Phượng Nghiên tới. Bạch Hồ khuôn mặt, ngươi thực sự đến Bạch Vân Thành? Làm sao? Nhìn xong tính chiều các võ học, hắn nghe nói Bạch Hồ mặt đến Bạch Vân Thành, lập tức mang theo thanh điểu, hồng thự tới đón. Nam cung Phó Xạ gật đầu, xem xong rồi. Bây giờ nàng, đối mặt Vương Tiên Chi cũng có thể làm được đổi một lần một. Từ Phượng Nghiên hiếu kỳ, vậy ngươi hiện nay cảnh giới như thế nào? Nam cung Phó Xạ phủi liếc mắt Diệp Phàm đạo, không biết, muốn tìm người tỉ thí một phen. Tốt nhất là lục địa thần tiên cảnh giới. Từ Phượng Nghiên có chút giật mình. Ngươi bước vào lục địa thần tiên cảnh giới. Mặc dù hắn đã sớm nghe nói Lý Sơn nói qua, Nam cung Phó Xạ sau này sẽ cái này dưới chúng sinh, cái này bên trên không người. Nam cung Phó Xạ không trả lời. Từ Phượng Nghiên cười nói, xem ra là cái kia Bạch Hổ mặt ngươi đến đúng địa phương. Nay Bạch Vân Thành có thật nhiều lục địa thần tiên cao thủ, có Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên, có Tào Trường Khanh, có Lý Thuần Cương. Bạch Hổ mặt Nam cung Phó Xạ nhưng là chỉ hỏi, cái kia Bạch Vân Thành chủ Diệp Phàm không phải sao? Từ Phượng Nghiên vừa nghe sắc mặt trong nháy mắt đọc lại. Hắn đương nhiên là, bất quá hắn so với lục địa thần tiên cường hắn nhiều, lục địa thiên nhân cảnh giới trong mắt hắn bất quá cặn bã. Ngươi đừng tìm hắn so với. Nam cung Phó Xạ nghe được càng thêm để ý càng muốn biết Diệp Phàm mạnh đến cỡ nào. Từ Phượng Nghiên có chút sợ Nam cung Phó Xạ tìm Diệp Phàm, thế là vội vàng nói ngươi mới tới Bạch Vân Thành, ta hôm nay mang ngươi đi dạo một chút, trong thành này mỹ thực thật là đẹp vị mà lại tân kỳ. Nhưng mà, mới vừa nói xong, Bạch Vân Thành bầu trời truyền đến một tiếng quát lớn. Diệp Phàm, đi ra nhận lấy cái chết. Đạo này thanh âm truyền khắp cả thành, phong tuyết giờ khắc này trở nên cuồng bạo. Trầm rãi kéo dài tuyết đột nhiên chút xuống thẳng xuống dưới, đại tuyết lung lung. Bầu trời trở nên mà chấn. Bạch Vân Thành bên trong tất cả mọi người lập tức ngước mắt mà trông. Nhưng thấy, Bạch Vân Thành bầu trời, tại cái kia lấm lấm trong gió tuyết có một lão giả nói người đỉnh trệ vào hư không, vô cùng quỷ dị. Hắn quan sát Bạch Vân Thành, uy áp kinh người. Di Hoa Cung, Yêu Nguyệt, Liên Tinh cao mày, lập tức hướng Triệu Hoàng Sào bên kia mà đi. Ấm Dương gia, Nguyệt Thần, Đông Hoàng Thái Nhất, đại tư mệnh nao nao ngắm nhìn, nhìn qua tại quan sát. Chỉ có Diễm Phi thân hình động, dáng người tuyệt thế hướng Triệu Hoàng Sào mà đi. Loan Loan, Sư Phi Huyên cũng là như vậy. Một chỗ tử lâu, Triệu Mẫn ngước mắt nhìn trên trời Triệu Hoàng Sào nghi hoặc. Người này hóa trang, có chút giống Ly Dương Long Hổ Sơn đạo sĩ. Là ai? Huyền Minh Nhị lao lắc đầu, bọn hắn không biết. Diệp Phàm ngước mắt nhìn Triệu Hoàng Sào sắc mặt không có chút nào ba động. Từ Phượng Nghiên, Nam cung Phó Xạ bị tiếng này cho cả sẽ không. Hai người ngước mắt chỉ cảm thấy này gia hỏa đang làm chết. Diệp Phàm không có mà thay đổi, đơn giản là có người xuất thủ. Một đạo kinh thiên kiếm quang phá vỡ trường không, chém ra phong tuyết, kiếm khí sắc bén vừa nhanh như lôi đỉnh thẳng hướng Triệu Hoàng Sào. Triệu Hoàng Sào cả kinh vội vã ngăn cản. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, Triệu Hoàng Sào bị này đạo kinh thiên kiếm khí đánh trở tay không kịp chật vật không chịu nổi. Hắn cực kỳ tức giận. Diệp Phàm, đi ra, ám toán tính là gì người đứng đầu một thành. Nhưng mà, tại hắn một tiếng này sau, đi ra là một nữ tử. Nữ tử khuynh quốc khuynh thành, thanh lãnh thanh tú. Lý Hàn Y Triệu Hoàng Sào vừa nhìn là nữ tử, không khỏi cau mày. Hắn nói, ngươi là Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên. Lý Hàn Y cầm trong tay thiết mã băng hà đạo, chính là. Vì sao đánh lén lão phu? Triệu Hoàng Sào trầm giọng chất vấn. Lý Hàn Y lìa nhàn nhạt hồi đáp, tại sao đánh lén? Chỉ bất quá ta xuất kiếm quá nhanh ngươi giả rồi. Tự động tại nói cho Triệu Hoàng Sào là ngươi phản ứng không được. Ngươi nhận lấy cái chết. Triệu Hoàng Sào giận dữ. Vâng. một cổ kinh thiên chân khí thẳng vào vân tiêu, nhất thời phong tuyết cuốn lên bầu trời. Bầu trời thương vân trở nên rung động, đại tuyết trở nên phiêu cuốn. Lục địa thiên nhân, Lý Hàn Y không khỏi cau mày. Lao ra hỏa này không đơn giản, ánh mắt nghiêm trọng. Triệu Hoàng Sào vận lên vô cùng chân khí tại hai tay ở giữa, bàng bạc lại kinh người. Sắc ý tập trung Lý Hàn Y liền ngay tại hắn muốn động tay chi tế. Hai âm thanh không hẹn mà cùng vang lên. Hoàng Sào tiểu nhi, chớ có làm cản. Triệu Hoàng Sào, đừng vội tại Bạch Vân Thành làm cản. Thanh âm ý, có ba đạo lại có sắc bén kiếm ý uy áp lệnh Triệu Hoàng Sào thân hình dừng lại. Xem ra người đến, sắc mặt hắn chìm xuống dưới. Lý Thuần Cương, Tào Trường Khanh. Đáng trách. Bực này thành trì, xem như là một quốc gia cũng không phải mạnh miệng. Cái gì thành có như thế nhiều lục địa thiên nhân tòa chấn? Triệu Hoàng Sào quát khẽ. Lý Thuần Cương, Tào Trường Khanh, các ngươi muốn ngăn trở ta giết Diệp Phàm. Lý Thuần Cương nghe vậy cười to, ha ha ha, lão phu tại cứu ngươi, ngươi không phải Diệp Phàm đối thủ. Triệu Hoàng Sào tự nhiên biết, hắn cười lạnh một tiếng. Ta không phải Diệp Phàm đối thủ, nhưng lão phu cũng không từng nói ta chỉ có một người. Thoại âm rơi xuống, bên người của hắn lập tức xông ra năm bóng người. Năm bóng người có một thân người xuyên hoạn quan triều phục, hiện ra hết âm nhu u ám, bốn người khác tay có cầm hoa, thân xuyên Phật môn Bồ Tát pháp giả trang, một thân Phật khí, một bộ ngày tận thế chi tướng. Bọn hắn theo thứ tự là tuổi trẻ hoạn quan, già La Thụ Bồ Tát, Lưu Ly Bồ Tát, Quảng Hiền Bồ Tát, Pháp Tể Bồ Tát. Lục địa thiên nhân cảnh giới. Cảnh giới của bọn hắn tương xứng. Xuất hiện trong mấy mắt, gió ngừng tiếng ngăn, trên trời thương vân trở nên khai đạo. Lý Thuần Cương, Tào Trường Khanh thấy thế không khỏi chìm lông mi. Mấy người này khí tức cho là thật không tầm thường, không thua hai người bọn họ. Triệu Hoàng Sào thấy thế cười nói, Lý Thuần Cương, Tào Trường Khanh, Diệp Phàm hắn tàn sát Ly Dương Bách Tính nghìn vạn lần, tại Đại Phụng sát Phật môn hộ pháp, tội ác tày trời, là thiên cổ đệ nhất ma đầu. Mấy vị này là Đại Phụng Phật môn Bồ Tát, hôm nay tới là theo lão phu một chỗ thay trời hành đạo, các ngươi như bỏ gian tà theo chính nghĩa, có thể tha các ngươi một con đường sống. Lý Thuần Cương nghe vậy cười ha ha, muốn đánh cứ đánh, lắm lời quá. Trong lúc nói chuyện giơ tay lên chính là hai tay áo thanh xà. Thê Thiên Bài Vân một dạng kiếm khí gào thét mà đến. Bất quá, Già La Thụ Bồ Tát chỉ là giơ tay lên liền ngưng tụ một đạo màu vàng vách tường ung dung đem ngăn lại. Tào Trường Khanh cũng là giơ tay lên hạo nhiên khí tức gào thét, tuổi trẻ hoạn quan miệt nhưng cười, Tào Trường Khanh, ngươi bảy sông ly dương cùng, quên ai cho ngươi ngăn lại. Giơ tay lên một cổ không thuộc về Tào Trường Khanh kinh khí ngưng tụ. Vâng. Song phương va chạm, nhất thời thiên địa ở giữa quần quận nổi lên liên tiếp thương thiên vòi rồng. Cường hãn uy thế lệnh dân chúng trong thành, giang hồ nhân sĩ nhao nhao trở nên kinh hãi. Lục địa thiên nhân va chạm bèn bèn tiểu thí như đao đủ để hại chi chỉ cá. Lý Hàn Y liền nâng kiếm thiết mã băng hà, kiếm khí quét ngang. Ồn ào băng lãnh kiếm ý nồng nặc không gì sánh được. Trong lúc nhất thời bầu trời va chạm không thôi, thiên địa rung động, Bạch Vân Thành đang chấn động. Triệu Hoàng Sào cao mày, Lý Thuần Cương cùng Tào Trường Khanh thực lực, nếu là thật liều mạng, mấy người bọn hắn tuyệt đối không nổi cũng phải tàn. Xem ra không thể không mời tiên môn tiên nhân xuống. Chương 128, dù là gánh vác thiên uyên, ta cũng không địch thế gian. Chương 128, dù là gánh vác thiên uyên, ta cũng không địch thế gian. Triệu Hoàng Sào nói dĩ nhiên không phải không có lựa thì sao có khói. Ba vị lục địa thiên nhân, hơn nữa Diệp Phàm. Diệp Phàm cảnh giới thâm bất khả trắc. Tuổi trẻ hoạn quan nói qua, hắn tại lá phàm trong tay đi không ra một chiêu. Như vậy mấy người bọn họ khủng bố liên thủ cũng chỉ có thể cùng với chiến bình, đây là hắn suy đoán. Thật tình không biết, hắn đem chính mình đánh giá lớn. Diệp Phàm giết lục địa thiên nhân như giết chó, mà phảng phất như Triệu Hoàng Sào sở liệu nghĩ một dạng. Kiếm khí cuồn long bích. Lý Thuần Cương sử dụng cường hãn kiếm đạo, kinh khủng kiếm ý xông thẳng lên trời, từng đạo kiếm khí quần quật nổi lên hàng dài gào thét đánh tới Đại Phụng Bồ Tát. Cùng Diệp Phàm đợi tại thời gian sở trường, hắn kiếm đạo cao hơn một tầng lầu. Huy kiếm chi uy lực càng hung hiểm hơn kinh người, một kiếm này kinh người có thể giết lục địa thần tiên. Già La Thụ Bồ Tát lấy Phật pháp chống lại trong lúc nhất thời vậy mà không địch lại. Già La pháp tướng. Bất đắc dĩ Già La Thụ Bồ Tát tế ra Bồ Tát pháp tướng. Vâng. Kèm theo một cổ rung động thiên địa rung chuyển, một tôn so với Bạch Vân Thành cao ngàn trượng Bồ Tát thân đằng đằng mà đứng lên ở ngoài thành. Cái kia cổ uy áp trực tiếp áp hướng về phía Bạch Vân Thành mọi người. Phù phù. Bạch Vân Thành tất cả mọi người, vô luận bất tính, vẫn là giang hồ nhân sĩ giờ khắc này chỉ cảm thấy một tòa núi lớn đè ở trên người, không khỏi quất chân chống cự, thần sắc khó chịu không thôi. Nay bực nào uy áp, ngũ tạng lục phủ đều muốn đập vụn. Đây chính là Bồ Tát uy áp sao? Hôm nay không phải là xong a? Bách tính có chút tuyệt vọng. Ngay một khắc này, Diệp Phàm hiện lên không trung, hắn nhìn xa pháp tướng nhẹ nhàng vung lên. Nhất thời, trong thành tất cả mọi người chỉ cảm thấy Bồ Tát pháp tướng uy áp tiêu tán không thấy. Bốn vị Bồ Tát sắc mặt một hồi hơi nghi hoặc một chút, vốn hẳn nên tại hắn pháp tướng dưới bị uy áp thường nhân giờ khắc này lại thần sắc bình tĩnh, không có ảnh hưởng chút nào. Phải biết rằng thường nhân thấy pháp tướng nhất định đệ quy lại. Trận pháp. Sáu người thấy một lần cũng biết, có thể chống đỡ được cổ uy áp này tất nhiên có trận pháp hộ thành. Như là Đại Phụng Hoàng Thất, từng tầng một kim hồng sắc khí tức đem thành trì bao vây lại. Hừ, trận pháp như thế nào, chúng ta lục địa thiên nhân phá đi bất quá trong mấy mắt. Triệu Hoàng Sào khinh thường, hắn không có chút nào nhìn ra trận pháp này chỗ kinh khủng. Diệp Phàm bình tĩnh ngắm nhìn, long khí cùng pháp tướng giao thủ. Vâng. Một cổ cực kỳ đáng sợ chấn động quần quật nổi lên. Phi tiên đảo tại này cổ va chạm dưới rung động không thôi. Ma đảo hải ngoại nước phi nhanh, liên miên trong dặm, nước biển quần quật nổi lên trong trượng. Bên này Lý Hàn Y Lì cũng là chưa từng lưu thủ, Tào Trường Khanh càng là từng chiêu muốn giết tuổi trẻ hoạn quan. Bạch Vân Thành bầu trời, lao nhanh uy thế mặc dù bị trận pháp trung hòa, thế nhưng bách tính nhìn hết hồn. Mặc dù không cảm giác, thế nhưng mắt thường có thể thấy như là quỷ thần chi lực khủng bố thẳng vào lòng người, là thật kinh người. Kiếm mở ra thiên môn, Lý Thuần Cương để thăng dùng ra tối cường một kiếm. Một kiếm này trực tiếp đâm vào Vân Tiêu mở ra thiên môn, uy thế vô cùng. Một kiếm trực tiếp chặt chém mà xuống. Già La Thụ Bồ Tát thấy thế không khỏi lập tức quát lên, "Lưu Ly giúp ta." Lưu Ly biết Già La Thụ không phải Lý Thuần Cương một kiếm này đối thủ, thế là lập tức xuất thủ. Lưu Ly Bồ Tát pháp tướng tái khởi, một tôn áp bách thiên địa pháp tướng đứng ở Già La Thụ bên người. Hai tòa pháp tướng lập tức giơ tay lên đối với kiếm mở ra thiên môn đón lấy. "Oanh!" Cường hãn uy lực lệnh pháp tướng có chân. Vạn Dặm Hải vực quần quần nổi lên kinh thiên sóng lớn, một kiếm này lệnh thiên khuynh ngược lại, lệnh chấn động điện. Cả tòa Bạch Vân thành hoảng sợ vang lên. Lý Thuần Cương cười ha ha, chỉ có như vậy sao, muốn giết Diệp Phàm người si nói mộng a. Liền lao phu cửa này cũng không qua. Nghe Lý Thuần Cương chào phúng, Triệu Hoàng Sào sắc mặt u ám chìm. Hắn lạnh lùng lên tiếng, "Lý Thuần Cương, đừng đội cuồng vọng." Nói, hắn ngước mắt nhìn về phía bầu trời quát lên, "Thiên môn tiên nhân, Triệu thị lao tổ, cũng xin hạ phàm chu diệt ma đầu Diệp Phàm." Một tiếng này thẳng lên cựu tiêu thiên môn. "Vâng." Vừa dứt lời, chân trời bỗng nhiên một hồi dị động, phàm phất có lực lượng vô hình xé rách bầu trời đêm, tường vân hội tụ, trong mây trắng có một đạo đại môn, thiên môn. Thiên môn tinh xảo lại bằng bạc. Đông, đông. Từng đợt tầm văn dưới, thiên môn chậm rãi mở ra, ánh sáng sáng chói như thủy triều tuôn ra, tiếp lấy trên trăm vị tiên nhân từ đó phủ xuống, tay áo phiêu phiêu, tựa như thần linh. Cái kia bảng bạc uy thế đứng thẳng quan sát mà đến làm người ta da đầu trở nên tê dại. Kiếm tiên, quyền tiên, đao tiên, hơn trăm người phủ xuống. Lý Thuần Cương, Tào Trường Khanh trong nháy mắt sắc mặt nghiêm túc xuống dưới. Ước chừng hơn trăm người lục địa tiên nhân, cho dù là hai người bọn họ cũng không khỏi kinh hãi. Dân chúng trong thành sắc mặt như cho tàn, kinh ngạc, sợ hãi không thôi. Xong, nhiều tiên nhân như vậy, ghê tởm, nhiều tiên nhân như vậy vây công chúng ta Bạch Vân Thành, quá mức vô sỉ. Triệu Mẫn, Loan Loan, Đông Hoàng Thái nhất nhau nhào kinh sợ, kinh khủng cỡ nào? Vẹn vẹn khí thế đã như là ngày tận thế tới, thiên đạo là sụp đổ. Cuồn cuộn lôi đình phách nhưng thiên địa, chỉ có Diệp Phàm như một xuân phong, nhàn hạ thoải mái, bình tĩnh tựa hồ tại thưởng thức bầu trời phong cảnh. Triệu Hoàng Sào thấy Lý Thuần Cương, Tào Trường Khanh sắc mặt không khỏi nở nụ cười. Hiện tại như thế nào, còn bắt không được các ngươi sao? Đương nhiên có thể bắt lại. Những người này uy thế kinh người đáng sợ, cùng Lý Thuần Cương, Tào Trường Khanh không giống. Cầm đầu tiên nhân khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt như sao, thanh âm như trùng. Diệp Phàm, ngươi tội ác ngập trời, nay chúng ta phủ xuống, như tự sát có thể miễn toàn thành bách tính tử tội. Chúng ta có thể buông tha bọn hắn. Tiếng quát điếc hai bách tính trong lòng căng thẳng, theo sau chính là tiếng quát mắng. Nếu muốn giết, liền tới. Chúng ta cùng Bạch Vân Thành cùng tồn vong. Thiên môn tiên nhân ta nhổ vào, nếu muốn giết liền giết. Cả thành bách tính cốt khí không ngờ. Diệp Phàm nghe nói sau nhếch miệng lên, hắn mặt hướng Thiên môn tiên nhân cùng tứ đại Bồ Tát pháp tướng đạo, nghe được không, muốn giết cứ giết. Mà kia tiên nhân nghe được câm trầm, hắn trực tiếp xuất thủ, thuấn thân tới thành trì tế ra một đạo kiếm quang tựa hồ muốn dân chúng trong thành tàn sát. Diệp Phàm thấy thế nhếch miệng lên, hắn chưa từng xuất thủ, cái kia kiếm thật lớn quang thẳng xuống dưới đánh vào kinh thần trận bên trên, cái kia lín lên phá toái trận pháp dĩ nhiên tại giờ khắc này vô cùng kiên cố, mà cổng trời tiên nhân kiếm không có phá trận pháp. Ngâm, đồng thời kèm theo vẫn là một đạo phượng minh. Ngay sau đó, tất cả mọi người liền thấy tại thành trì trung ương một đầu chu tức thần thú bay lên trời. Nó từ trận pháp trong con suối lao ra, kèm theo là quần quần nóng hơi thở. Này nhất minh gọi kinh thiên động địa. Chu tước dương cánh, thân thể cao lớn so với Bồ Tát pháp tướng còn muốn khổng lồ. Nó phun ra nuốt vào liệt diễm một ngụm đem thiên môn tiên nhân nuốt xuống. Không còn vợ ở, ản vị ạ thiên môn tiên nhân, Phật môn Bồ Tát, Triệu Hoàng Sào trở nên run lên. Này trận pháp gì? Thế nào sẽ có chu tước? Diệp Phàm đạo, kinh thần đại trận, lục địa tiên nhân ở trong trận cũng muốn thân tử đạo tiêu. Thiên môn tiên nhân nghe được chìm con mắt. Chu tước Phật vũ, điềm lành không gì sánh được. Triệu Hoàng Sào nghiến răng nghiến lợi, chính là một cái xuất sinh, ngươi cho rằng có thể chống đỡ chúng ta sao? Diệp Phàm nghe vậy nở nụ cười, kinh thần đại trận quả thực vô pháp ngăn cản các ngươi. Triệu Hoàng Sào lại nói, ngươi nếu như tự sát, chúng ta có thể cam đoan không phá thành, bằng không tàn sát hết Bạch Vân Thành. Ngươi mặc dù cảnh giới phi phàm, nhưng tuyệt đối không thể nào là bọn ta đối thủ lần tiếp theo, chúng ta liền một chỗ đánh giết. Diệp Phàm ánh mắt biến đổi, lão già này một mực tại khiêu khích hắn, trong con ngươi hiện lên sát ý, hắn cười nhạt, ha ha ha, chỉ bằng các ngươi, dù là ta gánh vác thiên uyên, cần một tay kéo Bạch Vân Thành, ta Diệp Phàm đồng dạng vô địch thế gian. Các ngươi tới đi. Diệp Phàm thanh âm ở trong trời đêm vọng lại, bá đạo lại chấn nhiếp nhân tâm. Không bá đạo được nào. Hiên Viên Thanh Phong, Nam Cung Phó Sạ, Mộ Nam Chi, Lạc Ngọc Hành, Diễm Phi, Loan Loan, Tư Lý Lý, nữ tử đều xin ngốc. Mộ Nam Chi mắt phượng nổi lên rung động. Thoại âm rơi xuống, Diệp Phàm bạo phát ra kình thiên lực lượng. Phanh! Vô cùng kinh khủng khí tức từ hắn trên người chút xuống hướng thiên. Phanh! Âm thanh chấn như sấm, mây trắng bị đánh tan, thiên môn lại bị chấn đóng cửa. Tất nhiên xuống, hôm nay cũng đừng trở về. Các tiên nhân hai mặt nhìn nhau, không ngờ này phàm nhân dám như vậy cuồng vọng. Có một lao đạo cười lạnh một tiếng. Tất nhiên ngươi như vậy cố ý, vậy liền để cho chúng ta nhìn một chút, ngươi là có hay không có năng lực này. Tay nâng Bạch Vân Thành, cũng có thể giết chúng ta. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau hơn đều đánh giết mà đến. Diệp Phàm lộ ra vui vẻ, trong tay đột nhiên nhiều hơn một cây cỏ, xanh tươi lướt át, tản ra quang mang nhàn nhạt. Hắn ngưng tụ thiên địa lực lượng, hóa thành vô thượng kiếm khí. Hắn nhẹ nhàng nắm chặt, thảo diệp trong nháy mắt biến thành một thanh kiếm sắc. Triệu Hoàng Sào cười to, một bụi cỏ dại liền muốn giết chúng ta, si tâm vọng tưởng, Diệp Phàm. Diệp Phàm trầm giọng, hết ngồi đáy giếng, có từng nghe nói một hạt bụi có thể lấp biển, một cây cỏ cũng có thể chém hết nhật nguyệt sao trời. Thoại âm rơi xuống, Diệp Phàm trực bước tiên nhân mà đi. Thảo chi kiếm quyết, một kiếm trùng tiêu, một đạo phá tan 99 tầng bầu trời kiếm quang kình thiên dựng lên, hắn phá hoàn vũ sông thẳng thương khung vũ trụ. Này động tiên phúc địa nơi nào có thể thừa nhận? Cửu Châu, Hạo Nhiên thiên hạ, Thanh Minh thiên hạ, Liên Hoa thiên hạ đều thấy được này cổ kình thiên kiếm quang. Suy, không gì sánh được kinh khủng kiếm thế lệnh thiên môn tiên nhân vậy mà vô pháp lúc đích. Một kiếm mà liếc thiên môn tiên nhân lập tức bị chạm 10 vị, phàm đụng tới kiếm quang trong khoảnh khắc liền bị vô tận kiếm khí thôn vệ xé nát. Triệu Hoàng xào há hốc mồm, hoàn quan bối rối, tứ lại bồ tát hoảng sợ. Một kiếm này đáng sợ tột cùng. Trong lúc nhất thời, đều ngừng hạ xuống. Diệp Phàm vờn quanh nhìn bọn hắn thần sắc ngưng trọng đạo, làm sao dừng lại, chớ không phải là sợ. Này có thể nói là giết người chu tâm. Thiên môn tiên nhân chưa từng bị như vậy trông trọng, thế nhưng Diệp Phàm một chiêu này giết được bọn hắn sợ hãi. Đã các ngươi không đến, vậy ta sẽ không khách khí. Kiếm 23. Vào. Chương 129, thử hỏi trên trời tiên nhân, ai dám tới đây nhân gian? Đại Nhật Như Lai hiện thân. Chương 129, thử hỏi trên trời tiên nhân, ai dám tới đây nhân gian? Đại Nhật Như Lai hiện thân. Kiếm 23. Kèm theo Diệp Phàm đạm mạc vô tình thanh âm, lạnh lẽo khí tức kinh khủng cuốn đằng đằng khí tức triển khai. Đó là một cổ cực kỳ kinh người kiếm thế, trực tiếp thâm nhập linh hồn một cổ khí tức. Thiên môn tiên nhân cùng bốn tôn Bồ Tát chỉ cảm thấy linh hồn đau đớn, kiếm thế đến xương. Hô, ùng ùng. Bầu trời tại này cổ khí tức dưới đột nhiên tối xuống. Tất cả mọi người không hiểu ngước mắt ngắm nhìn, sau một khắc, vô luận thường nhân bách tính, cao thủ giang hồ, thiên môn tiên nhân, đại phụ Bồ Tát đều mở to hai tròng mắt. Hai tròng mắt bên trong chấn động sôi nổi hiện ra hết. Nhưng thấy, cái kia thiên không không mây hạo nhật dĩ nhiên tại bị chậm rãi thôn phệ. Đó là thiên cầu thực nhật một dạng tràng cảnh. Ùng ùng. Vạn dặm hắc ám, Cửu Châu giờ khắc này như là vĩnh dạ phủ xuống. Hô. Cuồng phong phẫn nộ gào thét, phong tuyết bạo khởi. Nguyên lai bình tĩnh thiên địa giờ khắc này tựa hồ nên đón tận thế. Phong tuyết cuồng hô. Thiên môn tiên nhân cũng chưa từng gặp qua dị tượng như thế, nhao nhao thần sắc hiện lộ kinh sợ. Phía dưới bách tính không khỏi phân chấn. Các ngươi xem, đám kia tiên nhân dĩ nhiên tại sợ thiếu gia. Cái gì tiên nhân cũng không phải nhà của ta thành chủ đối thủ. Thiếu gia một chiêu này thật là lợi hại, dĩ nhiên khiến thiên cầu thực nhật. Chớ nói bách tính, cao thủ giang hồ ai có thể không sợ? Lý Thuần Cương, Tào Trường Khanh cũng là khiếp sợ. Quái vật a! Lục địa thần tiên, lục địa thiên nhân có thể dẫn động tiên địa lực lượng, lôi, vũ, phong hỏa trở nên thành cường hãn trợ lực. Thế nhưng lần đầu tiên thấy có thể đem hạo nhật thôn phệ cảnh, đây là cảnh giới cỡ nào mới có thể như vậy? Ở mảnh này thiên địa bên trong hình như có kiếm ảnh giao thoa. Thiên môn phía trên, mây mù lượn lờ, phong tuyết cuộn cuộn, tựa hồ tại biểu thị một hồi gần đến hạo kiếp. Thiên môn cây xương rồng cảnh khống lấy vô tận pháp lực, đứng ngạo nghệ với thiên thế, vốn có thể mắt nhìn xuống dưới chân bách tính. Nhưng bây giờ chỉ có thể ngước mắt nhìn hạo nhật ngưng trọng không thôi. Diệp Phàm trong ánh mắt lộ ra một tia lạnh lùng, phản phất hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Thiên môn tiên nhân vốn là đứng ngạo nghệ thiên hạ tồn tại, phàm nhân thấy nhất định tam bái cửu khấu, nhưng mà ở mảnh này bị tiên nhân uy áp Cửu Châu đại địa bên trên. Diệp Phàm, này một ít tiểu nhân Bạch Vân thành thành chủ, đang lấy không sợ tư thái hướng thiên môn tiên nhân khởi sướng chém giết nói như vậy. Dáng người của hắn như là thiên hạ hàng ma chủ, thực sự là nhân gian thái tuế thần. Tán phát cái kia mắt thường có thể thấy kiếm hơi thở như trên trời thần long, khi thì mềm mại, khi thì phóng đãng, kiếm quang thời gian lập lòe, thiên cầu thực nhật tư thế nở rộ. Đợi cho bầu trời hoàn toàn mờ mịt, Diệp Phàm toàn thân đột nhiên tản ra ánh sáng màu vàng. Những ánh sáng này đều là kinh khủng kiếm đạo ý. Diệp Phàm tựa như trong nắng mai thái dương, chiếu sáng toàn bộ thiên địa. Thiên môn tiên nhân, hôm nay ta muốn các ngươi có đi không hồi. Diệp Phàm thanh âm như là lôi đỉnh, rung động tâm linh của mỗi người. Thoại âm rơi xuống. Oanh! Một cổ kinh thiên quy tắc lực lượng nở rộ. Khí tức lưu chuyển như là hàng dài gào thét ra, những nơi đi qua phong tuyết đình trệ, không khí đọc lại, mây trắng không phiêu, nước biển chiều rừng, manh thu không đi, chim cầm không bay, phàm nhân không được. Đương nhiên, thiên môn tiên nhân, Triệu Hoàng Sào, tuổi trẻ hoàng quan, Bồ Tát đều không thể ở nơi này cường hãn quy tắc lực lượng dưới núp ních nửa phần. Bất quá Bạch Vân thành người Diệp Phàm không có đi động, làm được động như thường. Đây là tự nhiên. Diệp Phàm bốn phía nghìn dặm bị đông lại thời không. Bạch Vân thành bên trong bách tính thấy gió tuyết ngưng không, gia cầm không đi hết sức kỳ quái. Này sao lại thế này? Làm sao tuyết không rơi xuống đến? Từ Phượng Niên hiếu kỳ không thôi. Một bên Nam Cung Phó Xạ chấn động phi thường. Hắn một kiếm này đem thời không đông kết. Từ Phượng Niên nghe vậy choáng váng. Hắn ngước mắt xem, phát hiện quả thực bốn phía ngoại trừ Bạch Vân thành người ở bên trong, ngoài thành, bầu trời đều dừng lại. Bách tính cũng phát hiện, nhao nhao chấn gọi thẳng thành chủ của bọn họ là thật thần tiên. Lý Thuần Cương liễu lưỡi, thế gian lại có kinh khủng như vậy kiếm thuật, hắn chưa từng nghe qua. Diệp Phàm tiểu tử cho là thật yêu nghiệt ác, Tào Trường Khanh rung động đồng thời thở dài một hơi, công chúa của hắn xem như là lệ một cái tốt sư phụ. Trong thành tất cả mọi người đều kinh ngạc. Bên này Diệp Phàm nhắc tới kiếm cỏ huy kiếm. Suy, suy, hắn mỗi vung một kiếm, một vị thiên môn tiên nhân sẽ chết ở tại dưới kiếm của hắn. Màu đỏ huyết đọc lại trên không trung. Bất quá chớp mắt trong nháy mắt, Diệp Phàm liền giết hết tất cả thiên môn mà xuống thiên môn tiên nhân. Kiếm 23 uy thế cũng tại Diệp Phàm giết sạch thiên môn tiên nhân lúc tiêu thất. Thiên cầu thực nhật thiên cầu phun ra hạo nhật, từ từ hạo nhật tản ra quang mang chói mắt. Ngay sau đó Bạch Vân thành tất cả mọi người liền thấy như vậy một màn, phong tuyết cuồng hô, không khí lạnh lẽo, mây trắng cuồn cuộn nổi lên, nước biển gào thét, manh thú gào thét, chim cầm dương cánh, thiên nhân tắm máu ba thước. Trong lúc nhất thời, tiếng gió tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Chuyện gì xảy ra? Triệu Hoàng Sào há hốc mồm quá khẽ. Tuổi trẻ hoạn quan hoảng sợ. Tứ đại Bồ Tát chìm con mắt đạo, vừa rồi, cái kia một kiếm hẳn là định trụ thời không. Đọc lại thời không, thời gian không gian pháp tắc, đây chính là chỉ có Phật tổ mới có cảnh giới. Diệp Phàm lẽ nào đã đến sánh vai bọn hắn Phật quốc chí cao đại nhật Như Lai cảnh giới sao? Tứ đại Bồ Tát kinh sợ. Diệp Phàm nhìn về phía bọn hắn ánh mắt lạnh lùng. Được rồi, kế tiếp nhóm các ngươi nên. Triệu Hoàng Sào sợ hãi, toàn thân đang run rẩy. Ngay tại lúc Diệp Phàm dự định đưa bọn họ toàn bộ chém giết tế, mấy đạo trầm giọng vang lên. Diệp Phàm, làm cản. Diệp Phàm nhìn lại, nhưng mỗi ngày nổi lên hiện ra vô số đạo nguyên thần, là thiên môn tiên nhân nguyên thần. Ân. Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc. Triệu Hoàng Sào thấy thế nở nụ cười. Thiên môn tiên nhân có nguyên thần, Diệp Phàm ngươi mặc dù chém giết nhục thể của bọn hắn, nhưng không cách nào chém chết nguyên thần không. Diệp Phàm nghe nói vứt bỏ kiếm cỏ, rút ra bên hông láo kiếm điều. Diệp Phàm, chết. Thiên nhân tiên môn nguyên thần đánh tới. Diệp Phàm mắt sáng như lúc hắn nhắc tới kiếm mụ đánh tới. Một đạo kiếm quang, kèm theo hét thảm một tiếng thiên môn tiên nhân nguyên thần bị diệt. Này, các tiên nhân thấy thế cũng không nhịn được nữa ngưng trọng. Đều đánh giết mà đi, Diệp Phàm một kiếm lại một kiếm như là chém dưa thái rau một dạng. Lại một lần nữa chém giết mấy ngày này môn tiên nhân. Lần này là chém chết nguyên thần của bọn hắn. Trong khoảnh khắc, thiên môn tiên nhân nguyên thần chỉ còn 10 người. Chạy. 10 người cũng không nhịn được nữa sợ hãi, lập tức hướng thiên môn bỏ chạy. Diệp Phàm cười lạnh một tiếng, thân ảnh biến mất. Chỉ lát nữa là phải đến thiên môn, sau một khắc Diệp Phàm vậy mà đột nhiên xuất hiện. 10 vị thiên môn tiên nhân nguyên thần thấy thế quát lên, "Diệp Phàm, ngươi coi thật muốn đuổi tận giết tuyệt, bất kể thiên môn đấu đá mà đến trả thù sao?" Cái kia đúng là hàng ngàn hàng vạn tiên nhân. Diệp Phàm mặt hướng thiên môn quát lên, "Tới một tên ta giết một tên, đến hai cái ta giết một đôi, thử hỏi trên trời tiên nhân, ai dám trở lại này nhân gian?" Một tiếng quát này thiên môn rung động, nhưng mà một người cũng không có lại xuất hiện. 10 vị thiên môn tiên nhân nguyên thần kinh sợ. "Đừng, đừng giết chúng ta biết lỗi rồi." Diệp Phàm nơi nào sẽ để ý tới một kiếm mà chém, kinh khủng kiếm quang kình thiên dựng lên, trong nháy mắt chém giết bọn hắn nguyên thần. Một kiếm này chặt đứt phong tuyết thương vân. Từ mà trông, Diệp Phàm một kiếm này đem thiên chẳng mở. Hạo nhật trên không, tình không vật lý. Từng vệt ánh sáng màu vàng rơi, tựa hồ tại xích nói sau cơn mưa trời lại sáng. Diệp Phàm sắc mặt bình tĩnh nhìn về tuổi trẻ hoạn quan cùng Triệu Hoàng Sào. Hai người sắc mặt đại biến, lập tức thân hình khẽ động thả người rời đi, trong nháy mắt ngàn mét. Nhưng mà Diệp Phàm sau khi thấy dùng vô cự, một sáu trong nháy mắt liền đến Triệu Hoàng Sào trước mắt. "Không muốn." Triệu Hoàng Sào tuyệt vọng quát. Nhưng mà tất cả đã lúc này đã trễ. Diệp Phàm kiếm quang như là tia chớp đâm thẳng Triệu Hoàng Sào tâm miệng. "A!" Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, Triệu Hoàng Sào hét lên rồi ngã gục, tiên huyết cuồn cuộn ra, nhiễm đỏ bầu trời. Lại là vô cự, tuổi trẻ hoạn quan trước mắt Diệp Phàm đã tới. "Ngươi này rốt cuộc là?" Diệp Phàm không thèm để ý chỉ nói, "Lần trước cho ngươi chạy, hôm nay vẫn là không biết sống chết, chết đi." Dứt lời cũng là một kiếm chạm. Tuổi trẻ hoạn quan liền như vậy bị chém giết. Sau đó Diệp Phàm nhìn về phía bốn tôn Bồ Tát, ánh mắt đạm mạc đáng sợ. Bốn tôn Bồ Tát pháp tướng giờ khắc này lạnh run. Diệp Phàm trong nháy mắt tới tại già La Thụ Bồ Tát trước người, hắn nhẹ nhàng vung ống tay áo. Nhất thời tôn này pháp tướng nghiền nát như là như đồ sứ. Diệp Phàm sát ý bao phủ. Đại Nhật Như Lai ở trên trời vừa nhìn cắn răng, hắn vốn không muốn hiện thân, thế nhưng nếu như lại không hiện thân, hắn Phật quốc liền muốn hỏng mất.